Chương 380, côn bằng thần thông, lục giai cực tốc, 1, chương 380, côn bằng thần thông, lục giai cực tốc, 1, một tiếng ẩn nấp trong động phủ, trong ngoài đều có trận pháp thủ hộ, phong tỏa trong động phủ khí tức không tiết ra ngoài. Thẩm Sáng ngồi xếp bằng trong đó, thần đình bên trong kim quang vàng khắp nơi, một cái màu vàng vu văn thời gian lập lòe, đem mặt khác thú ảnh, vu văn xua tan đến một bên. Giờ khắc này, vô luận là Quý Nưu, vẫn là Lục Nô biến thành vu văn, đều tại nhẹ nhàng run rẩy, tựa như đụng phải thượng cổ lớn hung. Màu vàng lập lòe không biết bao nhiêu lần về sau, tia sáng nhanh chóng trở tối, hóa thành một đầu đại hắc ngư thú ảnh. Rõ ràng chỉ là một đạo mơ hồ thú ảnh, xa so với Quý Nưu, Lục Nô thần hình đều ảm đạm mấy chục lần, vẫn như trước tản ra cường đại uy áp. Thần đình như biển, thần thức như nước, giờ khắc này ở đạo này hắc ngư thú ảnh áp bách dưới, nhấc lên thao thiên cự lãng, không ngừng vỗ thần đỉnh bên dưới. Thế cho nên sóng lớn tại quần quần ở giữa, thẩm sán những cái kia đắm chìm tại thần đỉnh dưới đáy, giống như nước bùn đồng dạng thôi diễn một đoạn ký ức, đều bị phát động bọt nước cho lật đi ra. Toàn bộ thần đỉnh vào lúc này, bị đại hắc ngư quấy trở thành một nồi cháo. Thẩm sán liều mạng vững chắc thần đỉnh, chống cự lại đại hắc ngư xung kích. Có thể mơ hồ hắc ngư thú ảnh thần tính viễn siêu tưởng tượng, khinh thường hắn nhiều năm trước lĩnh hội bị nhu, Lục Nô, chớ đừng nói chi là những cái kia bình thường gấu, vượn, chim muông chờ thần hình, giờ phút này chút bình thường hoang thú thần hình, trực tiếp nằm. Dần dần, mơ hồ đại hắc ngư trên thân đũ quang nổi lên. Một tiếng cao gào thét, đại hắc ngư phủ giao mà lên, sinh ra cánh khổng lồ. Hắc quang vào lúc này sinh ra vô số đạo thanh kim thần mang, thẩm sán thần đỉnh vào lúc này cũng phát ra ken két tiếng vang. Thần đỉnh vậy mà tại giờ khắc này xuất hiện có chút nhịn không được dấu hiệu, từ thần đỉnh dưới đáy lật ra tới thôi diễn mảnh vỡ ký ức, giờ khắc này bị thẩm sán điều động, nhanh chóng phóng tới thần đỉnh bên dưới. Mảng lớn thôi diễn mảnh vỡ, tại cự côn hóa bằng trong nháy mắt, bị thần mang đánh nát. Kinh người khí tượng, uy nghiêm đến cực hạn. Thanh kim sắc đại điểu đem thần đỉnh trở thành thiên cung, bắt đầu dương cánh bay cao, cực tốc như điện, muốn đâm thủng bầu trời. Thẩm Sán toàn lực vững chắc thần đỉnh, chống cự lại côn bằng thần hình xung kích. Rõ ràng là so với Lục Nô, Quý Nưu còn muốn mơ hồ thần hình, mang cho hắn áp lực lại cường đại cực hạn, liền thần đỉnh đều có nổ tung. Nhưng Thẩm Sán thần đỉnh bên trong tồn tại thôi diễn mảnh vỡ vô cùng vô tận, tùy theo liền tuân hướng nổ tung thần đỉnh, đem một lần nữa tu bổ. Tại cái này nổ tung, tu bổ quá trình bên trong, thần đỉnh ngược lại là tiến một bước lấy được mở rộng. Rầm rầm, dương cánh cự bằng rơi xuống, một lần nữa biến thành cự côn, bắt đầu đem Thẩm Sán thần đỉnh xem như biến hóa chi địa. Không ngừng từ côn biến thành bằng, lại từ bằng biến thành côn, vòng đi vòng lại. Cứ như vậy, Thẩm Sán thần thức cũng bị côn bằng biến hóa hấp dẫn đi vào, tựa như lâm vào nội đạo bên trong. Biến hóa côn bằng hư ảnh, kỳ thực nội hạch là một cái đen, kim, xanh ba màu vu văn, lúc thì hóa thành cự côn, lúc thì phù giao hóa thành cự bằng. Thẩm Sán toàn bộ thần đỉnh bên trong thần thức tách ra tia sáng, gắt gao bắt giữ côn bằng biến hóa, đem côn bằng vu văn khắc trong tâm khảm. Trong thoáng chốc, tinh thần của hắn dung nhập côn bằng vu văn bên trong, chính mình cũng hóa thân trở thành một đầu côn bằng, dương cánh ở giữa phù giao chín vạn dặm, xông vào tinh không, vượt ngang tinh hải. Ầm ầm, kịch liệt oanh minh tại thần đỉnh nổ vang, đem Thẩm Sán từ ngộ đạo bên trong giật mình tỉnh lại, hắn thần đỉnh sắp không chịu nổi, rơi vào côn bằng bộ dạng quá sâu, lấy thần đỉnh là trong tưởng tượng rong chơi chi địa, kém chút cho mình thần đỉnh đụng xuyên. Đại lượng thôi diễn mảnh vỡ, như bọt nước đồng dạng cọ rửa đến thần đỉnh bốn phía, đem mở rộng thần đỉnh khu vực tiến hành vững chắc xuống. Hoàn hồn phía sau Thẩm Sán, lại nhìn thần đỉnh bên trong, côn bằng vu văn như đế tinh cao cao tại thượng, Lục Nô, Quý Nưu, chân long trở bị xa lánh ra ngoài, đến mức khác bình thường hình thú, càng là bị ép đến chỗ xa hơn. Cùng Lục Nô, chân long, Quý Nưu khác biệt, côn bằng cũng không có hiện hóa ra hình thú, vẫn như cũ mơ hồ như một đạo thú ảnh, xanh, vàng, đen ba màu lập lòe, không ngừng ở vào côn cùng bằng biến hóa bên trong. Thế nhưng, làm Thẩm Sán suy nghĩ nhớ tới côn bằng vu văn thời điểm, liền có thể chớp mắt hòa khí kết hợp lại, hóa côn hóa bằng. Lại nhìn chính mình có chút phá thành mảnh nhỏ thần đỉnh, cũng may mắn phần này côn bằng ấn ký không mạnh bằng không, đều không hàng phục được. Cũng may mà thần đỉnh bên trong, lắng động nhiều như vậy thôi diễn mảnh vỡ, đổi lại cái khác ngũ giai, thậm chí lục giai, cũng có thể trực tiếp bị xé nứt thần đỉnh. Đạo này côn bằng vu văn huyền ảo vô cùng thâm thúy, Thẩm Sán hiện tại cũng chỉ là sơ bộ nộ ra được tốc độ tương quan thần thông, đến mức càng sâu mặt trời thái âm chi đạo, hiện nay với hắn mà nói còn quá xa bởi điểm. Đương nhiên, đạo này côn bằng ấn ký bên trong huyền diệu cũng có hạn, cũng chính là bởi vì có hạn, mới cho hắn có thể tế luyện lĩnh hội cơ hội. Tìm hiểu côn bằng vu văn về sau, đến tiếp sau hỏa phượng, hoàng kim thánh hổ, toàn nghe ba loại thú vương thần hình, liền dễ dàng rất nhiều. Đặc biệt có côn bằng về sau, lập tức liền để lại những thứ này thú vương thần hình dung chuyển, để cho Thẩm Sán đến tiếp sau lĩnh hội thuận lợi không thể lại thuận lợi. Điểm này cũng là dễ lý giải, cùng côn bằng sánh vai hẳn là tổ long, thượng cổ Quý Nưu, tổ phượng, chân long, Quý Nưu, Lục Nô các loại thú vương thần hình thuộc về hậu đại huyết mạch. Theo những thứ này thần hình đưa vào, Thẩm Sán mượn nhờ thôi diễn chi lực một lần nữa cắt tỉa một lần nhân tộc chiến thể phương pháp tu luyện. Giờ khắc này, thương hực huyết khí tại thể nội cuộn cuộn, xương sống lưng từ trên xuống dưới giống như xếp thành một hàng hỏa sơn, thương hực nóng dực khí tức tại hỏa sơn bên trong cuộn cuộn. Tại đưa vào thần hình chi hậu, xương sống lưng bên trong bản nguyên vốn là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác tan đi xương sống lưng bên trên thú văn. Nhưng giờ phút này tại Thẩm Sán tâm niệm tận lực điều động bên dưới, xương sống lưng hỏa sơn triệt để phun trào. Theo xương sống lưng run run, xương sống lưng chỗ sâu tủy trong nước hừng hực đỏ thắm máu, nóng rực như nóng bỏng dòng nham thạch trôi mà ra, bắt đầu càn quét xương sống lưng ở bề ngoài lưu lại thú văn. Từ xương sống lưng bên trong tuôn ra bản nguyên, trong suốt như xích huyết, có một loại chỉ thuộc về nhân tộc khí cơ. Sau đó, Thẩm Sán rõ ràng cảm nhận được xương sống lưng bên trên thú văn, tại cọ rửa sau đó bắt đầu trở nên ảm đạm. Những thứ này thú văn bên trong nổi lên thú ảnh, đối mặt cọ rửa tới xích huyết bắt đầu dãy rủa. Đàn thú khí thế như hồng, đặc biệt là mới gia nhập mấy đầu thú vương thần hình, làm cho khí thế càng tăng lên. Có lẽ là côn bằng chỉ có thú văn nguyên nhân, giờ phút này cũng không có xuất hiện tại những này thần hình bên trong. Nhưng hình thú quá mức hỗn loạn, bao gồm long, phượng, hổ, cá, côn, gấu vân vân to to nhỏ nhỏ số lượng không đồng nhất mà nói. Cho dù cường đại như thú vương, đều lẫn vào cùng nhau không ngừng gặp ghét, va chạm, từng người tự chiến, đều có lĩnh vực, không có thống nhất quy củ, chỉ có thể tùy ý xích huyết đập tới, như một đĩa cắt tản bị không ngừng làm hao mòn. Tình cảnh này như bọt nước càn quét bãi cát, trên bờ cắt như khe rãnh đồng dạng họa dấu vết, không ngừng bị bọt nước lặp đi lặp lại trì ngập, một chút xíu biến mất. Có thể về sau mặc cho xích huyết biến thành bọt nước như thế nào cọ rửa, xương sống lưng bên trên cái kia một chút xíu lưu lại thú văn, giống như là trong biển đáng ẩm, chống cự lại xích huyết cọ rửa. Cuối cùng, làm xích huyết không còn từ xương sống lưng bên trong chạy xuôi mà ra về sau, Thẩm Sán phát hiện mình xương sống lưng bên trên thú văn vết tích chỉ còn lại có nửa thành tà hữu. Thần tạng bên trong phát tướng, càng là như người giống nhau như lúc, cũng chính là tại lỗ tai về sau, nách, sợi tóc ở giữa chờ chỗ bí mật, còn có thể nhìn thấy một chút thú văn vết tích. Trong cơ thể động tĩnh bình phục phía sau Thẩm Sán, cũng không có đứng dậy, mà là bắt đầu trải vớt vừa mới biến hóa trong cơ thể. Đây là hắn lần thứ nhất trực quan cảm nhận được trong cơ thể thủy biến, nguồn gốc từ nhân tộc bản nguyên bắt đầu dung luyện thú văn. Chương 380, côn bằng thần thông, lục giai cực tốc, 2, chương 380, côn bằng thần thông, lục giai cực tốc, 2, năm đó khai sáng nhân tộc chiến thể, đánh bậy đánh bạ bên dưới, lại có như vậy thần dị. Nhìn xem lưu lại nửa thành hóa thú vết tích, xem ra thu nạp thú vương thần hình còn chưa đủ. Tiếp xuống, có lẽ thu nạp một chút vượn, gấu, loan, theo loại thú vương thần hình, cũng tốt phù hợp một chút liên minh hiện tại chuyển thừa ngũ trang công. Còn có, trong liên minh những võ giả khác, ngày sau muốn thuế biến nhân tộc huyết mạch, cũng phải đi theo hắn đường đi. Thu hoạch được càng nhiều thú vương thần hình, liền có thể chế tạo một tòa thú vương thần hình đồ giám, xem như liên minh chấn minh đồ vật, tới để hậu nhân tẩy luyện bản thân. Ngoảnh một cái hơn nửa tháng thời gian, Thẩm Sán cũng không có xuất quan, mà là mở ra thôi diễn. Côn bằng thần hình cực kỳ cường hành, hắn từ mơ hồ thú vương bên trên nhìn thấy cực tốc huyền diệu, dòng chơi đại dương mênh mông là côn, bay lượn cửu thiên là bằng, rõ ràng là đi đường tốt giúp đỡ. Nếu có thể từ trong thôi diễn ra một môn thần thông, đối tự thân chiến lực sẽ có tăng lên cực lớn. Thôi diễn ngươi biến thành chim. Đồ thương cổ thành lãnh địa bên ngoài, một đạo lưu quang cực tốc như điện, như lưu tinh vạch qua trời cao, cho dù là lục giai cường giả, đều không có cách nào bắt được đạo lưu quang này cực tốc. Ngẫu nhiên có sinh linh nhìn thấy, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt. Thiên sơn và thủy, khe danh dãy núi, chỉ là chỉ một thoáng liền từ Thẩm Sán trước mắt vạch qua. Thương Mãng Sơn trong rừng, đột nhiên có lưu quang rơi xuống, tiếp lấy dãy núi ở giữa dâng lên một đạo tiếng nổ, đầy trời bụi mù trực trùng bất tiêu. Thoáng chốc, dãy núi ở giữa thu ảnh chỉ cảm thấy một cỗ uy áp càng quét, nhao nhao dọa đến nằm rạp trên mặt đất, có phi cầm càng là quên bố cánh, đầu hướng xuống cắm xuống, miệng đâm vào đất đá ở giữa. Bụi mù quần quận bên trong, Thẩm Sán đem mặt mình cho rút ra. Mới thôi diễn đi ra thần thông bí thuật, còn có chút không thuần thục, chỉ một thoáng vạn dặm giây lát, cực tốc sát ngừng, chỉ là có chút phế mặt. Thẩm Sán đem căn cứ côn bằng vu văn thôi diễn đi ra thần thông, mệnh danh là côn bằng bí thuật. Hiện nay chỉ là đệ nhất trọng, chỉ có cực tốc. Côn bằng xem như thượng cổ thần thú, tự nhiên không có khả năng sẽ chỉ chạy trốn, đồng thời cũng nắm giữ cường đại vô song chiến lực. Chỉ tiếc, hắn hiện tại lĩnh hội côn bằng vu văn còn quá mức rõ ràng, càng nhiều thần thông còn chờ khai quật, tính tình còn tiếp. Thi triển côn bằng bí thuật, lấy Thẩm Sán hiện nay trạng thái đến nói, có thể tại cực tốc bên dưới đi xuyên 9 vạn dặm. Thoáng chốc 9 vạn dặm, đây là chạy trối chết thủ đoạn. Bình thường tuần hành tốc độ hắn đánh giá một chút, từ Cự Nhạc Sơn mạch đến Đồ Thường cổ thành, đánh một cái vừa đi vừa về đều không cần đến một tháng. Tốc độ này tối thiểu nhất không thể so lục giai trùng kỳ sinh linh kém, theo đối với cái này bí thuật tu luyện làm sâu sắc, tốc độ còn có thể càng nhanh. Nếu là nhục thân của mình lại kiên cố điểm lời nói, cực tốc cùng tuần hành tốc độ còn có thể lại đề thăng như vậy 2-3 thành. Thẩm Sán nuốt nuốt trán của mình, tuy nói có thể so với cương cân thiết cốt, nhưng không đại biểu đâm đầu vào tới không đau. Đem thân thể triệt để từ trong núi rút ra, hắn biến thành lưu quang biến mất ở tại chỗ. Đồ Thương cổ thành, hai đầu lục giai thú vương chạy ra tin tức, truyền bá càng ngày càng rộng, đến từ các tộc sinh linh, đem tin tức mang hướng chỗ xa hơn. Theo khoảng cách đấu giá hội càng ngày càng gần, có thể hay không bắt trở lại hai đầu thú vương, liên quan đến Đồ Thương cổ thành mặt mũi. Không nói Cù Long thú vương, chỉ nói Thiên Hỏa tức từ được bày tại bên ngoài cung cấp người quan sát thời điểm, liền có rất nhiều sinh linh động tâm, thậm chí rất nhiều sinh linh đều đưa tin trong tộc, mang lên nguyên thạch cùng linh vật mau chóng chạy đến Đồ Thương cổ thành. Ta bên này vừa xuất phát, ngươi nói cho ta người chim không còn. Lớn như vậy thương hội, chính là làm như vậy mua bán. Vì thương hội mặt mũi, cũng phải đem Thiên Hỏa tức cho bắt trở lại. Cái này chim nhất định phải bán, sống bắt không trở về, chết cũng phải bắt trở lại bán thịt. Thẩm Sán trở lại Đồ Thương cổ thành thời điểm, mới hiểu vậy mà như thế náo nhiệt. Có quan hệ Thiên Hỏa tức tin tức, cũng tại truyền về. Bốn phương tám hướng mỗi ngày đều có chạy đến Đồ Thương cổ thành sinh linh, trên đường khó tránh khỏi đụng phải bắt giữ Thiên Hỏa tức thánh hung tộc. Thuận đường liền đem tin tức cùng nhau mang về đến Đồ Thương cổ thành nơi này. Lúc ấy cứu Thiên Hỏa tức, Thẩm Sán cũng không có đánh lấy cứu chim cầu báo đáp ý nghĩ, đơn thuần chính là muốn cho thánh hung tộc tìm một chút phiền phức. Đồ Thương cổ thành nơi này đã vì tiếp xuống đấu giá hội để chuẩn bị, đến từ các tộc chuẩn bị bên trên đấu giá hội linh vật, cũng bắt đầu hướng về Đồ Thương cổ thành đấu giá bay trên lục địa đưa. Hiển nhiên, chạy trốn Thiên Hỏa tức cũng không có ảnh hưởng đến đấu giá hội lợi tới. Hiển lộ rõ ràng Đồ Thương cổ thành sự tự tin mạnh mẽ. Cũng dẫn đến Phi Long Liệt Nô đội đồng chủ, Đô tướng đội tàu ở lại tại bên ngoài Đồ Thương cổ thành, mang theo đại lượng Liệt Nô đội các huynh đệ khắp nơi buồng nghịch vui. sẽ lại không cho bắt trở lại đi. Trở lại đồ thương cổ thành nơi này, nghe được các loại tin tức về sau, Thẩm Sán không nhịn được cảm thấy thiên hỏa tước có chút treo. Đồ thương cổ thành nội tình hùng hậu, thật muốn bắt thiên hỏa tước thật chưa hẳn có thể chạy trốn. Chiếu liệu bộ này, Chi Minh sợ là lại có một lần lồng giam hai thương. Thẩm Sán thuần thức thiên hỏa tước gặp phải thời điểm, cự thú phân thân ngược lại là chuyển về một tin tức, đưa tới hắn hứng thú. Phía trước an bài vào đồ thương cổ thành mấy trăm liên minh võ giả, đã có một nhóm người đổi một nhóm tài nguyên. Mặt khác, vì tại đồ thương cổ thành nơi này tìm một cái trung chuyển điểm, lúc ấy cũng để cho những thứ này liên minh võ giả tìm kiếm một cái nơi thích hợp. Nơi này tìm tới, đồ thương cổ thành trong lãnh địa có sản nhân tộc bộ lạc. Đây là một cái có nhân tộc huyết mạch dị nhân tộc đàn. Nhân tộc tuy nói yếu đuối bị bắt làm nô lệ, có thể qua nhiều năm như vậy như trước vẫn là sinh ra các loại tạp huyết hậu đại. Những thứ này các tộc bên trong sinh ra tạp huyết nhân tộc, so với nhân tộc bình thường địa vị càng thêm thấp kém, có chút chủng tộc thậm chí không cho phép loại này sinh linh giáng sinh. Nhưng theo thời gian chuyển rời, một chút có nhân tộc huyết mạch tạp huyết sinh linh liền bắt đầu đảo vòng, một lần tỉnh cờ tụ tập cùng một chỗ, báo đoàn sưởi ấm. Loại này báo đoàn sưởi ấm phương thức, tựa hồ chính là truyền thừa từ nhân tộc. San nhân tộc chính là dưới loại tình huống này tạo thành chủng tộc. Bộ tộc thực lực không lớn, chỉ có mấy vạn người mà thôi, nhưng cũng có hơn 10 vị tứ giai, phụ thuộc vào huyết linh tộc sinh tồn. Đồng thời, tại đồ thương cổ thành trong lãnh địa một chút chủng tộc bên trong, nếu có sinh ra tạm huyết nhân tộc hậu đại, có đôi khi cũng sẽ ném cho sản nhân tộc bộ lạc nhận nuôi. Tăng thêm nơi này là đồ thương cổ thành lãnh địa, tuy nói sản nhân tộc rất được kỳ thị, nhưng dù gì cũng truyền thừa xuống. Mềm yếu người, yếu đuối, thật đem nhân tộc làm bùn nặng. Hiểu rõ cái này có nhân tộc huyết mạch dị nhân bộ lạc về sau, Thẩm Sán từ danh tự bên trên liền cảm nhận được đến từ các tộc xem thường. Đối với những thứ này một nửa nắm giữ nhân tộc, một nửa nắm giữ không biết khác cái kia tộc huyết mạch sinh linh, Thẩm Sán kỳ thật cũng không có bao nhiêu kỳ thị. Đó cũng không phải những thứ này dị nhân tộc vấn đề, càng phải nói là nhân tộc tại đại hoang sinh sôi ảnh thu nhỏ. Nhân tộc bị quá nhiều chủng tộc trở thành huyết thực, tế phẩm, thế cho nên có nhân tộc huyết mạch hậu đại đều trực tiếp giết chết. Muốn nói con lai, mẹ hắn đại hoang các tộc còn lại quá nhiều. Các tộc ở giữa cũng không phải là đều có ngăn cách, vẫn là có chủng tộc ở giữa tiến hành thông gia. Cái gọi là huyết mạch cũng không phải cố định, tại trong quá trình tu luyện, hoàn toàn có thể lựa chọn trong đó một loại huyết mạch làm chủ, đem mặt khác huyết mạch hóa thành chất dinh dưỡng. Phát hiện sàn nhân tộc bộ lạc cũng không phải là hoàn toàn là ngẫu nhiên, chủ yếu là liên minh tới người thi triển hóa thú về sau, khó tránh khỏi có khi cần nghỉ ngơi, liền sẽ trọng hóa người thân, tại sàn nhân tộc bộ lạc nơi này, liền đem người liên minh tộc trở thành tạp huyết mang tới thần thông. Chương 381, mở rộng nguyên thạch sản lượng, thu nạp tài nguyên, 1, chương 381, mở rộng nguyên thạch sản lượng, thu nạp tài nguyên, 1, tại giải sàn nhân tộc tình huống phía sau, Thẩm Sán phát hiện cái này bộ lạc nhỏ, đúng là có thể trở thành nhân tộc liên minh tại đồ thương cổ thành trụ sở. Có thể nói, lấy đồ thương cổ thành như vậy tập hợp bốn phương tài nguyên địa phương, có bao nhiêu nguyên thạch, liền có thể là nhân tộc liên minh đổi lấy bao nhiêu tài nguyên. Bây giờ, nhân tộc liên minh thiếu chính là đem nguyên lực ngưng tụ thành nguyên thạch thời gian, cô đọng nguyên thạch trận pháp quá ít. Trước mắt trọng yếu nhất chính là trước tiên đem nguyên thạch ngũ giai sản lượng nhặt được tới. Một cái kế hoạch nhỏ rất nhanh liền bắt đầu thi hành lên, dựa vào sàn nhân tộc bộ lạc tới che giấu tung tích, thành lập nhân tộc liên minh trung chuyển điểm. Gấp rút tại trong đồ thương cổ thành, mua sắm chế tạo cô đọng nguyên thạch trận pháp tài liệu. Chế tạo cô đọng nguyên thạch trận pháp, không chỉ cần phải ngũ giai tài liệu, còn cần đại lượng tứ giai tài liệu. Ngũ giai tài liệu Thẩm Sán bên này có thể mua sắm, tương quan khoáng tài tứ giai liền có thể giao cho trước đến đồ thương cổ thành nhân tộc liên minh võ giả. Đồ thương cổ thành lãnh địa rộng lớn, các tộc tập hợp, xung quanh tất cả lục giai thế lực đều mượn nhờ đồ thương cổ thành tiện lợi thành lập chính mình khư thị chi thành. Những thứ này khư thị trong thành trì, các loại tam giai, khoáng tài tứ giai, linh vật rất nhiều, ngũ giai khoáng tài cũng không ít. Mấy trăm liên minh võ giả vung vào đồ thương cổ thành trong lãnh địa, từng nhóm quy mô nhỏ mua sắm tương ứng khoáng tài, giống như giọt nước dung nhập biển cả bình tĩnh tự nhiên. Sau đó, lại đem những thứ này khoáng tài góp gió thành bão, góp đủ một nhóm, để phân thân bí mật đưa về liên minh. Thẩm Sán đem nhiệm vụ an bài cho cự thú phân thân, từ cự thú phân thân phân biệt phân công cho các liên minh võ giả. Có rõ ràng mục tiêu về sau, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm bảo cát, mua sắm tương ứng ngũ giai khoáng tài. Không bao lâu, Thẩm Sán trên thân hơn 1.8000 khối nguyên thạch, lại lần nữa chỉ còn lại không đủ 1.000 khối, tiêu hết nguyên thạch đều mua cơ sở ngũ hành khoáng tài. Tại đồ thương cổ thành nơi này, nguyên bản nhân tộc liên minh phí hết tâm tư đều khó mà tìm kiếm được ngũ giai quan tài, hết sức dễ dàng liền có thể tại tất cả bảo các bên trong mua được. Có nhóm này ngũ hành quan tài, phối hợp khác tứ giai tam giai quan tài cùng nhau, lấy liên minh bên này trận pháp sư một khối khoáng thạch tách ra thành hai nửa hoa bộ dạng, có thể đem liên minh sản xuất nguyên thạch lượng mở rộng gấp 10. Sở dĩ không cần càng tốt quan tài, chủ yếu vẫn là trước mắt không cần. Theo đạo lý đến nói, nguyên thạch ngũ giai cũng có thể có phẩm giai phân chia, căn cứ nguyên thạch bên trong nguyên lực nồng độ, phân ra hạ trung thượng. Nhưng đồ thương cổ thành chế ra ngũ giai bảo tháp nguyên thạch, năng lượng đều là cố định, thật muốn dựa theo phẩm giai tính toán, chính là ngũ giai hạ phẩm. Cũng chính là nói cho dù để thăng cô đọng nguyên thạch trận pháp đẳng cấp, để thăng nguyên thạch ngũ giai bên trong nồng độ, liên minh bên này cũng không dám đại lượng lấy ra mua sắm linh vật. Trong liên minh sản xuất ngũ giai trung phẩm nguyên thạch, hoặc là chính mình lưu lại cung cấp nhà mình võ giả tu luyện, hoặc là liền dùng để rút ra nguyên lực, rót không đủ ngũ phẩm nguyên thạch. Tuy nói đồ thương cổ thành chế tạo nguyên thạch năng lượng cố định, dùng để giao dịch cũng phần lớn là ngũ giai hạ phẩm nguyên thạch, nhưng không hề đại biểu cho đồ thương cổ thành không có ngũ giai trung phẩm cùng ngũ giai thượng phẩm nguyên thạch. Điểm này, Thẩm Sán cũng là đi tới đồ thương cổ thành mới biết. Ngũ giai trung phẩm cùng ngũ giai thượng phẩm nguyên thạch đều là tự nhiên trong mỏ quặng khai thác đi ra, một cái mạch khoáng cũng khai thác không ra bao nhiêu, loại này phẩm chất càng tốt hơn một chút nguyên thạch ngũ giai, đều là quy mô nhỏ lưu thông. Rất nhiều sinh linh cảm thấy ngũ giai trung thượng phẩm nguyên thạch năng lượng càng dồi dào, có thể dùng để tại phá cấp thời điểm tới dùng. Có thể thẩm sán phía trước đột phá ngũ giai hậu kỳ thời điểm, một tòa tụ linh trận liền đem ngũ giai hạ phẩm nguyên thạch dùng ra ngũ giai thượng phẩm hiệu quả. Bảo tháp nguyên thạch thống nhất nguyên lực số lượng, tại thương lộ bên trên cũng càng tốt kết toán, bởi vậy ngũ giai hạ phẩm nguyên thạch mới là lưu thông chủ lưu. Nửa tháng sau, nhóm đầu tiên trận pháp sử dụng quáng tài liền bị góp đủ, cự thú phân thân mang theo quáng tài bắt đầu trở về nhân tộc liên minh. Đồng dạng, nhóm này quáng tài cũng để cho liên minh võ giả mang tới nhóm đầu tiên tứ giai nguyên thạch, hoa không sai biệt lắm sạch sẽ. Sàn nhân tộc bộ lạc, gặp nước xây lên trong thành trì, trong màn đêm có đèn đuốc nhảy lên, có thể nhìn thấy dáng dấp loại người, lại có các giống thú đặc thù thân ảnh đi xuyên tuần tra. Trong thành không đang chú ý một tòa trong nhà đá. Viêm Lưu cùng mấy thân ảnh tụ cùng một chỗ, mấy người đệ thấp âm thanh trao đổi tại đồ thương cổ thành kiến thức. Không ra cự nhạc sơn mạch không biết, phía ngoài đại hoang là rộng lớn như vậy. Trong mấy người có người đi qua Lạc Nguyệt Hoang Nguyên, có thể cùng đồ thương cổ thành so sánh, Lạc Nguyệt Hoang Nguyên hoàn toàn không thể so sánh. Đồng dạng, đại gia cũng biết phía ngoài nguy hiểm, nhân tộc là như thế nào bị người không nhìn chúng, hơi có lạc đàn liền sẽ bị người chú ý, sau đó chính là hạ độc thủ. Nếu không phải hất lên trương hình thú ra thủ hộ, bọn hắn tại đồ thương cổ thành trong lãnh địa bình thường đi xuyên đều khó khăn. Sinh hoạt ở khu vực này, khu vực bên trên các tộc, nhìn như tại cùng lui tới các tộc làm tài nguyên mua bán, cũng tương tự đang lặng lẽ làm mua bán không vốn. Lạc đàn nhân tộc, hơi có không chú ý, liền sẽ bị những sinh linh khác ám toán. Ngắn ngủi không đủ một tháng thời gian, để đại gia thấy tận mắt, đi xuyên săn nô trên thuyền, giam giữ đầy người tộc nô lệ, căn bản không biết là cái nào khu vực đồng tộc bị tai nạn. Trong đám người, Viêm Lưu vẫn không có mở ra miệng. Đầu lĩnh, ngươi tại sao không nói chuyện? Mấy người một phen trò chuyện về sau, liền nhìn về phía vẫn không có mở ra miệng Viêm Lưu. Xem như cái này tiểu đội người dẫn đầu. Viêm Lưu đã tấn thăng đến ngũ giai. Tại tiến vào sàn nhân tộc thời điểm, mấy người cũng làm một chút đóng giả. Ta đang suy nghĩ người khác đem chúng ta nhân tộc xem như tế phẩm, tùy ý quyền sinh sát trong tay, vì sao chúng ta không lấy bạo chế bạo? Chúng ta đi làm liệp nô đội. Viêm Lưu một đôi mắt nổi lên huyết sắc, liệp nô đội thế nhưng là rất giàu có, bọn hắn có thể bắt nhân tộc ta lại muốn để bọn hắn nếm thử nhân tộc càng thêm đao sắc bén. Đầu lĩnh, có thể chúng ta cứ như vậy mấy người, liền một cái tiểu liệp nô đội đều đánh không lại đi. Mấy người đã sớm biết rõ, cho dù là tiểu liệp nô đội cũng có không chỉ một vị ngũ giai võ giả tọa trấn. Quy mô tối thiểu nhất cũng có hai vài người, có mấy chục chiếc thuyền lớn. Có chút liệp nô đội phía sau, dứt khoát chính là một chút chủng tộc mạnh mẽ. Trước trà trộn đi vào, sau đó chậm rãi thẩm thấu. Nói đến đây, Viêm Lưu nhìn về phía phòng xá bên trong mấy vị khác liên minh đồng tộc. Mấy ca, không nghĩ tấn ngũ giai. Một đôi con ngươi màu đỏ ngòm, tại hơi có vẻ u ám trong nhà đá, có vẻ hơi yêu dị. Viêm Lưu tiểu nói này, đại gia khí tức đều không nhịn được kích động lên. Ai không muốn tấn ngũ giai, cho dù tấn thăng thất bại, cũng phải trước thử nghiệm mới có thể biết. Nhìn thấy đại gia động tâm, Viêm Lưu nhẹ gật đầu. Hắn tuy nói tấn thăng đến ngũ giai, có thể ngũ giai về sau tu luyện cũng cần đại lượng tài nguyên. Hiện nay chỉ dựa vào liên minh bên này chỉ có thể duy trì cơ sở tu hành, muốn tăng nhanh tu hành tốc độ, còn muốn mở ra lối riêng. Tu luyện không vẹn vẹn chỉ là đơn thuần luyện hóa nguyên thạch cùng bảo dược, còn muốn kinh lịch một chút chiến đấu. Đã có hành từ liên minh bên trong đi ra, vậy sẽ phải thật tốt xong một lần. Liên minh chức vị, đại gia cũng đều trải qua, tham dự có từ chiến sư đi ra, cũng có tất cả điện tư đi ra, như Viêm Lưu chính là hình phạt kèm theo phạt dùng vị trí đi ra. Đầu lĩnh, vậy chúng ta liền tìm một cái liệp nô đội trà trộn đi vào. Trong nhà đá, mấy thân ảnh ý kiến thống nhất, mở ra chính mình kế hoạch nhỏ. Trước hết nghĩ biện pháp chui vào tiểu liệp nô đội, tại trinh sát hoặc chia ra hành động thời điểm nội ứng ngoại hợp, ăn hết một thân tay cùng tài nguyên. Chẳng những có thể vì chính mình tu hành cướp lấy tài nguyên, còn có thể đóng vai thành liệp nô đội khắp nơi chạy nhanh, đi xuyên đại hoang càng nhiều địa phương, nhìn xem nơi nào còn có nhân tộc bộ lạc. Hôm nay tới đây đổ thương cổ thành liên minh võ giả có mấy trăm, hơn phân nửa người lựa chọn yên tĩnh chờ liên minh đám tiếp theo nguyên thạch đến, tiếp tục là liên minh mua sắm tài nguyên. Còn lại một gần một nửa, có bắt đầu kết bạn tiến hành du lịch. Có bắt đầu nghĩ biện pháp làm chút sự tình khác, vì chính mình thu nạp tu hành tài nguyên. Còn có một bộ phận trực tiếp gia nhập sàn nhân tộc, dựa theo liên minh phân phó, chuẩn bị tiếp tục điều tra sàn nhân tộc nhiều bí mật hơn, là sàn nhân tộc hóa thành liên minh chú điểm làm chuẩn bị. Chương 381, mở rộng nguyên thạch sản lượng, thu nạp tài nguyên, 2, chương 381, mở rộng nguyên thạch sản lượng, thu nạp tài nguyên, 2, Viêm Lưu sở dĩ sẽ có ý nghĩ như vậy, tự nhiên là bởi vì hắn con đường tu hành, vốn là huyết chú cuốn thân, cho tới nay tính cách liền càng thêm cương liệt. Liệp nô đội bên trong đám người kia, bạo ngược thành tính, giết chóc vô tận khí tức, quá hấp dẫn hắn. Sở tu hổ trành bí thuật cũng là thẩm sán lấy năm đó huyết chú vệ thủ lĩnh thạch quân biến hóa trên người mà thôi diễn đi ra. Nhiều năm qua, thẩm sán khoảng cách sau khi cũng đem năm đó thôi diễn rất nhiều công pháp, thần thông đều tiến hành trải bớt cùng để thăng. Viêm Lưu khai trương cấp sau đó, nhu cầu cấp bách ngũ giai sinh linh xem như hắn chỉnh quỷ. Tại liên minh nội bộ, nào có nhiều như thế ngũ giai cho hắn tới dùng. Thẩm sán năm đó tại thôi diễn hổ trành bí thuật thời điểm, liền suy đoán ra môn thần thông này bí thuật, chỉ cần có thể kiếm đủ đầy đủ chỉnh quỷ, chiến lực liền có thể không ngừng tăng cường, nắm giữ vượt cấp mà chiến thực lực. Viêm Lưu xem như huyết chú vệ hậu duệ, hắn dẫn mấy cái liên minh võ giả có trích viêm bộ lạc cũng có đến từ liên minh những bộ lạc khác, nhưng đều không ngoại lệ đều có trái tim cùng dã nghĩ, không muốn câu nệ tại an ổn. Trước đến đồ thương cổ thành tộc nhân cùng liên minh võ giả, có các loại phát triển ý nghĩ, thẩm sán là mười phần hỗ trợ. Đại hoang lớn như vậy, không chỉ có cự nhạc sơn mạch, chỉ có thể có càng nhiều hơn người đi ra, nhân tộc liên minh mới có thể càng thêm cường đại. Liên minh hiện tại vẫn là cần một quãng thời gian, mới có thể tại đồ thương cổ thành nơi này ổn định. cũng không biết thánh hống tộc có thể hay không cho điểm này thời gian. Mấy ngày liên tiếp Thẩm Sán cũng không có nhàn rỗi, không ngừng hỏi thăm đồ thường cổ thành bên trong các loại tin tức. Mỗi một ngày đều có trước đến cổ thành nơi này sinh linh, nói mình đang ở đâu bên trong đụng phải thánh hống tộc đội ngũ, cũng có sinh linh tại truyền thuyết ở nơi nào nhìn thấy Cù Long Thú Vương hoặc là Thiên Hỏa Tước. Mà đổi thành bên ngoài một bên, trở về nhân tộc liên minh cự thú phân thân, ven đường cũng không có đụng phải thánh hống tộc võ giả. Cái này đầy đủ nói rõ, phía trước thả đi hai đại lục giai thú vương sự tình, kéo lại thánh hống tộc. Nhưng cái này xa xa không đủ, tại thực hiện xong mở rộng nguyên thạch sản lượng kế hoạch nhỏ về sau, Thẩm Sán hiện tại nghĩ là từ đồ thương cổ thành thu hoạch được càng nhiều tài nguyên kế hoạch lớn. Dù sao, thánh hống tộc nếu thật đối với nhân tộc liên minh độc thủ, ai biết trận đại chiến này một khi đánh nhau, lúc nào đánh xong, cũng đừng đánh tiểu nhân, lại đụng tới lão, lại đem đồ thương cổ thành khác thánh tộc ánh mắt dẫn hướng nhân tộc liên minh bên này. Nếu có thể từ đồ thương cổ thành nơi này kiếm một món lớn, là tiếp xuống cự nhạc sơn mạch đến tiếp sau đại trận góp nhặt đầy đủ tài nguyên, cái kia mới càng tốt hơn. Phía trước Thẩm Sán liền nghĩ qua, tại kiến tạo xong đệ nhị trọng âm khí đại trận về sau, tiếp tục đối với cự nhạc sơn mạch tiến hành trận pháp xây dựng. Trên lý luận đến nói, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng trận pháp xây dựng đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày có thể đem huyền điệu đóng chặt hoàn toàn. Đối nội đóng kín huyền điệu, đối ngoại chống cự ngoại lai uy hiếp, thành tựu bất hủ tổ địa. Năm đó đến từ nhân tộc tổ địa đại kích tiền bối nói qua, sơn hải lịch phía trước nhân tộc đại tổ sụp đổ qua, hiện tại đông hoang nam vực nhân tộc tổ địa chính là từ đại tổ di chuyển tới một bộ phận. Tổ địa luôn là sụp đổ, còn có thể kêu tổ địa. Tổ địa sụp đổ chỉ có một nguyên nhân, đó chính là không đủ cứng rắn. Xa không nói, định cái mục tiêu nhỏ, tại cự nhạc sơn mạch trước thành lập 10 tòa lục giai đại trận. Nếu như hiện tại nhân tộc liên minh có 10 tòa lục giai đại trận, Thẩm Sán đều chẳng muốn đi theo thánh hống tộc tới đổ thương cổ thành. Lấy trước mắt thánh hống tộc tình huống, thất giai lão gia hỏa không dám ra ngoài dưới tình huống, lục giai đỉnh phong thánh hống tộc, hắn đều có thể không sợ. Nói trắng ra, thánh hống tộc tiến về nhân tộc liên minh sự tình, vẫn là đồ thương cổ thành liên minh nội bộ sự tình. Đồ thương cổ thành nội bộ mấy đại chủng tộc lên nội chiến, thánh hống tộc làm không qua khác mấy đại thánh tộc, liền đưa ánh mắt ném rơi xuống phương xa nhân tộc liên minh phương hướng. Đây coi là cái gì? Thánh tộc nội đấu, tác động đến liền thất giai đều không có nhân tộc liên minh. Chỉ bằng cái này, không theo đồ thương cổ thành nơi này nhiều kiếm chút tài nguyên trở về, liền xem như thâm hụt tiền. Trải qua một phen cẩn thận quan sát về sau, Thẩm Sán phát hiện, theo cổ thành đấu giá hội càng thêm tới gần, lui tới đưa vật đấu giá các tộc càng ngày càng nhiều. Xem như cỡ lớn đấu giá hội, có thể lên đấu giá hội thấp nhất cũng phải là tứ giai trung thượng thừa linh vật, còn lại chính là ngũ giai lục giai linh vật. Dựa theo ngày trước đấu giá hội kinh nghiệm, mỗi một lần vật đấu giá số lượng đều tại mấy trăm đến hơn ngàn kiện không giống nhau, có đôi khi sẽ liên tục đấu giá vài ngày thời gian. Thẩm Sán còn phát hiện tuy nói đồ thương cổ thành bởi vì chạy thú vương nguyên nhân, tăng cường phòng vệ. Có thể kỳ thực loại này phòng vệ, tại hắn nơi này cũng không có cái gì khác nhau. Lần trước chạy hai đầu thú vương tình huống, đồ thương cổ thành cũng không có phát giác được là hắn mượn danh nghĩa phân thân, phá giải linh cấm nguyên nhân. Cổ thành bên này đối nhà mình truyền thừa mấy vạn năm linh cấm, vẫn như cũ có 10 phần tín nhiệm, từ trên căn bản liền không có hướng linh cấm bị phá giải phương hướng ý. Đối với nô bộc của mình cũng vạn phần tín nhiệm, dù sao nô lệ ấn ký cũng không có động tĩnh, liền chứng minh người hầu 100% không có vấn đề. Đến không phải nói linh cấm không có khả năng bị phá giải, thất giai cường giả xuất thủ, lâm một cái liền sẽ phá. Nhưng đấu giá hội nhằm vào chính là lục giai, ngũ giai, những vật này đối với lục giai thế lực đến nói chân quý, có thể đối thất giai đến nói đều là phàm vật. Cái này lại không phải Thẩm Sán kiếp trước, 6 chữ số trông coi vị trí. Tại đánh lấy cầu mua linh vật dưới danh nghĩa, hắn kết giao một vị đến từ Huyền sư tộc ngũ giai chấp sự. Vị này tên là Huyền Mẫn ngũ giai chấp sự, chính là Hoàng Kim Song Đầu sư tộc lục giai cường giả Kim Trúc Thiên tôi tớ, vừa lúc tham dự đấu giá hội chuẩn bị. Thẩm Sán vận hành một chút, biến thành người một nhà. Liên tiếp hơn một tháng thời gian bên trong, Huyền Mẫn đều tại bình thường làm việc, nên bái kiến chủ nhân bẩm báo công việc thời điểm, như thường lệ bẩm báo. Trong tĩnh thất, Huyền Mẫn kiểm tra một hộp bên trong bích sắc quỳnh tường, nồng đậm lẻ tẻ tràn lan ở trong phòng, mùi thuốc bốn phía. Vạn tại trường thanh dịch, không sai, thứ này có thể dùng để xem như lục giai bảo dược huyền thần linh dịch phụ dược, có thể vào đấu giá hội. Tại Huyền Mẫn đối diện là một cái toàn thân hiện ra ánh sáng xanh lục chủng tộc, toàn bộ bao phủ tại màu xanh áo tơi bên trong, để người thấy không rõ lắm là cái nào chủng tộc. Nhưng đấu giá hội không hỏi chủng tộc không hỏi lai lịch, nguyện ý trang phục thành bộ dáng gì cũng được. Nói xong, Huyền Mẫn lấy ra trọn vẹn vũ phù, cùng trước mặt ánh sáng xanh lục sinh linh cùng nhau kích hoạt lên vũ phù về sau, đem một hộp che lại linh cấm. Đón lấy, đem một cái ngọc phù đưa cho trước mặt ánh sáng xanh lục thân ảnh. Đây là bằng chứng, chờ đấu giá hội kết thúc về sau, cầm quả ngọc phù này tới lấy đấu giá hội phía sau nguyên thạch, chúng ta đấu giá hội chỉ nhận ngọc phù không sợ người lạ linh. Đấu giá đoạt được, đồ thương thu lấy ba thành. Người tới hiển nhiên cũng biết quý củ, nhận lấy ngọc phù liền rời đi. Huyền Mẫn nắm lên một hộp rời đi tinh thất, xuyên qua hành lang dài dằng dặc, đi tới một tòa trong kết giới ngoài đại điện. Nơi này chính là cất giữ đấu giá hội linh vật địa phương. Xem như thu linh vật chấp sự, Huyền Mẫn cần đem linh vật đưa vào trong đại điện cất giữ, cái này liên quan đến hắn trích phần trăm. Bằng không, vì sao nhiều như vậy chấp sự đều nghĩ tham dự chuẩn bị đấu giá hội? Đại điện cửa lớn bên trên, lóe ra rậm rạp chẳng chịt vu văn linh cấm, phát họa ra một đầu hình như lão hổ, lại có 9 quả đầu to thân hình. Đây là khai minh thú, chính là giữ cửa thần thú. Huyền Mẫn đem một hộp đặt ở khai minh thú chính giữa trong mồm, thoáng chốc đến không hết vu văn linh cấm vận chuyển, đem một hộp nuốt vào. Huyền Mẫn hít mắt, lặng lặng nhìn cửa lớn bên trên thú ảnh diễn hóa một ước một vạn đạo vu văn. Chương 382, thu hoạch lớn. 1. Chương 382, thu hoạch lớn. 1. Cũng không trách để đấu giá linh vật đại điện, không có đồ thường cổ thành võ giả đóng giữ. Thực sự là cái này giữ cửa khai minh thú linh cấm, chính là lục giai đỉnh phong linh cấm. Trừ phi thất giai cường giả chạy tới, một bàn tay đem vỡ vụn. Nếu không, liền xem như mấy vị lục giai đỉnh phong sinh linh liên thủ, trong thời gian ngắn cũng đừng nghĩ hoành mở tòa này linh cấm, chớ đừng nói chi là lặng yên không tiếng động phá giải ra. Tòa này linh cấm cũng là thật lâu phía trước lưu truyền xuống, vài vạn năm đến, tồn tại ở đây mặt linh vật, liền không có ít qua một kiện. Nhìn xem thu được linh vật, bị khai minh thú miệng nuốt vào, huyền mẫn giống như ngày thường quay đầu liền đi. Tuy nói trong đại điện bên ngoài không có đóng giữ võ giả, nhưng nơi này có lui tới thương hội quản sự, chấp sự. Đến mức nói bỏ vào linh vật làm sao lấy ra, sẽ tại đấu giá hội thời điểm, từ lục giai sinh linh thi triển vũ pháp, đem cửa lớn mở ra. Lúc bình thường, thỉnh thoảng cũng sẽ có lục giai sinh linh tới kiểm tra thực hư một chút. Hơn một tháng qua, một mình huyền mẫn liền đã thu 7 kiện linh vật, 5 kiện ngũ giai, 2 kiện tứ giai thượng thừa. Bởi vậy, hắn cũng tới 7 lần, quan sát 7 lần khai minh thú linh cấm vận chuyển. Cương đại như thế linh cấm, cũng khổ thẩm sán. Hắn không thể không quay trở về Trích Viêm Bá Bộ một chuyến, đem trong tộc còn giam giữ mấy ngàn hạt linh tộc đều cá mập. Thuận đường, cũng thử nghiệm dùng một chút chính mình xâm mới ngộ côn bằng bí thuật thần thông, từ đồ thương cổ thành đến cự nhạc sơn mạch đánh cái vừa đi vừa về, tổng cộng dùng 15 ngày. Một đường phong trần mệt mỏi chạy trở về đồ thương cổ thành, cũng rất nhiều trước đến tham gia đấu giá hội sinh linh một dạng, không một chút nào thu hút. Tiến vào đồ thương cổ thành về sau, trải qua một mảnh dãy cung điện thời điểm, có các loại sinh linh ở trong đó dáng dấp hiểu điệu. Ngoại trừ những thứ này nghỉ chân vui đùa địa phương bên ngoài, còn có chút tương tự với bát nhạc chi địa. Tại thẩm sán trải qua thời điểm, có một cái toàn thân mọc đầy cánh tay sinh linh, trên cánh tay nắm lấy các loại đồ vật, hướng về hắn vẫy chào. Huynh đệ, tới chơi bài bán. Những người này ở đây đắm chìm nhiều năm, xem xét thẩm sán như vậy cảnh tượng đội vã bộ dáng, liền biết là mới từ đồ thương cổ thành ngoại lai. Dạng này, trong túi hoặc là có nguyên thạch, hoặc là có linh vật. Được nhận hô thẩm sán sững sờ, hắn không nghĩ tới đại hoang còn có biến thái như vậy sinh linh. Ban ngày ban mặt đều trực tiếp như vậy. Thẩm sán xua tay, từ chối thẳng thắn. Không cần, chính ta có. Tại bộ lạc, hắn đều là nắm chặt đứa nhỏ, không nghĩ tới xảy ra cửa vậy mà còn có người muốn chơi hắn. Đại hoang vẫn là quá phức tạp đi. Không có mời đến thẩm sán nhiều ngượng tay linh cũng không để ý, tiếp tục chào hỏi kế tiếp tới chơi sinh linh. Tìm một chỗ bình thường thức ác, thẩm sán chuẩn bị chỉnh đốn một chút, thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Thái Dương Hoa có biết hay không, hỏa hành thánh vật, nghe nói lần đấu giá hội này bên trên có một viên Thái Dương Hoa hạt giống. Hạt giống có làm được cái gì, loại này thánh vật cần đặc biệt linh địa tới bồi dưỡng mới được, ngươi có thể mỗi ngày tiếp dẫn tiên hỏa. Lại nói, một gốc thánh thực vật muốn trưởng thành, không biết cần bao lâu, sợ là diệt tộc hoa còn không có mở. Nghe nói lần này còn có một đầu long tượng con non, chính là chân long cùng thanh lần cổ voi kết hợp sinh hạ sinh linh, ngươi nói cái này long tộc, cái này cường đại năng lực thật để cho người hâm mộ. Thánh hống tộc bên này còn không có bắt đến thiên hỏa tước cùng cầu long, còn có hơn 2 tháng đấu giá hội liền bắt đầu, ta đoán còn cần 1 tháng mới có thể đưa bọn họ bắt lấy. Ta đoán nhiều lắm là nửa tháng, cái này đều đầy đủ lâu, thiên hỏa tước lại bay được, cầu long lại có thể chạy, lần này đối mặt chính là thánh tộc. Lại không có tiền đặt cược, đoán có cái gì dùng, dù sao đấu giá hội phía trước xác định có thể bắt trở về. Thực các bên trong giao lưu các tộc sinh linh đều không ngoại lệ đều đối với thiên hỏa tức cùng cầu long hạ tràng không coi trọng, bị bắt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thẩm sáng nghe được lưu truyền tới vật phẩm đấu giá, liền minh bạch đây là đồ thương cổ thành đang tại đối với đấu giá hội tiến hành thêm nhiệt. Đồ thương cổ thành vật phẩm đấu giá, vật chết cùng vật sống phân biệt đặt ở 2 cái thu nạp chi địa. Điểm này hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Đối với vật sống, thẩm sáng nhìn cũng không nhìn, mục tiêu của hắn là đống kia linh vật. Hắn cũng sẽ không đợi đến đấu giá hội lại độc thủ, trong 1 tháng hắn tất nhiên sẽ độc thủ. Dựa theo huyền mẫn ký ức, phàm là bỏ vào cất giữ trong đại điện linh vật, ngoại trừ thông lệ điều tra bên ngoài, cũng sẽ chỉ tại đấu giá hội lúc bắt đầu mở ra. Trong 1 tháng độc thủ, đối với thẩm sán đến nói cũng là có chút áp lực. Có khai minh thú linh cấm giữ cửa đại điện, Vũ Văn ước bạn, Vũ Văn lưu chuyển phương thức quá nhiều, muốn phá giải so với trước kia giải khai giam cầm lục giai thú vương linh cấm có nhiều. Chớ đừng nói chi là, khai minh thú linh cấm cũng không phải là đồ thường cổ thành đại vu kiệt tác, mà là từ sơn hải lịch phía trước liền lưu lại cổ cấm. Phàm là có thể diễn hóa ra thú tướng linh cấm, khoảng cách thất giai liền không xa. Thất giai linh cấm sẽ hiện ra sinh linh hình dạng, vẫn là loại kia có linh tính, cùng loại khí linh đồng dạng tồn tại. Đồ thương cổ thành bên trong tòa này khai minh thú linh cấm, hiện ra thú tướng, tuy nói ngốc trệ vô thần, nhưng cũng có tiếp cận thất giai linh cấm dị tượng. Bởi vậy, tại trong đồ thương cổ thành nghe đồn, tòa này linh cấm có lẽ là phía trước chính là thất giai linh cấm, chỉ bất quá nhận lấy trọng thương, vừa rồi rất xuống giai vị. Thẩm Sán cảm giác cái tin đồn này rất có đạo lý, nhưng hắn vẫn như cũ chuẩn bị nếm thử phá giải một chút cái này khai minh thú linh cấm, cuốn đi một nhóm đồ thương cổ thành tài nguyên. Có nhóm này tài nguyên, không nói những cái khác, đầy đủ để cho nhân tộc liên minh lại nhiều mười mấy cái ngũ giai, để đã tấn thăng ngũ giai càng nhanh tăng lên. Đáng tiếc, đồ thương cổ thành lớn kho, giấu ở đồ thương tháp bên trong, nơi đó hiện nay còn nhìn trộm không được. Thực các bên trong rất nhiều sinh linh đoán đều không đúng, chỉ qua 7 ngày, thiên hỏa tức liền bị thánh hống tộc nắm lấy trở về. Thánh hống tộc võ giả tạo thành thanh quang hội tụ vào một chỗ, những nơi đi qua chiếu sáng trời cao. Tương đầu khổng lồ lớn sói tập hợp huyết khí, khuấy động trở thành đại dương mênh mông, dùng thật dài xiềng xích kéo lấy thiên hỏa tước, đặc biệt tại đồ thương cổ thành lãnh địa trung chuyển một vòng lớn trở về. Lại lần nữa bị bắt về tới thiên hỏa tước, đỉnh đầu xích hỏa mang lên muốn máu, một đôi cánh tiêu nhịu xuống, hai chân bị xiềng xích vò bó, thân thể cuốn ngược, cứ như vậy bị miễn cưỡng kéo trở về. Bất quá, một đôi màu đỏ trong con ngươi lóe ra lửa giận. Xem như lục giai thú vương, cho dù lông vũ rơi xuống bẻ gãy hơn phân nửa, vết thương chồng chất, vẫn như cũ có chính mình kiệt ngạo. Thánh Hống tộc động tĩnh lớn như vậy, liền vừa vặn tại thôi diễn sau đó nghỉ ngơi thẩm sán đều kinh động. Nhìn qua một đoàn thanh quang bạch qua trời cao, phía sau kéo lấy thiêu đốt hừng hực xích hỏa thiên hỏa tước, thẩm sán trong mắt sáng lên. Hắn phát hiện gò bó thiên hỏa tước linh cấm, cùng nô lệ nội thành gò bó củ long thú vương linh cấm, lại là đồng dạng. Thánh Hống tộc nên ngang vây quanh đồ thương cổ thành xoay vòng lớn về sau, lại lần nữa đem thiên hỏa tước bày tại nguyên lai trên quảng trường. Cái này lại một lần dẫn tới rất nhiều người vây xem. Đem thiên hỏa tước sắp đặt tốt về sau, Ngân Nguyệt vẫy lui đông đảo tộc nhân, bay người về phía đồ thương tháp phương hướng mà đi. Trong cơ thể nàng khí tức di động, màu bạc lông mềm bên dưới như có điểm vết thương, nhưng xem toàn thể đi lên cũng không lo ngại. Lần này đem thiên hỏa tức một lần nữa bắt trở lại, cũng không có trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Cái này trên đường, thế nhưng là đã trải qua một tràng lớn đấu pháp, có ít người cũng muốn để cho nàng bước phụ thân nàng cùng trong tộc trưởng lao góp chân. Đáng tiếc, lần này người đến ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Chương 382, thu hoạch lớn. 2, chương 382, thu hoạch lớn. 2, cho rằng mượn hai đầu lục giai thú vương sự tình, liền có thể lại để cho Thánh Hống tộc bị ăn phải cái thiệt to lớn, nhất định để cho bọn họ thất vọng. Đồ thương tháp chỗ cao nhất đại điện. Ngân Nguyệt tiến vào đại điện thời điểm, chỉ có Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão tại. Thiên Hỏa tức bắt trở lại liền tốt. Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão lời nói 10 phần ôn hòa, nếu là ngươi mệt mỏi, tiếp xuống đấu giá hội sự tình, có thể an bài cho những người khác tới làm. Nên ta Thánh Hống tộc chức trách, ta Thánh Hống tộc không thể đổ cho người khác, đến mức một đầu khác Cửu Long thú vương, rất nhanh liền có thể bắt trở về. Đầu kia thú vương không nóng nảy, chuyện sớm hay muộn. Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão đánh giá Ngân Nguyệt, ngươi đây là thụ thương. Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, bắt lấy Thiên Hỏa tức trên đường đụng phải chút ngoài ý muốn, có người xuất thủ đánh lén với ta, bị ta đã bị đánh trọng thương. Người nào, như vậy gan to bằng trời dám đánh lén ta đổ thương cổ thành. Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão nổi giận quát một tiếng, lần này thật không phải hắn Yếm Hỏa tộc làm. Đương nhiên Thánh Hống tộc tộc chủ, còn có khác hai tổn thương chết lục giai, đều là hắn Yếm Hỏa tộc làm. Đặc biệt là Thánh Hống tộc tộc chủ vết thương trên người, muốn điều trị căn bản không có hy kịch. Trên thân bị trúng cái mũi tên này, cho dù Thánh Hống tộc thất giai lão tổ xuất thủ cũng trị không được. Yếm Hỏa tộc xem như đổ thương cổ thành ngũ đại thánh tộc tộc, cổ xưa nhất thất giai thánh tộc, cũng không bèn bèn chỉ là thánh tộc, phía sau truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chỉ bất quá rất nhiều chuyện đều tận lực dùng tuế nguyệt xóa đi. Thương minh phía sau thánh tộc thay đổi, mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện, đây cũng là tuân theo mặt trời lên mặt trăng lặn, vạn vật lớn lên tàn lùi quy luật. Nên khô héo không khô héo, mới linh thực làm sao lớn lên. Tại làm xong cái này một hệ liệt động tác về sau, Yếm Hỏa tộc liền không có lại động thủ, đến mức Thánh Hống tộc tại thương hội bên trong số định mức bị nắm giữ, căn bản là vô dụng Yếm Hỏa tộc động thủ, các tam tộc trực tiếp liền lên. Bao gồm lần này đột có hai đầu lục giai thú vương bị thả đi, Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão cũng suy đoán là khác mấy tộc làm. Làm như vậy là được rồi, cái này đang phù hợp Yếm Hỏa tộc kế hoạch. Dù sao tiếp xuống Yếm Hỏa tộc cái này lập đoàn không định xuất thủ nữa, yên lặng chờ khác tam tộc gia nhập đoàn chiến. Làm sao biết là ai, chúng thanh nhật thần thông hỏa diễm, nghĩ đến hiện tại có lẽ khắp nơi đi tìm hàn khí chữa thương đi. Ngân Nguyệt mở miệng nói chuyện về sau, thân thức là nhìn chằm chằm Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão. Đáng tiếc, nàng nhìn không ra Yếm Hỏa tộc đại trưởng lão thần sắc có chút biến hóa. Lần này xuất thủ là từ trong tộc lục giai hậu kỳ võ giả bị tập kích đến nay, lần thứ nhất phản kích thành công. Trước đó, cho dù mang lên trong tộc truyền thừa cổ khí, vẫn không có ngăn lại đánh lén. Ngân Nguyệt trên đường trở về, liền suy nghĩ đến cùng là nàng chuẩn bị đầy đủ, vẫn là kẻ đánh lén không có thực lực. Tại đồ thương tháp bên trong dừng lại không bao lâu, Ngân Nguyệt liền quay trở về Thánh Hống tộc. Phụ thân. Thánh Hống tộc chỗ sâu, Ngân Nguyệt nhìn qua thân thể khổng lồ, lại có miệng vết thương từ đầu đến cuối không cách nào khép lại thân ảnh, cúi xuống đầu cọ sát. Trở về, không có việc gì liền tốt. May mắn mà có lao tổ gia trì tổ truyền cổ khí, đáng tiếc đánh lén ra hỏa trong tay cũng có cổ khí, để chạy mất. Ngân Nguyệt nói lên sự tình lần này, màu xanh như đèn lồng trong con ngươi lộ ra sắc cơ. Sau đó, thu liễm sát ý về sau, nàng hỏi, phụ thân, Ngân Hậu đối với trận pháp lĩnh hội như thế nào, tỉnh lại không có. Ngân Hậu truyền thừa trận pháp, kết hợp đối với pháp tộc võ giả sư hồn, trải qua trong tộc cộng đồng nghiên cứu về sau, phát hiện giá trị cực lớn. Đây là một môn có hy vọng lấy tổ hợp chi pháp, chế tạo ra thất giai trận pháp truyền thừa. Như môn này trận pháp buổi sáng ngàn năm phát hiện, có lẽ hiện tại Thánh Hống tộc liền đã tại chế tạo bên trong tộc mình thất giai trận pháp. Tuy nói hiện tại phát hiện có thể hơi trễ, vẫn như trước không thể phủ nhận đây là một môn cực cao truyền thừa. Lao tổ chỉ cần không động thủ, vẫn như cũ còn có thể chống nổi ngàn năm. Cũng chính là nói, môn này trận pháp đối với Thánh Hống tộc vẫn như cũ có cơ hội phát huy tác dụng. Đặc biệt là cái kia dẫn đầu nhân tộc xây dựng lục giai trận pháp người, nhất định phải bắt trở lại. Còn không có, như vậy cao thâm trận pháp truyền thừa, đám chìm mấy trăm năm cũng thuộc về bình thường. Có thể chúng ta đã không có thời gian dài như vậy tới chờ đợi. Bọn gia hỏa này từng bước ép sát, vì đem tộc ta bước ra đổ thương cổ thành, còn thả hai đầu lục giai thú vương. Ngân Nguyệt có chút cấp thiết, phụ thân, sắp xếp xong xuôi để ai đi bắt người tộc trận nô sao? Lúc đầu nếu không có lục giai thú vương chạy trốn sự tình, Thánh Hống tộc liền chuẩn bị lặng lẽ điều một bộ phận chiến lực tiến về Cự Nhạc Sơn Mạch. Có thể ra cái này việc sau đó, đối mặt các bốn tộc liên thủ bức thoái vị, đối với đổ thương cổ thành tạo thành ảnh hưởng thú vương trốn chạy sự kiện, Thánh Hống tộc bên này nhất định phải làm ra ứng đối. Vì bắt thiên hỏa tước, Ngân Nguyệt không thể không điều động mấy vị lục giai đi theo. Cũng không phải nói nàng mang theo tộc binh bắt không được thiên hỏa tước, mà là mang theo mấy vị lục giai đi theo, là vì bảo vệ chính nàng an toàn. Đồng tộc bên trong, như tại nguy cơ thời điểm, có thể mượn nhờ đồng nguyên huyết mạch, bộc phát chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Ngoại trừ mấy vị đồng tộc lục giai bên ngoài, vụ trộm Thánh Hống tộc cận tàng bốn vị lục giai võ giả, cũng cùng nhau lặng lẽ đi theo sau. Cái này bốn vị lục giai võ giả, cho tới bây giờ đều không có cùng Thánh Hống tộc từng có quan hệ, trong ngày thường cũng chỉ là tại đồ thương cổ thành xung quanh hoạt động. Có thể nói, lần này đi ra ngoài đem bảo vệ kéo căng, vẫn như trước không có tránh đi đánh lén. Đến mức nói vì sao không e ngại Thất Giai, là bởi vì Thất Giai có ước định, không thể đối với Thất Giai phía dưới xuất thủ. Như các thánh tộc Thất Giai xuất thủ, cái kia ngược lại tốt, nhà mình lao tổ vừa vặn thọ nguyên không nhiều, ngược lại là có thể không thèm đếm xỉa đại sát tứ phương. Cho dù lao tổ thiết mệnh, hù dọa bọn hắn, nhưng đối cái khác bốn tộc lao tổ đến nói, bọn hắn cũng không dám chủ quan, vạn nhất bị cùng nhau mang đi, vậy coi như được không bù mất. Chính vì vậy, hiện nay cổ thành nơi này ngũ đại thánh tộc, cục diện có chút vi diệu. Các bốn tộc đã đang không ngừng chèn ép Thánh Hống tộc không gian sinh tồn, có thể lại không dám trên mặt nổi quá đáng chèn ép. Mắt thấy Thánh Hống tộc tộc chủ trầm ngâm, Ngân Nguyệt mở miệng, nói ra: "Phụ thân, vừa vặn mượn lần đấu giá hội này, để cho Ngân Tốn lưu lại không còn tiến về Trương Thủy Long Quốc, để cho Ngân Trường tiến về. Lần này vụng trộm đi theo ta bắt Thiên Hỏa Tước bốn người, cũng cùng nhau đi theo Ngân Trường tiến về. Lấy Ngân Trường sắp tiếp cận lục giai hậu kỳ thực lực, cộng thêm bốn người khác, điều phụ thuộc chủng tộc võ giả, đến lúc đó lại chiêu mộ một điểm bản xứ thổ dân chủng tộc, đầy đủ gõ mở nhân tộc lục giai đại trận. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng phá vỡ nhân tộc đại trận, đem nhân tộc đều bắt tới trồng lên nô ấn, coi như khác mấy tộc phát hiện cũng đã chậm. Có thể như vậy, chúng ta mưu cầu huyền điệu sự tình, liền tương đương với bại lộ tại cái khác bốn tộc trong mắt. Không phải còn có một đầu khác Thất Giai sao? Để cho ta lại suy nghĩ một chút. Phụ thân, không nên do dự, từ ngươi bị thương sau đó, những năm gần đây, ngươi càng ngày càng do dự, ngươi đã không phải là trước đây ngươi. Hai ngày sau, tại lục giai trưởng lão tuần tra xong trong điện linh vật cùng ngày, khai minh thú kết giới sáng lên, huyền mẫn nhanh chóng gọn vào kết giới thú bên trong. Ngắn ngủi hai cái hô hấp công phu, hắn liền từ kết giới thú bên trong nhảy ra ngoài, đè xuống kích động trong lòng, bước nhanh đi ra ngoài. Lần này quá độ, so với trong tưởng tượng còn muốn thu hoạch lớn. Chương 383, nội chiến căn nguyên, 1, chương 383, nội chiến căn nguyên, 1, từng bước một từ đồ thương bảo các bên trong đi ra, Huyền Mẫn bình thường cùng trong các đồng liêu chào hỏi, đại gia cùng ngày xưa đồng dạng ai cũng bận rộn. Tại lục giai sinh linh tuần tra bảo tàng đại điện về sau, trong thời gian ngắn là sẽ không lại lần nữa mở ra khai minh thú linh cấm. Huyền Mẫn mang theo như thế một nhóm lớn linh vật, về tới trong tinh thất, vừa vặn lại tiếp đãi một cái trước đến đưa linh vật vào đấu giá hội sinh linh. Lần này là một kiện ngũ giai thượng phẩm thổ hành linh vật Niêu Nguyệt Sinh Ngưỡng, loại này linh vật đối với bồi dưỡng ngũ giai bảo dược có trợ giúp rất lớn, có thể tăng nhanh bảo dược để thăng dược linh. Kiểm tra thực hư tốt linh vật về sau, Huyền Mẫn dựa theo thường ngày quy củ, đem Niêu Nguyệt Sinh Ngưỡng bỏ vào bảo tàng đại điện. Phía sau linh vật có bao nhiêu, hắn cũng không định xuất thủ nữa. Ngăn cách 2 ngày thời gian, Huyền Mẫn tiếp đến từ đồng sư tộc một vị cùng giai ăn cơm khách, hai người tiến về cấp cao thực các lúc ăn cơm, đem một cái vu nang lặng yên không tiếng động chuyển đến Thẩm Sán trên tay. Thẩm Sán cũng không có tại chỗ điều tra, mà là hóa thành một cái hành thương rời đi đồ thương cổ thành, vòng quanh cổ thành những phương hướng khác đi một vòng về sau, mới hướng về tây nam phương hướng mà đi. Một đường ra đồ thương cổ thành lãnh địa, đi xuyên vượt qua hơn ngàn vạn dặm sơn dã, cuối cùng tiến vào một mảnh đen nghịt đồi núi trong rừng cây. Phía khu vực này là một mảnh cổ lão lại không có tung tích con người địa phương, trong rừng độc trùng rắn kiến rất nhiều, từ đồ thương cổ thành đến cự nhạc sơn mạch trên đường, cái này một mảnh rừng cây trên không là phải qua đường. Từ những phương hướng khác bên trên đi vòng qua lời nói, lộ trình xa dần không nói, còn muốn đường vòng chủng tộc khác lãnh địa. Ngược lại là phiến khu vực này, tuy nói nhìn qua nguyên thủy, độc trùng rắn kiến cũng rất nhiều, lại không có ngũ giai trở lên thú vương tồn tại, tây nam phương hướng bên trên chủng tộc trước đến đồ thường cổ thành, đều sẽ đi qua nơi này. Cự thú phân thân cũng ở nơi đây mở ra độc phủ, vì ngay lập tức có thể biết rõ có hay không có thánh hống tộc xuôi nam. Dàn xếp lại về sau, Thẩm Sán lúc này mới đè lên kích động điều tra vu nang bên trong đồ vật. Thân thức chui vào vu nang bên trong, liền có thể nhìn thấy vu nang trong không gian, từng đạo linh quang lập lòe, giống như là một cái cỡ nhỏ tinh hệ đồng dạng. Mỗi một kiện linh vật đều có vu văn linh cầm phong. Số lượng tổng cộng có 1,037 kiện. Số lượng này so với Huyền Mẫn trong trí nhớ một chút đấu giá hội tổng lượng đều nhiều. Lần này còn có 2 tháng mới quay phim buổi đấu giá, liền tụ tập nhiều như vậy đấu giá đồ vật, dựa theo Huyền Mẫn cùng khác chấp sự nói chuyện tiếng, sở dĩ có như thế nhiều linh vật còn cùng Thẩm Sán có liên quan. Hắn thả đi 2 đại thú vương, làm cho cả đấu giá hội đưa tới càng nhiều sinh linh quan tâm sinh linh nhiều, linh vật một khi bắt đầu đấu giá, liền dễ dàng đã thượng tọa lại lên giá cả. Thế là, có không ít sinh linh nhìn chúng cơ hội này, đem chân tàng bảo bối đem ra, muốn trên đấu giá hội kiếm nhiều một chút. Huyền Mẫn là biết tới đưa chụp nhiều người chút, nhưng ở không có tiến vào bảo tàng đại điện thời điểm, là không rõ ràng trong điện có bao nhiêu linh vật. Vu nang trong không gian, thường hực như hỏa chập chẩn thái dương hoa hạt giống, cho dù là có linh cấm phong khóa, vẫn như cũ hướng ra ngoài phóng thích ra xích kim sắc tia sáng. Cái này hạt giống linh tính, là tất cả linh vật bên trong nhất hương hực, phẩm chất cũng là tốt nhất. Thế nhưng, chính như phía trước tại thực các bên trong nghe được nghe đồn, thứ này cũng không dễ dàng trồng ra đến, cần liên tục không ngừng thái dương chi lực trưởng kỳ cung cấp nuôi dưỡng. Nhiều khi, thái dương hoa còn không có mọc ra, chủng tộc có khả năng liền bị tai họa tiêu diệt. Đối với cái này cái thái dương hoa hạt giống, nhân tộc liên minh bên này ngược lại là còn có chút trồng trọt ưu thế. Thẩm Sán Đồ Tôn Viêm Sung, nhiều năm nghiên cứu như thế nào an toàn tiếp dẫn thái dương chi lực, năm đó sư phụ còn bởi vì cứu hắn bị thương. Thái dương chi lực có thể dẫn, chủ yếu là hao phí quán tài, không có cái gì quán tài có thể duy trì liên tục không ngừng bị thái dương chi lực xung kích, hiện nay tiếp dẫn thái dương chi lực đại trận căn bản nhịn không được. Nhưng tiếp dẫn thái dương chi lực trận pháp cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Thái dương chi lực diễn sinh thái dương chân hỏa chính là đại hoang nhất hừng hực hỏa diễm nóng rực, phóng nhãn toàn bộ đại hoang, chỉ có Kim Ô mới có thể trực tiếp khống chế thái dương chân hỏa. Thứ này chính là giã luyện quáng tài tốt nhất hỏa diễm. Viêm Sung nghiên cứu nhiều năm tiếp dẫn Thái Dương chi lực, đến bây giờ còn đang nghiên cứu, bạn ý là muốn đem tiếp dẫn Thái Dương chi lực trận pháp cùng giá luyện công xưởng kết hợp lại, dùng dung nhập một ít Thái Dương chi lực hỏa diễm hoàn thành đối với khoáng thạch tiến một bước tinh luyện. Như vậy giá luyện đi ra quáng tài, có thể để thăng quáng tài hợp kim phẩm chất, trở nên càng kiên cố, hợp kim dung hợp trình độ cũng càng mạnh. Ngoại trừ Thái Dương hoa bên ngoài, Vu Nang bên trong còn có vũ khí ngũ giai 37 kiện, lục giai vũ khí 2 kiện, theo thứ tự là một cái đỉnh, một cái hồ lô, tứ giai vũ khí 6 cái. Cái này 6 cái tứ giai vũ khí đều rất có đặc điểm, có 2 kiện vẫn là dùng để phụ trợ tu luyện vũ khí. Trong đó một kiện tên là Thất Độc Châu vũ khí, có thể phụ trợ tu luyện độc đạo, mặt ngoài có độc hạt, độc thiểm trở thú văn ấn ký. Ngũ giai linh vật loại như địa phế viêm tinh, trường một vân mẫu, huyền dương xí ngọc chờ một chút, tổng cộng có 279 kiện. Lục giai linh vật tinh thần xa, nhược thủy tam thiên lộ, bá hạ long bi, lưới tam túc kim thiểm, thiên mệnh thi thảo quy 5 kiện. Tinh thần xa là thu thập chứa tinh thần chi lực nhỏ bé thần cát, đừng nhìn phẩm giai rất cao, nhưng ngoại trừ luyện chế cá biệt đặc thù vũ khí sử dụng, tỷ lệ lợi dụng không hề cao. Nhược thủy tam thiên lộ thì là lấy 3000 chỗ đại giang chỗ sâu thủy tinh, hòa làm một thể, hình thành thủy hành linh vật, kết thân cùng thủy hành sinh linh tấn thăng lục giai có trợ giúp. Bá hạ long bi, long cửu bá hạ, cũng đều bí hí, ưa thích lương ý đồ, huyết mạch hậu duệ cũng truyền thừa xuống đặc điểm này. Lâu ngày, lương đồ vật cùng thân rồng hòa làm một thể, nhưng trực tiếp xem như vũ khí tới dùng, cũng có thể hấp thu trong đó long lực. Lưỡi tam túc kim tiềm cũng không phải là thật sự kim tiềm lưỡi, mà là kim hành linh vật, chỉ có lục giai trong mỏ quặng mới có thể sinh ra, chính là kim chi tinh hoa, nhưng có trợ giúp kim hành sinh linh đột phá đến lục giai. Thiên mệnh thi thảo quy, thứ này liền lợi hại, đại hoang rất nhiều chủng tộc xem bói tình hành, thứ này chính là dùng để xem bói cắt hung, dùng tốt còn có thể nghịch thiên cải mệnh gặp dữ hóa lành. Ngũ giai quáng tải có 343 kiện, lớn nhỏ đều có, tiểu nhân vạn trầm hàng kim, lớn nhỏ cơ nắm tay liền có hơn vạn quân trọng. Lớn thủ dương sơn đồng, lớn như một cái trăm trượng núi nhỏ. 27 cuốn bí pháp điển tịch, đến từ khác biệt chủng tộc. Cùng Kim Trạch nói không sai biệt lắm, các loại công pháp cũng không nhiều, có 4 quyển ngũ giai công pháp tu hành, nhưng cũng tàn tật thiếu không được đầy đủ, không biết là từ nơi nào đào ra. Mặt khác, còn có hạng mục phụ thú cốt, bảo huyết, bản dập các loại 47 kiện. Đến mức còn lại 288 kiện, liền đều là bảo dược loại. Ở trong đó có bảo dược tứ giai 13 cây, cũng có thể xứng thành 5 cấp bảo dược phụ dược. Lục giai bảo dược 21 gốc. Thành phẩm bảo đan 17 loại, còn lại đều là ngũ giai bảo dược. Đến từ khác biệt chủng tộc đặc sản bảo dược, như Thiện Hải tộc sứ hoa, hình như ô tre, dưới có dâu dài, chính là thủy hành bảo dược. Đến từ xa xôi Thương Nô tộc trưởng Thương Tinh Căn, là thổ thuộc tính bảo dược. Đến từ các tộc bảo dược tuy nói khác biệt, thuộc tính cùng dược lực cũng không giống nhau, trải qua vu sư phối trí về sau, liền có thể trở thành các loại bảo đan. Phía trước Huyền Mẫn Thu vạn tại trường thanh dịch ngay tại trong đó, đây là phối trí huyền linh thần dịch phụ dược một trong. Huyền linh thần dịch có thể để lục giai sơ kỳ phá vỡ mà vào lục giai trung kỳ. Chương 383, nội chiến căn nguyên 2, chương 383, nội chiến căn nguyên 2, đồng dạng, thuốc này tuy nói chỉ có thể xem như lục giai phụ dược, nhưng ở ngũ giai bên trong lại có thể xem như chủ dược, cung cấp ngũ giai trung kỳ phá vỡ mà vào ngũ giai hậu kỳ. Bảo tàng trong điện có thành tựu phẩm đan dược, tại Huyền Mẫn tiến vào trong điện phía trước, Thẩm Sán cũng không biết. Trước đến đưa chủ các tộc đưa đều là bảo dược, loại này luyện chế thành phẩm đan thì là xuất từ đồ thương cổ thành vu sư chi thủ. Không nghĩ tới đồ thương cổ thành lục giai, trước một bước sắp thành phẩm bảo đan cùng nhau bỏ vào đấu giá phía trước bảo tàng trong điện. Thẩm Sán mở ra trong đó một chiếc bình ngọc, bên trong đựng là tên là Tấn Linh Đan bảo đan. Đây là một loại dùng cho tuyệt đại đa số chủng tộc, từ tứ giai tấn thăng ngũ giai tấn thăng đan dược, một viên giá bán tại 2000 đến 3000 khối nguyên thạch vũ giai. Thẩm Sán cảm ứng một chút, loại này Tấn Linh Đan đối nhân tộc đến nói, vẫn có chút không quen khí hậu. Chủ yếu tại luyện chế loại này linh đan thời điểm, nhân gia liền không có đem nhân tộc cân nhắc đi vào. Tại một cái đại hoang chủng tộc nhiều như thế, tuy nói võ đạo tu hành trăm sông đổ về một biển, nhưng khác biệt tộc thuộc sinh linh ở giữa vẫn là có chênh lệch. Nhân tộc quan sát hoang thú mà tu hành, nói trắng ra vẫn có chút gần sát hoang thú tu hành hệ thống. Đương nhiên, cũng không phải nói nhân tộc liền không thể dùng, ít nhất dược lực đầy đủ. So với đột phá cảnh giới đan dược, cảnh giới bên trong đột phá nhỏ cấp độ bảo đan, ngược lại là không có chú ý nhiều như vậy. 17 loại bảo trong nội đan, đột phá đại cảnh giới chỉ có loại này Tấn Linh Đan. Đột phá tiểu cảnh giới thì có mấy loại, có từ ngũ giai sơ kỳ tấn thăng ngũ giai trùng kỳ Huyền Dương đan, Vân Miểu đan, Hỏa Liệt đan, Bách Linh đan 4 loại. Trong đó Bách Linh đan giá cả quý hơn, thích hợp các loại thuộc tính thông dụng, cái khác liền muốn nhìn riêng phần mình chủng tộc cùng tình huống tu luyện. Ngũ giai trung kỳ tấn thăng ngũ giai hậu kỳ bảo đan, có Bách Quy đan, Chân Dương đan, Nhiêu Hồng đan 3 loại. Đến mức ngũ giai hậu kỳ dùng đan dược, chỉ có một loại, tên là Bách Dung đan. Đan này tác dụng thuộc về một cái điều chỉnh quanh thân, để cho ngũ giai hậu kỳ mau chóng tăng lên tới ngũ giai đỉnh phong. Tứ giai, ngũ giai, lục giai hậu kỳ đến đỉnh phong bậc này tiểu cảnh giới, kỳ thật cũng không có cánh cửa, sinh linh một khi tấn thăng đến cảnh giới hậu kỳ, đại đa số thông qua mài nước công phu, cũng có thể mài đến đỉnh phong. Cái gọi là đỉnh phong là tấn thăng cảnh giới tiếp theo điểm giới hạn. Như Thẩm Sán loại này tấn thăng ngũ giai hậu kỳ, kỳ thật đã sớm cùng ngũ giai đỉnh phong không có cái gì khác nhau, nếu không phải có ý có lo lắng, hắn hoàn toàn có thể tấn thăng lục giai. Nhưng tấn thăng cảnh giới kế tiếp, thường thường đối sinh linh tự thân đến nói, là có một cái chỉnh thể khái niệm, chỉ có toàn thân tinh khí thần không có chút nào thiếu hụt, viên mãn không ngại mới được. Bách Dung Đan chính là trợ giúp sinh linh dung luyện thiếu hụt, để tự thân đạt tới viên mãn. Trừ cái đó ra, còn có một loại tên là Thiên Mục Đan đặc sắc đan dược, là dùng để phụ trợ tu luyện đồng thuận. Còn lại chính là chữa thương loại bảo đan. Nhóm này bảo đan ngoại trừ Bách Dung đan cùng Thiên Mục đan chỉ có một viên bên ngoài, còn lại mỗi một loại đều là 10 khỏa. Bình quân đều theo mỗi một viên thuốc giá trị 2000 khối nguyên thạch ngũ giai để tính, vẹn vẹn nhóm này bảo đan liền vượt qua 30.000.000 cấp nguyên thạch, giá trị thực tế đoán chừng phải gấp bội. Trình phê linh vật giá bán vượt qua 500.000.000 nguyên thạch. Thẩm Sán một bên phá giải linh vật bên trên linh cấm, còn vừa muốn đè lên kích động trong lòng. Phía trước cảm thấy có thể để cho nhân tộc liên minh lại thêm hơn 10 vị ngũ giai, hiện tại lại nhìn thiếu. Vẹn vẹn là nhóm này linh dược, bảo đan đưa về liên minh, lặng lẽ nghiên cứu cùng một lần nữa điều phối một chút, đầy đủ để 100 người thành tựu ngũ giai. Trong vòng mấy chục năm, nói không chừng liền có thể nhiều ra mấy vị ngũ giai hậu kỳ. Đến mức nhóm này ngũ giai linh vật cùng khoáng thạch, hoàn toàn có thể làm tài liệu tăng thêm vào tam giai khoáng thạch bên trong, giá luyện tứ giai hợp kim kim loại, xem như chế tạo đệ tam trọng trận pháp tài nguyên. Đương nhiên, nhiều như thế ngũ giai tài liệu đều xem như tăng thêm tài liệu, tới xem như cấp thấp khoáng tài tăng lên liệu, là có chút quá lãng phí. Tứ giai trận pháp có thể dùng để tổ hợp lục giai trận pháp, nhưng muốn đem trận pháp tăng lên tới thất giai, tứ giai liền có chút lộ ra yếu đuối một chút. Tuy nói trên lý luận đến nói, chỉ cần trận cơ đủ nhiều, thất giai cũng có thể đi. Nhưng gia nhập càng tốt ngũ giai quáng tài xem như trận pháp trụ cột bước vàng, đối với trận pháp tăng lên cũng là có rõ rệt hiệu quả. Thẩm Sáng chuẩn bị mang về nhìn xem tình huống cụ thể, dù sao trong tộc hiện tại đang tại đồ thương cổ thành nơi này cầu mua quáng tài tài nguyên, chỉ cần nguyên thạch cung cấp phải lên, tam giai, tứ giai quáng thạch đem liên tục không ngừng. Nhoáng một cái hơn nửa tháng thời gian trôi qua, mênh mông rừng cây trên không, cự thú phân thân ẩn thân tại các chạy tầng bên trong, hướng về phía dưới quan sát. Phương xa trời cao bên trên, một chiếc vô cùng to lớn chiến thuyền màu vàng nóng, hướng về tây nam phương hướng mà đi. Bây giờ đồ thương cổ thành đấu giá hội sắp đến, tây nam phương hướng bên trên chủng tộc đều tại hướng đồ thương cổ thành mà đi, lúc này từ đồ thương cổ thành phương hướng hướng tây nam mà đi, trực tiếp liền bị phân thân liệt vào mục tiêu hoài nghi. Lục giai bảo thuyền, tốc độ nhanh, khí thế hùng hổ, liền càng khiến người ta sinh nghi. Tuy nói không nhìn thấy bất luận cái gì thánh hống tộc tiêu ký, nhưng Thẩm Sán vẫn là từ chỗ ẩn thân đi ra, cùng cự thú phân thân cùng nhau bắt đầu giám sát chiếc này màu vàng thuyền lớn. Trên thuyền lớn, một đoàn toàn thân bọc lấy hào quang màu vàng đất thân ảnh, xếp bằng ở mũi tàu. Chiều dài tứ chi cánh tay, cao đến có 2 trượng, thân thể khẳng kheo nội ẩn cất giấu năng lượng cường đại. Tứ tí thông bối tộc, sinh hoạt tại đồ thương cổ thành phương bắc, tộc địa lĩnh vực không hề tại đồ thương cổ thành trong lãnh địa. Tộc này phía trước tại Đông Hoang Nam vực là một cái rất không đáng chú ý tiểu tộc, nhưng cái này hơn 1 vạn năm tới tộc lực dần dần đề thăng, đã trở thành lục giai chủng tộc. Màu vàng bảo thuyền bên trong, ngân chương bàn nằm, trước người lơ lửng một mặt gương đồng, tấm gương mặt sau có một đầu thanh dương hống tự thần. Từng sợi cực nóng thanh quang từ trên gương rơi xuống, chui vào đến trong cơ thể của hắn. Đây là trong tộc tổ truyền 3 kiện lục giai cổ khí một trong. Mang lên hắn, chính là vì phá vỡ cự nhạc sơn mạch nhân tộc trận pháp, đem cái kia chủ đạo trận pháp nhân tộc, còn có những cái kia xây dựng trận pháp nhân tộc đều chụp tới. Trải qua trong tộc nghiên cứu, phát hiện cho dù nhân tộc trận pháp không có đạt tới thất giai, nhưng đối với hiện nay thánh hống tộc đến nói, vẫn như cũ có đại tác dụng. Ngân Nguyệt thiếu chủ hiện tại đã lại lần nữa bị để mắt tới, nếu có thể bắt đến nhân tộc làm nô, liền có thể lặng lẽ chế tạo một tòa lục giai trận pháp. Thánh hống tộc cổ khí, khác mấy tộc đã sớm biết, nhưng trận pháp sự tình chưa hẳn biết. Như đi bắt thiên hỏa tức một dạng, cho vụng trộm kẻ đánh lén, tới một lần hung hăng phản kích, nếu có thể lại đem vây ở trong trận pháp, cho dù chỉ vây khốn 1-2 hơi, chiến quả có lẽ liền rất khác nhau. 2 ngày sau, trong yên lặng Ngân Trương đột nhiên bị tỉnh lại, bị dực truyền tin ngọc bài sáng lên. Trở về. Sáng lên ngọc bài bên trong, vang lên thánh hống tộc tộc chủ thanh âm lạnh lùng. Tộc chủ, làm sao vậy? Ngân Trương sững sờ. Đây là làm sao vậy? Không phải đã nói, hắn muốn xuôi nam cự nhạc sơn mạch, vì thế phí hết lớn tâm tư, mới để cho tứ tí thông bối tộc vòng qua khác 4 tộc chú ý. Đấu giá hội xảy ra chuyện. Mẹ hắn, khác mấy tộc thất giai liền mặt cũng không cần, đích thân động thủ sở đi đấu giá linh vật. Đây là muốn bức ta thánh hống tộc lão tổ hiện thân, để cho bọn họ nhìn xem trạng thái. Chương 384, miếu tiêu mở lớn. 1. Chương 384, miếu tiêu mở lớn. 1. Ngân Trương từ bàn nằm trạng thái dọa đến đứng lên, tộc chủ lời nói triệt để dọa cho phát sợ hắn. Thất giai xuất thủ. Đấu giá hội bên trong khai minh thú linh cấm thủ hộ đồ cất giữ bị đánh cắp, đây là từ đồ thường cổ thành lập tới nay, liền không có xuất hiện qua sự tình. Đây chính là từ Sơn Hải lịch phía trước, truyền xuống cổ lão linh cấm. Tại trong đồ thương cổ thành, cũng chỉ có số rất ít trưởng lão mới bị trao tặng có mở ra cái này linh cấm phương pháp. Trừ cái đó ra, muốn thời ra khai minh thú linh cấm, chỉ có thất giai mới được. Đám này xuất sinh, vì bức lao tổ hiện thân, liền thương hội tín dự cũng không cần. Thánh hung tộc chủ âm thanh càng thêm lạnh lẽo. Căn cứ ghi chép, bảo tàng trong điện tổng cộng bỏ vào hơn 1.000 kiện các cấp độ linh vật, sơ bộ tính ra có thể đánh ra 800 đến 1.000 vạn 5.000 cấp nguyên thạch. Những thứ này linh vật bên trong, ngoại trừ mười mấy loại bảo đan bên ngoài, còn lại phần lớn là đến từ các tộc gửi lỗ phẩm. Hiện tại lập tức biến mất không thấy gì nữa, thương hội nhất định phải làm ra giải thích, thậm chí còn muốn làm ra bồi thường, bằng không đồ thường cổ thành mấy vạn năm nhãn hiệu sẽ phải nát. Chớ đừng nói chi là, không có nhóm này linh vật, tiếp xuống đấu giá hội làm sao bây giờ? Mắt thấy đều không đủ 2 tháng. Đương nhiên, trước mắt đã không để ý tới đấu giá hội chuyện. Đến cùng là ai làm, đây là muốn đem ta thánh hống tộc ép lên tuyệt lộ sao? Ngân Trương cũng tức giận có chút phát run, hắn là biết nhà mình lão tổ trạng thái. Đừng tưởng rằng thất giai sinh linh liền thật sự đã bật ra, một khi thọ nguyên gần tới, kỳ thật cùng khác bình thường sinh linh không hề khác gì nhau. Lông rực rỡ sẽ ảm đạm, râu tóc trắng bệnh các loại. Nếu muốn chính mình không hiện loại này cảm giác suy yếu, cũng có thể vận dụng huyết khí tiến hành tầm bổ, có thể duy trì loại này mặt ngoài bộ dạng, sẽ tăng lên tự thân sinh cơ tiêu hao. Buồn cười cái này 4 tộc còn trả đũa, hoài nghi là chúng ta làm.
Cái gì?
Ngân Chương sợ ngây người, trong mắt tròn vo, sống mấy ngàn năm, hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác như thế oan hơn. Ước hiếp sói quá mức. Hắn Thánh Hống tộc hiện tại tộc lực có vào, làm việc đều lo trước lo sau, bị cái này mấy tộc bức bách từng bước lui lại, sao lại?
Sao lại?
Đột nhiên, Ngân Chương mắt tròn vo khẽ giật mình. Có phải là chúng ta làm?
Phá rồi lại lập a.
Mau trở lại. Thánh Hống tộc chủ âm thanh vang lên lần nữa, đi ra như thế hạ một chuyện, đồ thương cổ thành bên trong đã triệt để giới nghiêm. Lúc này xem như thương hội trưởng lão Ngân Chương không thể không tại. Nhưng thật vất vả để cho tứ tí thông bối tộc đi ra, lại trở về nhưng là quá đáng tiếc. Rất nhanh, Ngân Chương nơi này liền làm ra quyết đoán, để cho tứ tí thông bối tộc thông bối Nguyên Sơn mang theo khác hai vị lục giai, tiếp tục tiến về cự nhạc sơn mạch. Mà hắn, tạm thời trở về đồ thương cổ thành. Rất nhanh, đội ngũ chia hai đội, Ngân Chương rời đi màu vàng bảo thuyền, hướng về đường tới phương hướng đuổi trở về. Ngân Chương vút không mà quay về bộ dạng rất gấp, thế cho nên cũng không có lại che lấp thân ảnh, để cho Thẩm Sán nhận ra Thánh Hống tộc thân phận. Cái này trên đường chia binh tình huống, Thẩm Sán cũng đã biết rõ ràng. Có huyền mấn vị này phân thân tại đồ thương cổ thành, hắn tự nhiên sẽ hiểu đồ thương cổ thành bên trong phát sinh cái gì. Bị hắn cuốn đi linh vật bảo tàng điện, cuối cùng bị phát hiện. Hiện tại đồ thương cổ thành nội bộ, ngũ đại thánh tộc đều đã bị điều động. Không có người hoài nghi là huyền mấn làm, dù sao một cái ngũ giai sinh linh mà thôi. Chấp trưởng thương hội ngũ đại chấp hành trưởng lão, hiện tại đã toàn bộ đến nơi, cục diện bắt đầu khẩn trương lên. Không có người hoài nghi là kẻ ngoại lai làm, nhất trí hoài nghi là thất giai xuất thủ. Đến mức là nhà ai thất giai làm, hiện tại đang tại lẫn nhau nghi ngờ. Ngân Chương hướng về đồ thương cổ thành trở về, cũng không có để cho Thẩm Sán lơ là cảnh giác, hắn xa xa ở phía sau đi theo, để cho cự thú phân thân tiếp tục đi theo màu vàng bảo thuyền. Trên đường đi, liền thấy đầu này Thánh Hống tộc túi đầu đi đường, gấp gáp không được, gần như đem tốc độ thúc dục cực hạn, toàn thân bốc lên ngân sắc quang mang. Một bên khác, màu vàng bảo thuyền bên trên, ba đạo thân ảnh xếp bằng ở trong thuyền, có hai đạo là tứ tí thông bối tộc sinh linh, một đạo khác gồm cả ngạ tộc cùng giao tộc bộ dạng, là một đầu hất lên cá sấu văn chân ngắn giao long. Bọn hắn ba vị đều là Thánh Hống tộc vụng trộm bồi dưỡng lục giai cường giả. Trong đó lấy dẫn đầu tứ tí thông bối tộc thông lưng nguyên núi tối cường, đã đạt đến lục giai sơ kỳ đỉnh phong. Một vị khác thông bối tộc thông bối Liêu Cốt, cùng giao đổ đều là bình thường lục giai sơ kỳ võ giả. Đương nhiên, hai người tiến giai lục giai cũng đều vượt qua ngàn năm, cũng không phải là vừa mới đột phá lục giai người mới vào nghề. Hai vị, Ngân Chương đại nhân đem Thánh Hống tộc cổ khí lưu lại, chỉ cần chúng ta đem huyết khí chuyển vào cổ khí bên trong, nghĩ đến liền có thể phá vỡ nhân tộc trận pháp. Thông lưng nguyên núi trước mặt lơ lửng cổ khí tấm gương phía sau thanh dương hống tượng thần lóe lên, hai con mắt hiện ra thanh quang. Nguyên núi nói không sai, đến lúc đó các ngươi đem huyết khí rót vào đến trong cơ thể ta, ta sẽ bộc phát ra một kích mạnh nhất. Thanh dương kính khí linh âm thanh khàn giọng, nó là Thánh Hống tộc chuyển thừa ba kiện cổ khí một trong. Cái này ba kiện cổ khí đều là lục giai thượng phẩm vũ khí, mặt khác hai kiện theo thứ tự là thanh dương quỹ, thanh dương cốt. Chờ phá vỡ nhân tộc trận pháp về sau, liền có thể bắt người. Thông bối Nguyên Sơn nói tiếp, tộc ta chiến binh, sau đó liền có thể lần lượt chạy tới. Lần này Thánh Hống tộc điều binh, cũng không phải là chỉ để bọn họ chưa đến, cũng điều hắn thông bối tộc chiến binh. Nhưng vận tải chiến binh đội tàu số lượng khổng lồ, vì để tránh cho bị người quá nhiều chú ý những thứ này, trong tộc chiến binh sẽ từng nhóm lách qua đồ thương cổ thành, sau đó thống nhất tập hợp tạo thành đội tàu xuôi nam. Như loại này dị tộc bắt nô chuyện, bình thường quân tốt cũng là không thể thiếu. Rộng lớn đại hoang sơn lĩnh trung điểm, khắp nơi đều có thể giấu người, đến lúc đó nhân tộc giống sâu kiến đồng dạng giấu vào rừng cây, cũng không thể để cho lục giai từng cái đi xó xỉnh bên trong tìm đi. Nếu là loại này việc nhỏ còn để cho lục giai tới làm, cái này lục giai chẳng phải là sửa không. Màu vàng bảo thuyền xuyên sơn vượt đèo, một đường sông về cự nhạc sơn mạch. Cự nhạc sơn mạch trên không, tinh quang lóe ánh. Cho dù là vào ban ngày, trông về phía xa như rồng cự nhạc, đều có thể nhìn thấy chập trùng dãy núi ở giữa, chạy xuôi tinh quang. Trận pháp khổng lồ như vậy, khó trách thánh tộc muốn phá mất, đem xây trận người bắt về. Bảo thuyền bên trên, ba đạo thân ảnh đều từ trên thuyền vút không mà lên, trông về phía xa cự nhạc sơn mạch phương hướng. Nghe nói nơi này đã từng sinh ra thất giai sinh linh, chính là bị một đám sâu kiến đồng dạng nhân tộc trọng thương. Giao đổ cười nhạt một chút, cười nhạo nói, nghe nói, các ngươi tin sao? Sâu kiến cũng có thể tổn thương đến thất giai, người ta tu luyện nhiều năm như vậy, loại này trò xiếc cũng liền lừa gạt một chút những thứ này xa xôi khu vực tiểu tộc mà thôi. Thông bối tộc giải, lúc nào động thủ?
Chờ một chút.
Thông bối tộc nảy nở miệng nói, chờ ta tộc chiến binh đến, bằng không, chờ chúng ta phá vỡ trận pháp, những này nhân tộc giống như là hoang thú đồng dạng tản đi khắp nơi chạy đến hoang dã, bắt lại chẳng phải là phiền phức. Nói đến cũng đúng, thánh tộc muốn là nơi này toàn bộ nhân tộc, đây chính là cái đại hoạt. Ba đạo thân ảnh cứ như vậy treo giữa không trung, đối với đại trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nho nhỏ nhân tộc, nếu là biết chúng ta mấy vị lục giai chưa đến, có thể hay không sợ tè ra quần?
Ha ha, ngươi nói có đạo lý.
Ba cái, một đường theo khoảng cách xa như vậy, mãi đến theo tới cửa nhà về sau, Thẩm Sán cuối cùng xác định người đến người nào. Không đúng, còn có một cái lơ lửng thanh quang vũ khí, hình như tấm gương. Tại thấy rõ ràng cái gương này thời điểm, Thẩm Sán thẩm nghĩ không tốt. Chương 384, miếu thiêu mở lớn. 2, chương 384, miếu thiêu mở lớn. 2, xa tại đồ thương cổ thành phân thân huyền mẫn trong trí nhớ, có quan hệ cái gương này tin tức lập tức liền hiện lên ở hắn trong đầu. Thanh dương kính, lục giai thượng phẩm vũ khí, Thánh Hống tộc chuyển thừa ba kiện cổ khí một trong. Lấy nhân tộc liên minh đại trận lực phòng ngự đến nói, chỉnh thể có lẽ đạt tới xen vào lục giai trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa.
nhưng rộng lớn đại trận cũng có thiếu sót, đó chính là làm tiếp nhận công kích không cách nào ngay lập tức đều mở đến 100 vạn giảm đại trận thời điểm, nhận đến công kích đại trận cục bộ liền sẽ nổ tung. Cái này đến từ thánh hống tộc truyền thừa cổ khí, đối với đại trận có uy hiếp. Hưu, lưu quang như điện, thẩm sán thoáng chốc liền biến mất ở thiên cung đỉnh. Côn bằng bí thuật vào lúc này thi triển mà ra, hình như cự bằng từ trên cao dương cánh, trong nháy mắt xuất hiện ở ba vị lục giai cùng thanh dương kính chỗ gần. Thuần tốc độ, để ba vị lục giai đều không có phản ứng lại tốc. Thanh dương kính khí linh ngược lại là kịp phản ứng, có thể khí linh cùng thuần huyết thị sinh linh ở giữa vẫn còn có chút chênh lệch, thuần túy linh thể, đụng tới thẩm sán thần hồn công kích, lập tức đạt tới linh hồn phù hợp trạng thái. Phốc. Đầy trời thanh quang nổ tung, thanh dương kính kịch liệt chói tai, một đoàn lại một đoàn thanh quang phốc phốc nổ tung, toàn bộ giống như là bài tiết không kiềm chế đồng dạng. Côn bằng bí thuật, vạn linh si ngốc thuật. Ta đại danh tọa vong bạc cổ, chỉ một thoáng, liền coi thanh dương kính là chẳng làm thành một bức. Truyền thừa vài vạn năm cổ khí không giả, nắm giữ vài vạn năm ký ức cũng không giả, nhưng vài vạn năm cùng mấy trăm vạn năm mảnh vỡ ký ức va nhau đụng thời điểm, thanh dương kính tại chỗ mất khống, nổ tung thanh quang như đại dương mênh mông, hóa thành từng lớp sóng lớn, đem phụ cận ba vị lục giai lật tung đi ra. Màu xanh sóng lớn chụp về phía đại địa, lại hóa thành hừng hực thanh hỏa, để dãy núi thoáng chốc đốt lên. Đến giờ khắc này, Thương Bối Nguyên Sơn, Thương Bối Liêu Cốt, Giao Đổ mới kịp phản ứng. Có người đánh lén. Cự tốc lưu quang ở trước mắt bay qua, đều thấy không rõ lắm đi qua là cái gì. Ba người như bị sét đánh, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Thanh Dương đại nhân, Thương Bối Nguyên Sơn hét lớn một tiếng. Có thể lăng không thanh dương kính treo lơ lửng giữa trời như thanh dương, tùy ý dâng trào ra ngoài màu xanh ánh lửa. Đến mức khí linh thanh dương hống, khổng lồ linh khu tại trong thanh dương kính, không ngừng biến hóa răng dấp, cũng không biết đang làm gì. Chỉ một thoáng, lưu quang lại lần nữa đánh tới, thanh dương kính trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hắn tại cái kia, đây là cái thứ gì? Giao Đồ một đôi đỏ tươi con mắt toát ra dài ba thước huyết quang, mở to hai mắt nhìn muốn nhìn rõ ràng, đến cùng là cái gì? Tuy nói còn không có thấy rõ ràng, nhưng Giao Đồ toàn thân hiện ra bao quanh huyết quang, chứa ở trên người ngưng tụ nhất trọng thật dày huyết giáp. Giờ phút này, bắt lấy thanh dương kính thẩm sán, hơi vung tay vừa mới quăng về phía thiên cung đỉnh. Là nhân tộc. Giờ khắc này, Thương Bối Nguyên Sơn ba người cuối cùng thấy rõ ràng xuất thủ thân ảnh. Ngũ giai nhân tộc. Ngũ giai cùng lục giai cảnh giới khí cơ vẫn là rất rõ ràng. Giờ khắc này, có chút phá âm. Giao Đồ thân thể tăng vọt, há hốc miệng ra, hướng về thẩm sán phương hướng tắt tới. Tứ tí Thông Bối tộc hai vị lục giai tốc độ cũng không chậm, hai người tám cánh tay nâng lên, hư không lên một chút liền hiện đầy giống như dãy núi giấu bàn tay. Đang xuất thủ thời điểm, Thông Bối Nguyên Sơn còn nói lẩm bẩm. Một tia ánh sáng xám ở trên người hắn sáng lên, xuất hiện một cây dù hình dáng vũ khí. Dạng xuê ô vũ khí hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, treo lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, một cỗ nguyên lực từ ô bên trong rơi xuống, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn. Cái này Bách Nang Tản chính là phụ trợ vũ khí, đã có phòng ngự tác dụng, lại có thể tại giao thủ thời điểm, vì chính mình bổ sung một bộ phận nguyên lực. Tuy nói xuất hiện trước mặt nhân tộc nhìn qua là cái ngũ giai, nhưng có thanh dương kính vết xe đổ, hắn hoài nghi nhân tộc ngũ giai là lục giai giả trang. Thông Bối Liêu Cốt xem xét, cũng đồng dạng lấy ra vũ khí phòng ngự tự thân. Đối mặt ba vị lục giai công kích, Thẩm Sán cũng không chút nào do dự kích hoạt lên pháp tướng thiên địa, biến thành 1.000 lượng cao trăm trượng to lớn pháp tướng. Đồng thời, nhân tộc chiến thể cũng đồng dạng hiện ra. Chiến thể cùng pháp tướng hai tầng sừng sững tại dãy núi bên trên, đối mặt đánh tới tam trọng công kích, hắn đấm ra một quyền. Quyền trấn sơn hà. Quyền ấn trên không diện hóa sơn hà, trước một bước đâm vào Giao Đồ răng nanh miệng lớn. Một tiếng ầm vang, Giao Đồ bị đụng bay đi ra, răng nanh đứt đoạn, miệng phun máu tươi. Sau đó, sơn hà quyền ấn uy thế không giảm, cùng rơi xuống trường ấn đụng vào nhau. Đầy trời năng lượng nổ tung, cuồng phong càn quét mà ra, sơn linh trực tiếp bị năng lượng rút lên, cuồng bạo năng lượng càng có một bộ phận vượt ngang trời cao, xông về tinh thần đại trận. Thẩm Sán cũng theo đó bị bắn tung tóe năng lượng, hướng về quét ngang mà ra. Hắn mỗi một bước đạp xuống, đô tướng phía dưới dãy núi dẫm sụp đổ, diễn sinh ra vết rách như hung thú răng nanh miệng lớn, thôn phệ cỏ cây đất đá. Hắn chính là cái ngũ giai. Giờ phút này, nhìn qua Thẩm Sán khổng lồ phát tướng, bị đánh rất răng nanh Giao Đồ pha âm, một tiếng giống như long ngâm đồng dạng gào thét nổ vang. Sau một kích, nó trực tiếp bị làm phá phòng thủ. Nói xong nhân tộc yếu đối đây, một cái ngũ giai đối cứng bọn hắn ba vị lục giai công kích. Ngươi là người, vẫn là thượng cổ hung thú. Sáng loang phát tướng, so với đứt rời răng nanh còn để cho hắn đau lòng. Ngừng lại lui lại Thẩm Sán, phát tướng cùng chiến thể giống như một thể, dậm chân mà giữa các hàng, dãy núi chấn động. Giờ khắc này, Thẩm Sán tay phải nắm một cái đại đỉnh, tay phải nắm lấy một cái hồ lô. Hắn phá phong mâu, nữ châu, ở đây không phát huy được tác dụng. Cái này hai kiện vũ khí chính là phía trước từ bảo tàng trong điện mò ra lục giai vũ khí. Tuy nói không có tế luyện, nhưng cũng chắc và có thể dùng, ít nhất độ cứng là đủ rồi. Ầm ầm. Dậm chân Thẩm Sán càng lúc càng nhanh, toàn thân lưu chuyển huyết khí thật giống như giấy lên huyết hỏa. Cẩn thận, cái này nhân tộc có gì đó quái lạ. Thông Bối Nguyên Sơn hét lớn một tiếng. A. Có thể Thông Bối Nguyên Sơn mới biết đồng tộc một tiếng, tiếp lấy liền kêu thảm lên. Vừa mới đối với thanh dương cảnh thi triển tọa vong vạn cổ Thẩm Sán, tuy nói thần đỉnh bên trong chấn động không thôi, không cách nào tại tiến hành càng mạnh thần thức công kích. Có thể điều động thần thức quy mô nhỏ kích thích một chút lục giai võ giả, thần đỉnh vẫn là có thể kiên trì lại. Tiếp nhận thần thức ấy nhiễu Thông Bối Nguyên Sơn, huyết khí tại chỗ ở giữa liền có đình trệ. Không chỉ là hắn, Thông Bối Liêu Cốt cùng Giao Đồ cũng nhận thần thức công kích, huyết khí vận chuyển tại chỗ đứng máy. Ầm ầm. Lợi dụng đúng cơ hội, Thẩm Sán lăng không mà lên, hướng về Thông Bối Nguyên Sơn rơi đập. Gia hỏa này là trong ba người tối cường một cái, muốn trước tiêu diệt. Chỉ thấy Thẩm Sán phía sau hiện ra chân long, hỏa phượng, lục nô, quý nhu chờ thần hình, như thú vương đồng dạng bảo vệ pháp tướng cùng chiến thể. Thoáng chốc, những thứ này thần hình liền bị bao quát tại thẩm sáng trong tay vũ khí bên trong chiếc đỉnh lớn. Rất nhiều thần hình hội tụ thành một đạo, theo đại đỉnh ầm vang đệ xuống. Trấn Sơn, đây là đại kích tiền bối năm đó lưu lại thần thông. Giờ phút này, tại thẩm sán trong tay bạo phát ra đòn đánh mạnh nhất. Cái gì vũ khí không trọng yếu, trăm sông đổ về một biển, đều đau. Thông bối Nguyên Sơn đầu đội lên khổng lồ dù đen, lập tức liền bị thẩm sán đoanh thành vô số khối. Vũ khí trên chiếc đỉnh lớn thần quang chói lóa mắt, Quý Nưu, Chân Long, Lục Ngô chư thần hình cùng nhau bộc phát, lập tức liền đập về phía Thông bối Nguyên Sơn đỉnh đầu. Có vũ khí dù đen ngăn cản, Thông bối Nguyên Sơn mạnh đánh lấy thần hồn kịch liệt đau nhức, thân thể cũng bắt đầu nhanh chóng biến lớn, thuận thế nâng lên bốn cánh tay. Vâng. Thoáng chốc, Thông bối Nguyên Sơn bốn tay vỡ vụn, biến lớn lên thân thể mới tăng tới một nửa, đầu ngay tại tiếng thứ hai oanh minh bên trong nổ tung. Chương 385, đột kích, 1, chương 385, đột kích, 1, lục giai cường giả mạnh hơn, cũng không thể không có đầu. Thừa dịp khác hai vị lục giai thần hồn đứng máy náy mắt, thẩm sáng cấp tốc đem tối cường Thông bối Nguyên Sơn xử lý. Thông lưng nguyên đầu nổ tung, máu loang cùng tàn xương bắn tung tóe bốn phương, có một bộ phận còn ở tại thẩm sáng trên thân. Tộc trưởng, Thông lưng răng nanh hai cánh tay đập đầu của mình, cưỡng chế đem chính mình tỉnh lại, lập tức bốn cái tay trưởng liền hướng về thẩm sán phương hướng trụ đi qua. Giao đồ hoàn hồn thấy cảnh này, cũng dọa đến thần hồn đại mạo. Tối cường Thông bối Nguyên Sơn, cứ như vậy bị đuổi hồ lô. Giao đồ kịch liệt lay động đầu, để cho chính mình trở nên thanh tỉnh một chút, tiếp lấy liền xoay người muốn chạy trốn. Có thể mới mở ra bước chân, liền lại vòng trở lại. Hắn sợ Thông bối Liêu Cốt chết đi về sau, chính mình cũng chạy không thoát, phía trước cực tốc quá mức kinh người. Lập tức, giao đồ trên thân huyết quang đại thịnh, dậm dạp chẳng trị huyết sắc vu văn sáng lên, ông một tiếng liền biến thành một cây chiến mâu màu máu. Đi. Chiến mâu như máu điện, hướng về thẩm sán đánh tới. Thẩm sán hất ra bị xử lý Thông bối Nguyên Sơn, nắm lấy vu đỉnh bàn tay nâng lên, cùng rơi xuống trường ấn đầy trời ầm vang chạm vào nhau. Một cái tay khác bung ra, hồ lô vũ khí từ nhỏ biến thành lớn, hóa thành một tòa hồ lô sơn, chiến mâu đánh tới, hồ lô sơn hào quang tỏa sáng, vô số vu văn lập loè lưu chuyển che mất chiến mâu màu máu. Hai mảnh va chạm năng lượng đan vào, thẩm sán thân thể lúc này liền bị hướng về sau đẩy đi ra. Đối với cái này, thẩm sán không chút nào sợ, hắn vừa mới toàn lực xử lý tối cường một vị lục giai, huyết khí vận chuyển có chút cung ứng không được. Mượn lui lại công phu, huyết khí một lần nữa lưu chuyển khắp thân, chín đầu thiên mạch quần quận như đại giang hóa thành chu thiên tuần hoàn, thường hực huyết khí từ trong cơ thể lao ra, như máu như lửa nhảy lên. Thú ảnh lắc lư, rồng ngâm hồ gầm, chư thú thần hình tất cả bị đưa vào đến thẩm sán trường ấn bên trong, phân biệt hướng về hai vị lục giai đánh tới. Sơn hà đại địa, vạn thú buôn đẳng, hai loại dị tượng tại lúc này quy về một thể, trải rộng ra trên hư không, đầy trời quyền ấn liền che mất hai đại lục giai. Lấy ngũ giai thân thể, đón hai vị lục giai đánh, thần uy cố lộ ra, để người hoảng sợ. Tuy nói mới vừa đánh không bao lâu, kỳ thực tại cự nhạc sơn mạch phương hướng đã có rất nhiều người nhìn thấy một trận chiến này. Những người này phần lớn là giữ gìn trận pháp thợ rèn, còn có liên minh chiến binh. Tất cả nhìn thấy người đều sợ ngây người. Miếu thiêu như cự nhân lay núi chuyển nhạc, động một tí vỡ vụn đại địa, sông lớn thay đổi tuyến đường. Hai vị lục giai đồng dạng hóa thành thân thể khổng lồ, huyết sắc ngạc bảy dao long cũng vượt qua ngàn trượng, tiếng long ngâm bên trong, đến không hết huyết quang phóng tới thẩm sán. Thông lưng răng nanh, bốn cái tay trưởng lập tức cầm ra bốn cái vũ khí, trong đó lục giai hai kiện, ngũ giai hai kiện. Tứ chi đông đưa, lập tức huyễn hóa ra thiên thủ chi tướng, phát ra tia sáng chói mắt, sát khí ngập trời. Ba đạo thân ảnh đụng vào nhau, đánh sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung trời, bắn tung tóe năng lượng che mất mảng lớn núi rừng. Thẩm sán quanh thân không ngừng hiện lên một đầu lại một đầu thú vương hư ảnh, cùng đến không hết bình thường thú ảnh, từng đoàn đem hắn bẩn quanh ở trung tâm. Nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, vô luận là thú vương thần hình, vẫn là bình thường hoang thú hư ảnh, đều tại vây quanh hộ vệ lấy thẩm sán, vì hắn tập sát hết thể địch nhân. Cương đại thú vương vây quanh yếu đuối nhân tộc, vì nhân tộc chỗ điều động, đây quả thực phá vỡ hai vị lục giai cường giả nhận biết. Nhân tộc coi là kiến càng a. Những thứ này thú ảnh bị hai vị lục giai đánh nát về sau, tùy theo rất nhanh liền sẽ tái hiện. Cái này khiến hai vị lục giai càng thêm gầm hết lên, bọn hắn vậy mà còn không đánh tan được một vị ngũ giai phòng ngự. Rõ ràng chỉ là pháp tướng cảnh mà thôi, tự cho là dài cái to con, liền không phải là pháp tướng. Hóa thành pháp tướng cùng chiến thể hai tầng hình thái thẩm sán, cả người trên thân huyết hỏa càng thêm hùng hực. Thần hồn công kích là dùng tốt, nhưng ở liên tục thi triển bên dưới, chính hắn cũng không chịu nổi. Tại hơi ổn định thần đình bên trong dung chuyển về sau, thẩm sán xuất thủ lần nữa. Cùng lục giai cường giả giao thủ, thời gian càng lâu đối với hắn càng bất lợi, hắn cần phải mượn tự thân ưu thế, nhanh chóng chém dụng đối thủ. Tọa vong bạc cổ, hai đạo thần hồn công kích như vô hình kiếm, lại một lần phân biệt xông về Thông bối Liêu Cốt cùng giao đồ. Lập tức, thẩm sán quyền ấn bay thẳng Thông bối Liêu Cốt. Vờn quanh thân thú ảnh cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, ngũ thải quang mang vạn trượng, ngàn vạn thú văn ngưng tụ thành một cái quyền ấn, đánh vào Thông bối Liêu Cốt trên thân. Oanh! Oanh minh như sấm, tia sáng chói mắt, Thông bối Liêu Cốt bốn cái tay bên trên vũ khí toàn bộ bay lên, rơi xuống nước bốn phương. Sau đó, Thông bối Liêu Cốt vừa rồi gào thét một tiếng, thân thể trên không bạo liệt. Ầm ầm. Đấm một nhát chết tươi Thông bối Liêu Cốt, thẩm sáng quay người nện ra trong tay vũ đỉnh. Vũ đỉnh tách ra tia sáng chói mắt, nện ở giao đồ trên thân, đem nhập vào phía dưới vỡ vụn đại địa. Đến ngươi. Thẩm sán mở miệng, âm thanh đủ đủ bàn tay lớn nắm lấy vũ khí hồ lô dây leo chỗ, vạn thú hư ảnh tụ tập hồ lô thân, cứ như vậy hướng về giao đồ rơi xuống đất địa phương bỏ rơi. Vạn thú chân sơn. Vỡ vụ đại địa bên trên, máu me đầy đầu long lao ra, khoác trên người vô số huyết sắc vụ văn tạo thành long lân giáp. Ầm ầm. Vạn thú gào thét ở giữa, Hồ Lô Sơn đón đầu đệm ở huyết long trên thân. Năng lượng trên không chấn động, lập tức sông núi nổ tung. Rên rỉ long ngâm vang lên, giao đồ đầu nổ tung, vết rách từ đầu rất nhanh kéo dài tới giao thân bên trên. Thẩm Sán tay trái bên dưới bớt, tại bắn tung tóe năng lượng bên trong đem giao đồ nắm lên, tay phải nắm tay, đột nhiên hướng phía trước đánh tới. Ầm ầm. Khổng lồ giao thân trên không nổ tung, máu loang như sông rơi vãi bốn phương. Đầy trời năng lượng còn tại núi rừng bên trong bắn tung tóe, Thẩm Sán to lớn thân ảnh liên tục hướng về phía dưới móc đi. Mỗi một khối tàn tạ thân thể, mỗi một giọt bảo huyết đều bị hắn tóm lấy. Đợi đến đem hết thảy thu lại sạch sẽ, hắn dậm chân hướng về Cự Nhạc Sơn mạch mà đi. Miếu Thiêu nhìn qua dậm chân mà đến cự nhân, còn có toàn thân vờn quanh thú ảnh, trong trận pháp thân ảnh nhao nhao không nhịn được quỳ mọ xuống. Thẩm Sán chọn cái không có liên minh võ giả địa phương, tiến vào đại trận bên trong, ánh sao đầy trời thoáng qua che mất hắn thân thể. Cho đến giờ phút này, hắn pháp tướng cùng chiến thể vừa rồi kịch liệt chập chờn. Pháp tướng bao khỏa chiến thể phía trong, từng đạo vết rách lan tràn tại quanh thân, máu loang từ vết rách bên trong chảy ra. Những thứ này chảy ra huyết châu, biến thành từng khỏa trong suốt long lanh huyết tinh, một giọt rơi xuống đầy đủ đập sập một ngọn núi nhỏ. Nhưng huyết tinh giờ phút này tuy nói từ Thẩm Sán trong cơ thể theo vết rách hiện lên, nhưng cũng không có lăn xuống đi xu thế, ngược lại bị Thẩm Sán một lần nữa đưa vào trong cơ thể. Từ thân đỉnh đến nhục thân, đau đớn kịch liệt bắt đầu cắt quét, phía trước đối với vũ khí thanh dương kính thi triển cái kia một kế tọa vòng bạc cổ, đối hắn thần đỉnh tạo thành cực lớn chấn động. Dù sao cũng là lần thứ nhất đụng phải lục giai thượng phẩm vũ khí, trên lý luận cái này liền tương đương với một tôn lục giai hậu kỳ cường giả. Vì một kích đem triệt để đánh thế, Thẩm Sán tự nhiên tới một chút hung ác. Sau đó, vì tốc chiến tốc thắng, không rơi vào bị mấy vị lục giai vây công hoàn cảnh, hắn lại liên tục thi triển mấy lần bình thường tọa vòng bạc cổ, thần đỉnh không nổ rơi cũng đã là hắn nội tình hùng hậu. Giờ khắc này, pháp tướng tiêu tán trở về thần tạng, chiến thể cũng theo đó khôi phục đến bản tôn bộ dáng, quần quần nghịch huyết tự nhiên cũng bắt đầu từ trong miệng tuôn ra. Thẩm Sán lấy ra từ đồ thương cổ thành sở tới liệu thương bảo đan, trực tiếp nuốt xuống. Tạm được, vấn đề không lớn. Lục giai dù sao cũng là lục giai, cho dù hắn chiến thể cùng pháp tướng đều là bất phàm, có thể cuối cùng không có người ta bình thường lục giai bền bỉ. Chương 385, đột kích 2, chương 385, đột kích 2, một trận chiến này, tọa vong vạn cổ môn này thần hồn thần thông lập xuống đại công. Trải qua một phen thực chiến, cũng có thể nhìn ra được, lục giai võ giả thần thức so với ngũ giai cường đại quá nhiều, ít nhất tại chống lại thần hồn xung kích thời điểm càng mạnh. Đối mặt thần hồn tập kích quấy rối, trong nháy mắt đều có thể phản ứng lại. Bị hắn xử lý cái thứ nhất ra hỏa, nếu thực lực mạnh hơn một chút, thật đúng là có thể nhận được thần hồn công kích về sau, nhanh chóng phản ứng lại, đem hắn lật tung đi ra. Đáng tiếc không có nếu như. Lấy con thứ nhất bị xử lý bốn tay tập đến nói, chiến lược như vậy, như không có hai người khác can thiệp, Thẩm Sán cảm giác cho dù không sử dụng tọa vong vạn cổ cũng vấn đề không lớn. Đối mặt lục giai, hắn trước đây vũ khí cùng thần thông cái gì, đều cần tiến hành thăng cấp. Cuộc chiến hôm nay, nếu có thích hợp vũ khí cùng thần thông, đánh cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Ân, Thánh Hung tộc mặt kia tấm gương không sai. Tuy nói là hòa hành, nhưng đối với Thẩm Sán đến nói, cái gì thuộc tính cũng được, hắn không chọn vũ khí. Về phần mình phá phong mâu, kỳ thật cũng có rất lớn thăng cấp không gian, đi theo chính mình tham dự nhiều lần chiến đấu, đã sớm vận dưỡng ra chiến ý loại này, chiến ý là rất nhiều khí linh không cụ bị. Hiện nay đã dung nhập hỏa, thổ hai loại ngũ hành linh vật, lần này vừa vặn có thể từ giành được linh vật bên trong chọn lựa ba loại khác ngũ hành linh vật, bù đắp ngũ hành, lại nghĩ biện pháp đem tế luyện đến lục giai. Đến từ đồ thương cổ thành liệu thương bảo đan, dược lực đối với Thẩm Sán đến nói bình thường, liên tiếp dùng hơn 10 viên, mới để cho hắn cảm giác được trong cơ thể huyết khí tại quay lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào, trong cơ thể hắn năng lượng đã đạt đến lộ sắc thành lục giai trình độ, trên lệch bất quá chỉ là một bước cuối cùng. Lần này vô dụng đại trận liền đem trước đến ba vị lục giai xử lý, cũng là không tính thua thiệt. Trên đại trận bố trí bấy dập, lần sau không một chút nào chậm trễ dùng. Giờ khắc này, bên ngoài lưu lại tới trên chiến trường, nồng đậm khí tức vẫn không có tàn đi. Ngồi chiến hạm đi ra liên minh chiến binh nhóm, từng cái chỉ có thể tại biên giới vị trí bồi hồi, rung động nhìn phía dưới đã nổ tung đại địa sơn hà. Tiếp xuống, liên minh bên này cũng không có nhàn rỗi, mở ra đối với Cự Nhạc Sơn mạch đông bắc phương hướng mảng lớn hư không tuần tra. Cho dù là cự thú phân thân cũng lưu lại tại các trại tầng trên không, phòng bị đến tiếp sau đến đại quy mô chiến binh. Lấy Thẩm Sán phỏng đoán, Thánh Hung tộc nếu là muốn bắt người tộc lời nói, cũng không bèn bèn sẽ chỉ làm mấy vị lục giai tới. Lục giai là tới phá trận, bắt người liền cần đại lượng tam giai tứ giai võ giả, còn có ngũ giai võ giả lĩnh đội. Nghĩ đến là đại quy mô tộc binh không tốt điều động, cho nên mới sẽ trước có lục giai trước đến tình huống. Mà muốn đại quy mô vận chuyển chiến binh, còn có vận chuyển bắt lấy nhân tộc, tất nhiên sẽ có một chi khổng lồ đội tàu mới được. Đối mặt cái này chi khổng lồ đội tàu, tự nhiên đồng dạng muốn dùng hạm đội tiến hành phản kích. Nhân tộc liên minh nơi này cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Chiến hạm, cự quy, tại bên ngoài ngũ giai võ giả, thú vương đều bị triệu hồi. Nhân tộc liên minh cường đại nhất tân hỏa hiệu chiến hạm cũng bị từ Lạc Nguyệt Hoang Nguyên khẩn cấp triệu hồi. Tứ tí thông bối tộc lục giai kim thuyền cũng từ Vu Nang bên trong tìm tới. Chiếc này thuyền vàng không lớn, chỉ có hơn 20 trượng lớn nhỏ, chỉ có thể coi là đi đường công cụ, nhưng phòng ngự đại trận cùng long cốt là lục giai, hoàn toàn có thể tiến hành cải tạo. Liên minh bên này trực tiếp điều động nhân viên tại thuyền vàng hóa trang lên vũ pháo. Rất nhanh, nhân tộc liên minh góp ra một chi có một chiếc lục giai, 8 chiếc chiến hạm ngũ giai, 107 chiếc tứ giai chiến hạm, 47 đầu tuần thiên cự quy lớn hạm đội. Thời điểm trước kia, vũ pháo đạn pháo dùng chính là thổ lâu tộc thú đan, từ liên minh bên này có thể sản xuất nguyên thạch về sau, nguyên thạch liền thành mới vũ pháo nguồn năng lượng. Cũng dẫn đến phía trước ngũ giai vũ pháo thiếu đạn pháo sự tình, cùng nhau trực tiếp giải quyết. Chiến hạm treo lơ lửng giữa trời, khổng lồ tân hỏa hiệu trên chiến hạm, vũ pháo lóe ra vô số vũ văn. bên cạnh là hiệu phong lôi, cải tạo phía sau hiệu phong lôi cũng có hơn 200 cửa vu pháo, nhưng ngũ giai vu pháo chỉ có 2 môn. Xem như cũ phi thuyền cải tạo tới chiến hạm, có thể gánh chịu tứ giai vu pháo thời gian dài chút xuống hỏa lực, nhưng đối với ngũ giai vu pháo lực buộc phát lượng gánh chịu lực vẫn là có chỗ không đủ, bởi vậy chỉ chứa 2 môn ngũ giai vu pháo. Tại hạm đội bên cạnh là từng đầu tinh không cự quy. Cự quy mai rùa bên trên, thành trì, vu pháo săn sát, trận pháp cũng đã phát sáng lên, trong trận pháp là liên minh chiến binh. Đối mặt có thể đến chính là thánh hống tộc đội tàu, liên minh hạm đội phụ trách tiến hành công kích, cự quy bên trên chiến binh phụ trách kết thúc. Giờ phút này, chiến hạm cùng cự quy bên trên các vũ sư bận điều tiết, đang tại xây dựng đưa tin vũ khí, dạng này mới có thể cam đoan mỗi một tàu chiến hạm đều có thể nghe được chỉ huy. Ngoại trừ những chiến hạm này cùng cự quy bên ngoài, còn có số lượng phong phú tiểu hào phi thuyền. Chiến hạm đại hôn chiến, những thứ này tiểu hào phi thuyền cũng có chỗ đại dụng. Đến mức nói người nào chịu trách nhiệm một trận chiến này? Vì áp trận, cự thú phân thân sẽ đích thân tọa trấn tân hỏa hiệu, nhưng hắn không hề chuẩn bị đích thân chỉ huy. Hơn 100 tàu chiến hạm và mấy chục đầu cự quy hạm trưởng cùng rùa dài, đều là bắt đầu dùng liên minh các bộ một đời mới người trẻ tuổi. Thẩm Sán tại đồ thương cổ thành nhìn thấy qua phi long liệp nô đội đội tàu, liệp nô đội phi thuyền, thuyền lớn tuy nói phẩm giai rất cao, có thể bên trên vũ khí cùng liên minh bên này so sánh, đã là hậu. Nhóm này phía sau cùng lên đến khổng lồ đội tàu, vừa vặn có thể trở thành liên minh trận đầu không chiến đá thử vàng. Qua nhiều năm như vậy, liên minh chiến hạm đều là tiểu quy mô đối với công kích. Về sau liên minh ra bên ngoài khai thác, tất nhiên thiếu không được cùng liệp nô đội giao tiếp. Thuộc về liên minh không chiến, liền từ giờ trở đi. Cự Nhạc Sơn mạch đông bắc phương hướng, một chi vượt qua hơn 200 chiếc phi thuyền, thuyền lớn tạo thành khổng lồ đội tàu, hướng về Cự Nhạc Sơn mạch phương hướng mà đến. Dẫn đầu thuyền lớn thông bối hiệu có hơn 500 trượng dài, toàn thân có vu văn quấn quanh. Tại thông bối hiệu phía sau, còn có 5 chiếc ngũ giai thuyền lớn, phi thuyền đi theo, phía sau khác phi thuyền, thuyền thì là tứ giai. Thuyền lớn thuyền loại hình càng cao, phi thuyền mạn thuyền thấp bé, ít có thuyền lầu, một cái liền có thể nhận ra tới. Vô luận là phi thuyền vẫn là thuyền lớn, đều có cánh buồm, hội tụ vào một chỗ khuấy động cuồng phong bay phất phới. Mỗi một trên chiếc thuyền này đều có thể nhìn thấy số lượng không giống nhau tứ tí thông bối tộc võ giả, có ít người trực tiếp tại buồm bên trên leo lên leo xuống, có chút thì tại thưởng thức nọ lớn. Khổng lồ đội tàu dựa theo quy định xuôi nam, xuyên qua Lạc Nguyệt Hoang Nguyên một đường hướng tây nam, chỉ cần xuyên qua một mảnh rộng lớn nguyên thủy rừng cây về sau, liền có thể đến đại phát cổ quốc. Nhưng đội tàu tại tiến vào nguyên thủy rừng cây không bao lâu, phía trước trong rừng cây từng chiếc chiến hạm cất cánh, nhanh chóng hợp thành một vệt đen chặn lại đường đi. Hắc tuyến là nhân tộc liên minh hạm đội chiến hạm bảy trận mà thành, mạn thuyền một bên họng pháo chính đối thông bối tộc đội tàu phương hướng. Phía trước là thứ gì? Đây là muốn cản đường ăn cướp sao? Dương Thiên nước độc, thật đúng là không có sợ chết. Thông bối tộc đội tàu bên trong vang lên từng trận cười to. Một đường đi lâu như vậy, trải qua nhiều như vậy lãnh địa, cho dù là lục giai lãnh địa, đều an ổn không ngại. Cái này đến vắng vẻ chi địa, lại có người chắn đường. Sau đó, thông bối tộc đội tàu bên trong có từng đạo phi cầm từ các nơi bay lên, chuẩn bị giành ở phía trước trước lập một công. Cùng lúc đó, bên ngoài 100 dặm nhân tộc liên minh trong hạm đội, các hạm bên trong đưa tin vũ khí vang lên cùng một nói tiếng âm. Bên ngoài 130 dặm, các hạm tề sạn. Chương 386, không chiến. 1. Chương 386, không chiến. 1. Vâng. Thông bối tộc đội tàu bên trên phi cầm kỵ binh còn không có bay lên, một mảnh tiếng nổ liền đã nổ vang. Thống nhất xếp thành một đường liên minh chiến hạm, họng pháo vang minh, hỏa diễm trùng thiên. Đạn pháo biến thành ánh lửa lưu tinh, tạo thành một mảnh hỏa vũ xông về thông bối tộc đội tàu. Hơn 100 bên trong khoảng cách, đối với tứ giai, ngũ giai vu pháo đến nói, chớp mắt là đến. Thông bối tộc phương hướng, liền nhìn xem một cơn mưa sao băng vượt không đánh tới. Lần thứ nhất tề sạ, tại tiếp cận 2000 cửa vu pháo oanh minh mang đến sức giật bên trong, từng chiếc liên minh chiến hạm nhau nhau hướng về sau lướt ngang mấy chục hơn trăm trượng không giống nhau. Thông bối tộc võ giả, nơi nào thấy qua loại này vũ khí? Vừa mới còn trò cười sơn giã đất nghèo, dám cản đường ăn cướp thân ảnh, từng cái kinh hoàng nhảy dựng lên. Bay ra ngoài một nửa phi cầm kỵ binh, càng la dọa đến một lần nữa rút về phi thuyền bên trong. Nói tới nói lui, náo thì náo, đại gia lại không phải người ngu. Lưu tinh hỏa vũ tập hợp một mảnh ánh lửa, khí thế hùng hổ, bọn hắn tuy nói không biết là cái gì vũ khí phát ra tới, nhưng uy lực vẫn là có thể cảm nhận được. Chính bọn họ một khi đột vào, không được 7 khối 8 khối a, còn phải là nướng 9 cái chủng loại kia. Nhanh kích hoạt vũ trận phòng ngự. Bén nhọn tiếng hô hoán vang lên, thông bối tộc thuyền lớn cùng trên phi thuyền, vũ văn bắt đầu lần lượt sáng lên, lốp bốp rung động, các loại tia sáng bắn ra bốn phía. Dẫn đầu thuyền lớn thông bối hiệu bên trên, dẫn đầu sáng lên một tòa màu vàng đất phòng ngự lồng ánh sáng. Còn lại chư thuyền cũng lập tức lần lượt sáng lên các loại phòng ngự lồng ánh sáng. Có thể hơn 200 chiếc thuyền lớn đội, sao có thể đều nhanh chóng làm tốt phòng ngự. Vòng thứ nhất để xạ mà đến vũ pháo, ở giữa không trung vạch qua một cái đường cong về sau, dẫn đầu có một bộ phận rơi vào thông bối hiệu bên trên. Vâng. Thông bối hiệu khổng lồ thân tàu vòng phòng hộ, giống như là một cái to lớn mai rùa, nổ tung từng đoàn tia lửa. Sau khi nổ tung năng lượng để lồng ánh sáng tách ra nhiều đóa gợn sóng, liên tục bị ngũ giai vu pháo đánh trúng về sau, thông bối hiệu vòng phòng hộ bắt đầu kịch liệt chập chờn, thân thuyền cũng tại hành kích sau đó rời một khoảng cách, trong thuyền thông bối tộc võ giả từng cái ngã trái ngã phải. Mau, đem trận pháp vận chuyển tới lớn nhất. Nghe lấy thông bối hiệu bên trên truyền ra ken két tiếng vang, màu vàng đất phòng hộ lồng ánh sáng bên trên không ngừng có vết rách xuất hiện, thông bối thiếu chủ đội vàng hô lớn một tiếng. Tại thông bối hiệu nhận đến oanh kích cũng trong lúc đó, khác thuyền lớn, phi thuyền cũng nhận số lượng không giống nhau vu pháo oanh kích. Vu pháo cùng phòng ngự trận pháp va chạm, trên không nổ tung bao quanh tia lửa. có chút thuyền lớn là chịu được lấy pháo kích, thật có chút phi thuyền liền xui xẻo. Ánh lửa tại phòng hộ lồng ánh sáng bên trên nổ tung sau đó, mãnh liệt ánh lửa lập tức đem ánh sáng che đậy xé rách, hỏa diễm xông vào phi thuyền bên trong. Phi thuyền kịch liệt oanh minh, tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, trên thuyền thông bối tộc võ giả bị ngọn lửa nuốt hết. Có chút thông bối tộc võ giả muốn thừa cơ nhảy ra phi thuyền, có thể thăng nhảy hỏa diễm như hỏa long càng quét, trực tiếp đem những người này cuốn vào hỏa diễm bên trong. Có mấy chiếc chưa kịp mở ra phòng ngự trận pháp phi thuyền, vu pháo đạn pháo như lưu tinh nhập vào phi thuyền, tại chỗ đem phi thuyền chặn ngang đập gãy, hỏa diễm dẫn đốt bùm. Ầm 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 ầm. Dừng tay bên trong, đến không hết thú nhỏ ngẩng đầu, nhìn thấy bọn họ đời này khó quên chẳng cảnh. Từng chiếc phi thuyền, thuyền lớn ở trên trời nổ tung bao quanh ánh lửa. Có chút vỡ vụn phi thuyền bốc lên hỏa diễm, từ trên không trung bắt đầu rơi xuống. Còn có bị ngọn lửa đốt sinh linh, một bên rãy rủa kêu thảm, một bên theo lửa cháy phi thuyền hạ xuống. Chỉ đệ nhất vòng pháo kích bên dưới, thương bối tộc hơn 200 chiếc thuyền liền bị đánh trúng hơn phân nửa, trong đó có 20 dư chiếc tại chỗ nổ tung, từ trên cao rơi xuống. Rầm rầm rầm. Liên minh hạm đội một phương này, vũ pháo căn bản không có dừng lại, nhóm đầu tiên lưu tinh hỏa vũ còn không có hoàn toàn rơi xuống, nhóm thứ hai lưu tinh hỏa vũ liền đã lại lần nữa đánh tới. Theo sát lấy phía sau, còn có nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Mỗi một cái vũ đạn đều kéo lấy thật dài như lưu tinh đồng dạng qua mang, rơi đập tại thông bối tộc đội tàu bên trong. Giống như là từng tràng mưa sao băng rơi xuống, liên tiếp không ngừng, vừa lên tới liền cho thông bối tộc nện bối rối. Có thông bối tộc ngũ giai cường giả muốn lao ra thuyền lớn, có thể vừa đi ra chớp mắt liền tự mình chân chu trở về. Viên kia viên bộc phát ra ngũ giai cấp độ năng lượng hỏa cầu, bọn hắn cũng sợ a thông bối tộc nhị trưởng lao ngược lại là võ giả ngũ giai hậu kỳ, hắn lao ra thông bối hiệu, liên tục đánh ra công kích, đem đánh tới hỏa cầu đánh bay, ở phương xa nổ tung. Có thể một mình hắn mới có thể khiêng mấy viên lôi. Thông bối hiệu bên trên, có thông bối tộc người chuẩn bị phản kích, có thể phát hiện nhà mình vũ khí vô dụng. Thiếu tộc trưởng, chúng ta nhỏ lớn không được a. Kim tiễn tháp đây. Nhanh kích hoạt kim tiễn tháp. Kim tiễn tháp chính là sừng sững tại thuyền lớn thuyền lầu chỗ cao nhất vũ khí, một khi kích phát sau đó, có thể xuất hiện số lượng không giống nhau năng lượng cự tiễn, xuyên thủng bên địch thuyền lớn. Nhưng kích hoạt kim tiễn tháp cần đại lượng năng lượng. Thiếu chủ, đối diện năng lượng công kích quá lợi hại, trên thuyền chúng ta năng lượng đều dùng để chống đỡ vòng phòng hộ. Thông bối thiếu chủ nhìn thoáng qua thuyền chỗ cao nhất, lóe ra tia quang, tia sáng nhưng thủy chung sáng tối tiêu tan không chắc tiễn tháp, hận hận mở miệng, xông đi lên, dùng phách cần. Phách cần là đứng ở bảo thuyền trước sau hai bên cán dài hình dáng vũ khí, đỉnh có cùng loại trọng truy đồng dạng đồ vật. Chỉ cần có thể chống đỡ gần đối phương chiến thuyền trong vòng trăm dặm, liền có thể sử dụng phách cần, diễn hóa ra một cái to lớn vô cùng cái bữa, đem đối phương chiến thuyền đập sợ. Đây cũng là đại hoang thuyền lớn chủ lưu công kích vũ khí. Mặt khác, chính là đợi đến hai phe thuyền tới gần, phe mình võ giả vọt thẳng hướng đối phương thuyền tiến hành khoảng cách gần chém giết. Cũng coi là thuyền chiến kinh nghiệm phong phú thông bối thiếu chủ, vào Nam ra Bắc, liền không có gặp qua trước mắt loại này đấu pháp. Thông bối thiếu chủ hạ lệnh về sau, lại phát hiện trường hợp này bên dưới, chính mình căn bản không có cách nào đem mệnh lệnh thông báo các thuyền. Theo tại phía sau hắn thuyền, đều tại hình rắn tẩu vị, không ngừng tránh né bay tới hỏa cầu công kích. Tuy nói có phòng hộ lồng ánh sáng, có thể lồng ánh sáng cũng không phải bản năng, có thể tránh thoát một kích, liền tránh đi một kích. Cho dù là có phòng hộ lồng ánh sáng cùng ra rắn tẩu vị, tại cái này sau một trận gấp rút như gió lốc mưa pháo kích bên dưới, vẫn như cũ không ngừng có phi thuyền, thuyền lớn bị hoành toàn thân bốc lên hỏa quang, từ trên cao hướng xuống rơi xuống. Ngắn ngủi 4 vòng pháo kích, giữa không trung thông bối tộc còn có thể phi hành thuyền, liền chỉ còn lại có hơn 70 chiếc. Ngoại trừ mấy chiếc ngũ giai thuyền lớn bên ngoài, còn lại từng cái bốc hỏa, phòng ngự vũ trận nước toát ra từng đạo vết rách, trên thuyền càng là một mảnh hỗn độn, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Thông bối tộc võ giả vượt ngang mấy ngàn vạn dặm đại địa mà đến, từng cái mặc sức tưởng tượng tới bắt lấy đất nghèo nhân tộc sâu kiến, không nghĩ tới còn chưa tới chỗ, liền nên đón bạo kích. Bọn hắn cũng không phải là không có từng trải qua liệp nô đội thuyền chiến đấu, nhưng trước mắt cảnh tượng này, là thật không có từng trải qua. Tây Nam phương hướng bên trên, liên tục tề xạ 4 lần phía sau chiến hạm, tập thể tiến hành chuyển hướng, nhanh chóng thoát ly vị trí cũ, chia hai chi đội ngũ. Phi thiên bệ, ném bom. Tất cả ngũ giai vũ pháo, theo tân hỏa hiệu công kích bên địch lớn nhất chiến thuyền. Còn lại chư hạm tản ra, chọn lựa mục tiêu tự do công kích. Tân hỏa hiệu bên trên, thông qua đưa tin vũ khí, mệnh lệnh chuyển tới chỗ càng cao hơn lão huyền quy trên lưng. Phát ra mệnh lệnh chính là Viêm Cương. Trên không trung lão huyền quy bên trên, từng chiếc tiểu hào phi thuyền vút không mà lên, hợp thành một chi có 200 vị tứ giai võ giả phi hành đội ngũ. Chương 386, không chiến. 2, chương 386, không chiến. 2, mỗi một chiếc trên phi thuyền đều mang một viên đại bảo bối. Dựa theo mệnh lệnh, cho ta đánh lớn nhất một cái kia. Thiếu chủ không tốt, nhìn lên bầu trời, từ bên ngoài một lần nữa nhảy về thông bối hiệu nhị trưởng lao xuyên thấu qua vòng phòng hộ, nhìn thấy thiên khung chỗ càng cao hơn, có bóng đen nhanh chóng hướng về bọn hắn rơi xuống. Bóng đen nhanh chóng phóng to, là từng quả cùng loại thú đan hình tròn đồ chơi, còn lóe ra kim loại sáng bóng. Nhanh chuyển hướng, tránh đi. Nhìn lấy thiên khung bên trên từng đạo phi ảnh bay qua, tiếp lấy không ngừng có quả cầu kim loại rơi đập, thông bối thiếu chủ đội vàng mở miệng, nhị trưởng lão, chào hỏi ngũ giai giết ra ngoài, đem bọn hắn cho ta đánh tan. Phương xa cách không anh kích thuyền của bọn hắn đội còn không tính. Trên đỉnh đầu lại chạy tới đi, hắn thông bối tộc chưa từng nhận qua bực này uy quất. Lần này dựa theo phân phó, toàn bộ thông bối tộc mang đến hơn 100 vạn chiến binh, trong đó tứ giai võ giả 1.500 người, ngũ giai võ giả 9 người. Tối cường chính là nhị trưởng lão, ngũ giai hậu kỳ, đại trưởng lão thì là lưu tại trong tộc tọa trấn tộc bộ. Thông bối tộc nhị trưởng lão một lần nữa nhảy ra thông bối hiệu, kêu gọi khác 7 vị ngũ giai, liền hướng về thiên khung phóng đi. Đồng thời, trên bầu trời lão huyền quy trên thân, một tiếng hổ gầm vang lên. Làm việc. xích hỏa lục ngô từ trên cao hóa thành mấy trăm trượng lớn nhỏ, mang theo một đoàn kim hỏa, liền hướng xuống vọt tới. Ngao, hắn đường đường lục ngô thú vương, hôm nay muốn đánh hai cái. Dẫn đầu mà bên trên thông bối nhị trưởng lão, ngẩng đầu một cái đột nhiên liền cảm ứng được hơn 20 nói ngũ giai khí tức, xông về bọn hắn một nhóm năm người. Thủ lĩnh Quỳnh Như khổng lồ độc chân, trước một bước liền hướng về thông bối nhị trưởng lão nện xuống. Nó tuy nói vẫn chỉ là ngũ giai trung kỳ, nhưng nó liền ưa thích đánh tối cường. Trong lúc nhất thời, một đám ngũ giai sinh linh ở trên không đánh tới cùng nhau. À, không đúng, là thông bối tộc 8 vị ngũ giai, bị nhân tộc liên minh 21 vị ngũ giai vây đánh. Lao ra thông bối tộc có một vị ngũ giai hậu kỳ, 3 vị ngũ giai trung kỳ, 4 vị ngũ giai sơ kỳ. Nhân tộc một phương, ngũ giai trung kỳ có Lục Nô, thủ lĩnh Quỳnh Như, Quỳ Ngưỡng, Tuyết Điêu thú vương. Còn lại ngũ giai sơ kỳ chính là phía trước tấn thăng một nhóm kia liên minh sinh linh. Thông bối tộc thiếu chủ cũng là ngũ giai trung kỳ, chỉ bất quá hắn lưu lại tại thông bối hiệu bên trên, cũng không có xuất hiện. Một đám ngũ giai sinh linh chỉ một thoáng liền mở ra đại hỗn chiến, năng lượng giữa không trung va chạm. Tinh thần giao thủ bên trong, đột nhiên một đạo nhu nhu nhược nhược âm thanh vang lên, trên bầu trời đột nhiên tinh quang chợt phát sáng. Có tinh quang uốn lượn quanh co, tựa như phát hỏa ra một tòa tinh đồ, tinh quang tại tinh đồ bên trong chết sạng, giống như điện quang đồng dạng, đánh trúng một vị thông bối tộc ngũ giai trung kỳ. Phu một tiếng, vị này thông bối tộc trưởng lão, mi tâm nổ tung, thân thể nhoáng một cái liền rơi xuống. Đang tại giao thủ rất nhiều ngũ giai, chỉ một thoáng liền giật nảy mình. Đặc biệt là thông bối tộc khác ngũ giai, nhìn xem phía trước âm thanh truyền đến trên bầu trời đứng một vị nữ tử, nhu nhu nhược nhược giống như là muốn bị gió thổi đi đồng dạng, từng cái dọa đến toàn thân run rẩy. Cái này giữa ban ngày, tinh thần làm sao lại sáng lên? Tinh quang làm sao lại có thể thuấn sát một vị ngũ giai trung kỳ? Ngao! Một tiếng hét thảm vang lên, xích hỏa lục nô kẹp lấy mông lớn kêu một tiếng, phẫn nộ hắn nghiêng đầu há mồm, phun ra một mảnh hừng hực hỏa diễm, tới đến một vị ngũ giai sơ kỳ thông bối tộc trên thân, đem trực tiếp chọc đường, đánh ra chiến trường. Đánh không lại lão, còn không đánh lại tiểu nhân. Từ ngũ giai sơ kỳ trên thân tìm về chàng tử về sau, xích hỏa lục nô lại một lần xông về thông bối tộc nhị trưởng lão, lại lần nữa gia nhập đối với nhị trưởng lão trong vây công. Ban hổ cũng không tin tả, làm sao bị đòn luôn là hắn? Không có nhị trưởng lão mang theo tộc nhân ngăn cản trên trời rơi xuống ngũ đạn, thông bối thiếu chủ trôi thông bối hiệu trực tiếp liền cảm nhận được liên minh trọng điểm yêu mến. Không trung rơi xuống ngũ đạn, tuy nói có rất lớn một bộ phận chết đi phương hướng, vẫn như trước có vài chục viên tại giữa thông bối hiệu mở. Mãnh liệt năng lượng oanh kích vòng phòng hộ, thanh âm ca ca không ngừng tại vòng phòng hộ bên trên vang lên. Có thể thấy rõ ràng vòng phòng hộ bên trên vết dạng, lần lượt xuất hiện lại một lần bị năng lượng tu bổ. Trường hợp này căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tân hỏa hiệu ngăn cách ngoài trăm dặm, nhắm ngay thông bối hiệu, theo tân hỏa hiệu cùng nhau pháo kích, còn có khác 12 tàu chiến hạm. Chiến hạm một bên mạn thuyền phát hỏa quan bắn tung tóe, vu pháo đều cho đánh bốc khói. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn tại ở bên ngoài hơn 10 dặm vang lên, một chiếc thông bối tộc ngũ giai thuyền lớn, phòng ngự lồng ánh sáng bị vu pháo đánh mở, ánh lửa tại trong thuyền tàn phá bừa bãi. Ngũ giai vu đạn liên tiếp nổ tung, tứ giai sinh linh trực tiếp bị thôn phệ trống không, thuyền lớn đứt gãy bắt đầu hướng xuống rơi xuống. Bèng, ngay sau đó, thứ hai chiếc ngũ giai thuyền lớn cũng bước gót chân. Giải khai trận tuyến liên minh hạm đội, biến thành tiểu quy mô đội ngũ, bắt đầu riêng phần mình tìm kiếm mục tiêu. Một chiếc tiếp lấy một chiếc thuyền bị đánh trúng, không chiếm được thông bối hiệu đáp lại thông bối tộc thuyền, bắt đầu chạy từ phía. Một chút thông bối tộc võ giả, dứt khoát trực tiếp liền thuyền cũng không cần, nhảy ra liền phóng tới núi rừng. Giờ khắc này, cự quy đội bên trên chờ đợi hồi lâu liên minh chiến sư, bắt đầu đối với mấy cái này giải rác bỏ chạy thông bối tộc võ giả mở rộng truy kích. Đương nhiên, cũng có thuyền không có ngồi chờ chết, trên thuyền vũ khí đối với liên minh chiến hạm lực công kích không đủ, liền khống chế thuyền lớn phóng tới liên minh chiến hạm. Muốn tới gần sau sử dụng phép cần, hoặc là nhảy lên liên minh chiến hạm. Có thể liên minh chiến hạm chế tạo thời điểm, liền hiện ra lưu hành tuyến, vô cùng thích hợp phi hành. Giải tán trở thành đội ngũ nhỏ về sau, càng là chân trượt như bùn thu, căn bản không tới gần thông bối tộc thuyền lớn, ngươi vào ta lui, ngươi lui ta vào. Kéo dài khoảng cách, ta liền cầm pháo bên ngươi. Ngươi trên thuyền võ giả lao ra, ta hạng bên trên cũng không phải không có võ giả. Ta ngoại trừ vu pháo bên ngoài, còn có nỏ lớn, hỏa tiễn. Đối mặt phóng tới chiến hạm thông bối tộc võ giả, trực tiếp chính là một trận nỏ lớn, hỏa tiễn hầu hạ. Đánh những thứ này phóng tới chiến hạm ra hỏa, không thể không chạy trối chết. Thế cho nên chiến cuộc bao trùm khu vực càng lúc càng lớn, khắp nơi đều là tán loạn thuyền lớn, chiến hạm, võ giả, phi cầm. Giang giác. Làm tân hỏa hiệu bên trên một môn ngũ giai vu pháo, đánh ra hỏa cầu lại lần nữa đánh vào thông bối hiệu bên trên thời điểm. Nổ tung hỏa diễm lập tức liền đem lồng ánh sáng oanh mở một hụt lớn. Bạo tạc sinh ra năng lượng, thông qua cái miệng này hướng về thông bối hiệu bên trong chút xuống. Thông bối tộc thiếu chủ lăng không mà lên, tứ chi cánh tay liên tục đánh ra, muốn đem chút xuống năng lượng cho đánh bay đi ra. Có thể càng nhiều vu pháo đạn pháo đập vào lồng ánh sáng bên trên, màu vàng đất phòng ngự lồng ánh sáng kịch liệt chập chờn, vết rách như mạng nhện đồng dạng, lập tức liền trải rộng toàn bộ phòng ngự lồng ánh sáng. Thấy thế, thông bối thiếu chủ hét lớn một tiếng, một tòa tháp loại hình vũ khí từ trên thân nhảy lên, tách ra màu vàng đất thần quang, lập tức đem đẩy trời hỏa diễm đè vào màu vàng đất thần quang bên ngoài. Đi xuống. Thông bối hiệu bắt đầu từ thiên khung hạ xuống, trực tiếp nhập vào núi rừng bên trong, cuốn lên đẩy trời khói đặc. Thông bối hiệu rất xuống, tại cái khác lưu lại thông bối tộc thuyền lớn trong mắt, chính là bị kích hủy. Lưu lại tới mấy chiếc ngũ giai thuyền lớn, lần này thật sự luống cuống, nhao nhao hướng về rơi xuống thông bối hiệu phương hướng phóng đi. Chỉ sợ nhà mình thiếu chủ rát. Rơi vào trong núi thông bối hiệu bên trên, thông bối thiếu chủ nắm lấy thông tin ngọc phủ, điên cuồng gào thét. Cha, ngươi ở đâu? Ngươi nhanh tiếp. Chương 387, bế quan tiêu hóa, 1, chương 387, bế quan tiêu hóa, một thông bối thiếu chủ điên cuồng gào thét, có thể tùy ý âm thanh đều khàn giọng, có thể chuyển tin ngọc bài cũng không có động tĩnh. Tại thông bối thiếu chủ cầu cứu cái này trong khoảng thời gian ngắn, lưu lại tới hai chiếc thông bối tộc thuyền lớn đã rơi vào thông bối hiệu phụ cận, mà liên minh hạm đội chiến hạm cũng tại giữa không trung đem cái này ba chiếc ngũ giai thuyền lớn bao bọc vây quanh. Đang lúc thông bối thiếu chủ lúc tuyệt vọng, đột nhiên ngọc bài sáng lên. Cha, thông bối thiếu chủ đại hỉ, mau tới cứu ta. Cha ngươi tới. Đột nhiên, truyền tin ngọc bài bên trong vang lên thanh âm xa lạ. Ở vào cực độ kinh hoàng bên trong thông bối thiếu chủ vô ý thức ở giữa xem nhẹ âm thanh vấn đề. Rất nhiều chiến hạm ở giữa, một chiếc nhỏ nhắn màu vàng thuyền bay ra. Chính là phía trước bị thẩm sán bắt được lục giai kim thuyền, bất quá liên minh ở phía trên gắn thêm vu pháo. Nhưng, tốt xấu cũng có thể nhận ra tới bộ dáng lúc trước. Nhìn thấy màu vàng thuyền thời điểm, thông bối thiếu chủ một chút từ hoảng sợ run rẩy, trở nên hưng phấn lên. Cha! Cha đến rồi! Nhưng mà, thuyền vàng bên trên bùng lên ra kim quang, lập tức liền đánh tới thông bối hiệu. Giang giác! Thủ hộ lấy thông bối hiệu trận pháp lồng ánh sáng, bị như thế va chạm, hoàn toàn tan vỡ trở thành băng khắp nơi năng lượng, đánh trúng trong thuyền thông bối tộc võ giả. Thông bối thiếu chủ trong mắt mang theo không hiểu, bị bắn tung tóe năng lượng trùng điệp đụng vào trong thuyền lớn, gân cốt đứt gãy âm thanh tại thể nội băng lên. Phốc phốc, bốn cánh tay nổ tung, máu loang từ trong miệng liên tục tuôn ra. Điều đó không có khả năng. Đống chốc bị đánh cho trọng thương thông bối thiếu chủ, thông minh chỉ số IQ từ hỗn loạn bên trong một lần nữa chiếm cứ cao điểm. Thuyền bang là nhà mình không giả, có thể trên thuyền nhiều cùng loại nhân tộc khác trên thuyền lớn vũ khí. Điều đó không có khả năng. Một cái để cho hắn thần hồn hoảng sợ ý nghĩ xông ra. Cha mất rồi. Không nói tốt tới bắt người tộc nô lệ sao? Tới thời điểm nói xong a làm sao lại trở về không được? Nhân tộc không phải đều là yếu đuối vô cùng, vũ khí thấp kém mặc người chém giết chủng tộc sao? Trước mắt những thứ này vẫn là nhân tộc sao? Ầm ầm. Giờ khắc này cũng dẫn đến mặt khác hai chiếc ngũ giai thuyền lớn phòng hộ lồng ánh sáng cũng cùng nhau bị vu pháo đánh nát. Viêm Cương xuất hiện tại Tân Hỏa hiệu chiến hạm chỗ cao nhất, huy động một lá cờ. Lần lượt từng thân ảnh từ trên chiến hạm vút không mà xuống, xông về phá vỡ thuyền lớn. Bốn phương tám hướng trên bầu trời, phía trước từ thông bối tộc trên thuyền lớn nhảy xuống tứ giai sinh linh, bị liên minh tứ giai võ giả vây quanh. Trước kia rơi xuống mặt đất trên thuyền lớn, may mắn lưu lại tới tam giai thông bối tộc, cũng tương tự có liên minh chiến binh tại vây quét. Từ trên trời đến dưới đất, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là giao thủ thân ảnh. Giết! Liên minh bên này võ giả, tại khai chiến phía trước liền đã biết, những thứ này thông bối tộc chưa đến, là vì công phá cự nhạc đại trận, bắt lấy bọn hắn làm nô. Giờ phút này đánh nhau, tự nhiên sẽ không khách khí. Mất đi cường giả thống ngự thông bối tộc, triệt để tan tác xuống dưới, không ít thông bối tộc trực tiếp nằm rạp trên mặt đất đầu hàng. Ta nguyện ý chủ mạng. Làm thông bối thiếu chủ bị giải về tới thời điểm, hắn đội vàng hô to. Ta nguyện ý dùng bảo vật, chúng ta cùng mấy vị ngũ giai trưởng lão mệnh. Nghĩ đến cha ta, cũng có thể cùng các ngươi nhân tộc bên trong cường giả giao thủ qua. Bốn tay đứt đoạn, liên quan thần tạng bị cưỡng ép vỡ vụn thông bối thiếu chủ, thế nhưng là mười phần tiết mệnh. Ngắn ngủi hoảng sợ sau đó, hắn cầu sinh dục vọng bạo giảm. Cho dù nhận trọng thương, hắn cảm giác chính mình chỉ cần có thể trở về, vẫn là có thể cứu trị một chút. Trong tộc lục giai kim thuyền xuất hiện tại nhân tộc trong tay, cha hắn cùng trong tộc một vị khác lục giai trưởng lão, sợ cũng là rơi vào nhân tộc chi thủ. Thông bối thiếu chủ cũng không nghĩ tới cha mình đã chết. Dù sao cũng là lục giai cường giả, nào có dễ dàng như vậy bị xử lý. Hơn phân nửa giống như hắn, bị nhân tộc cho trấn áp. Đúng, nhân tộc không phải có trận pháp sao? Nhất định là bị trận pháp vây khốn. Chỉ cần để cho bọn họ trở về, lần sau nhất định có thể để nhân tộc gấp đôi còn trở về. Một đám nhân tộc liên minh võ giả nghe được thông bối thiếu chủ lời nói, vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Còn có thể chủ mạng. Cũng khó trách bọn hắn cô lậu quả văn, dù sao phía trước bị vây ở cự nhạc sơn mạch ít có tiếp xúc ngoại giới. Những tộc nhân khác, ngươi không cần. Viêm Khương đặt câu hỏi. Không có nhiều như vậy bảo vật. Thông bối thiếu chủ cũng rất thẳng thắn. Ngũ giai võ giả mới là trong tộc trụ cột bức vàng, chỉ cần có ngũ giai tòa chấn, bình thường tộc nhân chỉ cần thời gian nhất định, liền có thể một lần nữa sinh sôi trở về. Nếu không có ngũ giai, trong tộc liền sinh sôi thời gian cũng sẽ không có. Đừng nhìn thông bối tộc nhận đến thánh hống tộc nâng đỡ, có thể loại này nâng đỡ cũng không phải là vô hạn, cũng không phải vô điều kiện. Thông bối tộc đồng dạng cũng muốn ứng đối xung quanh địch nhân, muốn đổi người cũng được. Ta thông bối tộc bên trong có một nhóm nhân tộc tiện, nhân tộc nô lệ, các ngươi nếu làm muốn, cũng có thể lấy ra trao đổi. Thông bối thiếu chủ nhìn xem bốn phía đứng nhân tộc võ giả. Hắn là bị trước mắt đám nhân tộc này đánh bại, cái này không giả được, hắn nhiều lắm là thừa nhận trước mặt những này nhân tộc lợi hại một chút, dẫn đi giam lại. Lúc này, trên chiến trường chiến đấu còn chưa kết thúc, Viêm Cương cũng không có hỏi nhiều nữa, để cho Điển Kỵ cùng một vị khác liên minh ngũ giai đem thông bối thiếu chủ mang theo đi xuống. Đầu lĩnh, thế nào không trực tiếp giết, chăm sóc còn muốn lãng phí nhân viên, ngươi sẽ không thực sự tin tưởng hắn cái này chuột mạng chuyện ma quỷ đi. Viêm Cương trừng mắt liếc mở miệng huynh đệ, giết cái gì giết, ngươi quên đi Miếu Thiêu thích nhất làm cái gì sao? A a, đúng đúng đúng, muốn giết cũng phải Miếu Thiêu tới giết hắn. Thiên cung chỗ, đang cùng liên minh chúng ngũ giai giao thủ thông bối tộc nhị trưởng lão cùng mấy vị khác thông bối tộc võ giả, khi nhìn đến lục giai kim thuyền thời điểm, chiến đấu khí thế cũng giảm xuống một nửa. Nhị trưởng lão trên thân bốn cánh tay bỗng nhiên hất lên, trong đó ba đầu trên cánh tay vũ khí vung ra, trên không liền nổ tung từng đoàn năng lượng. Lưu lại một kiện vũ khí ngũ giai bảo vệ bản thân, tại cái khác vũ khí ngũ giai nổ tung trong chốc lát, nhị trưởng lão liền xông về phương xa, hất ra còn lại mấy vị khác đồng tộc võ giả, một mình bắt đầu chạy trốn. Vây công nhị trưởng lão lục nô, thủ lĩnh Quỳnh Nhiêu, Quỳnh Ngưỡng, Tuyết Điêu Vương trở trực tiếp bị giữ dằn năng lượng hướng bay ra ngoài, rơi đập tại trên mặt đất. Mới vừa chui đến phương xa dãy núi cuối nhị trưởng lão, đỉnh đầu có một đạo tinh quang rơi xuống, kêu thảm một tiếng từ trên cao rơi đập. Phản ứng lại Lục Nô, quỳ ngưỡng các loại thú vương nhanh chóng vọt tới, lại lần nữa đem nhị trưởng lao vây quanh. Đại chiến lại lần nữa bộc phát, dãy núi tại thủy, hỏa, thổ chờ thuộc tính năng lượng va chạm ở giữa sụp đổ. Có chức nữ tại một bên cường thế áp trận, cuối cùng xích hỏa Lục Nô một chảo đập vào thông bối nhị trưởng lao trên bả vai, đem xương vai đập nứt. Thủ lĩnh Quỳnh Nưu lợi dụng đúng cơ hội, độc chân hóa thành trụ trời, một chân đạp ở nhị trưởng lao đầu bên trên. Từ đó, vị này đến từ thông bối tộc ngũ giai hậu kỳ cường giả, bị liên minh mấy vị ngũ giai sơ kỳ, trung kỳ sinh linh liên thủ đánh giết. Còn lại mấy vị thông bối tộc ngũ giai, cuối cùng cũng chỉ có hai người trọng thương bị bắt, mấy vị khác đều bị đánh giết. Liên minh một phương này xuất thủ hơn 20 vị ngũ giai, không có thụ thương cũng chỉ có chức nữ cùng Tuyết Điêu thú vương, bị thương nặng thì có 4 vị, nghiêm trọng nhất là Viêm Tung, thần tạng nổ tung, thú tướng cũng xuất hiện vết rách, phần bụng lỗ thủng máu chảy như suối. Cũng may, người đông thế mạnh bên dưới, không có ngũ giai vẫn lạc. Ngũ giai chiến đấu giải quyết, nhưng tứ giai, tam giai chiến đấu lại không có. Liên minh chiến binh đem phủ cận rừng cây phong tỏa, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ nơi này, lưu lại tới tứ tí thông bối tộc tàn binh. Từng chiếc bị phá hủy phi thuyền, thuyền lớn cũng bắt đầu bị thu nạp. Thông bối tộc mang tới những thứ này thuyền, thấp nhất cũng đều là tứ giai. Tuy nói những thứ này thuyền kiểu dáng cùng chế tạo phương thức, liên minh không nhìn chúng, nhưng đánh tạo những thứ này thuyền tài liệu đều là thực sự tứ giai, ngũ giai quan tải, linh mục. Những vật này vô luận là cho vào lò nấu lại, vẫn là dùng làm xây dựng trận pháp tài liệu, đều là tốt nhất đồ vật. Còn có thông bối tộc binh giáp, vũ khí, cộng lại cũng là một số lớn tài nguyên. Sau đó, tin chiến thắng thông báo liên minh, tù binh thông bối tộc tù binh bị áp giải trở về liên minh chủ thành. Chương 387, bế quan tiêu hóa 2, chương 387, bế quan tiêu hóa 2, đem chết trận liên minh võ giả đưa vào anh linh miếu, lấy một bộ phận tù binh làm tế phẩm, tế tự tại anh linh miếu. Trận này đại tế, đưa tới tập hợp tại cự nhạc bên trong các bộ tộc nhân trước đến quan sát. Tương ứng, thông bối tộc tính toán trước đến bắt người tộc làm nô lệ sự tình, cũng thông qua loại này phương thức nhanh chóng tại liên minh nội bộ truyền ra. Nói trắng ra, cự nhạc sơn mạch nhân tộc liên minh nơi này, quá mức phong bế. Cho dù truyền miệng, cũng đã trải qua một cương, thổ lâu các tộc nô dịch nhân tộc sự tình, mà dù sao không có cùng ngoại giới từng có càng nhiều giao lưu. Đối với ngoại giới các tộc nhận biết, kỳ thật không hề đầy đủ. Mà liên minh mới thành lớn lên một thế hệ, lại dựng vào liên minh gió đông, đâu chịu nổi dị tộc chèn ép. Trước đây cự nhạc phụ cận còn có Kiêu Dương, thổ lâu đâu, nhưng bây giờ phụ cận đâu còn có dị tộc. Có thể nói, liên minh chân chính nguy cơ còn chưa tới. Phía trước liên minh quá yếu, liên liệp nô đội đều chẳng muốn quan tâm, không có người tới phản ứng một đám góc núi bên trong, liền ngũ giai gần như đều không có nhân tộc sâu kiến, đặc biệt vẫn là nhà khác thất giai trong hậu hoa viên sâu kiến. Có thể sau lại khác biệt. Cự nhạc nhân tộc trưởng lớn, có bản lãnh, có thể bên trên bàn ăn. Anh linh miếu bên ngoài, mùi máu tươi còn không có tàn đi, vu tế nhóm tại thanh lý ngoài miếu lưu lại tứ tí thông bối tộc tàn khu. Tại anh linh miếu chủ điện phía sau có một tòa trận pháp, trong trận pháp có một gốc linh thụ lóe ra màu xanh linh quang, khổng lồ sợi rễ giống như một ngọn núi nhỏ. Cái này gốc linh thụ chính là năm đó diệt đi một khương tộc về sau, từ trong tộc thu hồi lại gốc kia để nhân tộc tế tự tế cây. Những năm gần đây, cái này gốc chém đứt trụ cột, chỉ còn lại khổng lồ rễ cây linh thụ vẫn luôn bị vây ở chỗ này. Nhiều năm qua, gốc cây vị trí một lần nữa mọc ra một gốc hơn 10 trượng cao thân cây. Năm đó sở dĩ không có hủy đi cái này gốc linh thụ, chính là Thẩm Sán coi trọng một khương tộc dùng cái này cây khống chế nhân tộc bộ lạc thủ đoạn. Đương nhiên, Thẩm Sán muốn cũng không phải một khương tộc hiệu quả, hắn muốn là một loại khác hiệu quả, chính là để cái này cây trở thành liên thông liên minh cùng các bộ môi giới. Phía trước thực lực không đủ, như muốn thu phục cũng không dễ dàng. Thẩm Sán cũng đối thử nghiệm tuân tọa vong bạc cổ, có thể linh thụ cùng huyết nục sinh linh còn có chút khác biệt, chính là tìm không được cái này gốc linh một hạch tâm linh trí ở đâu. Tại bị đào ra về sau, cái này gốc linh căn đại bộ phận linh năng liền tiềm ẩn. Thế cho nên, Thẩm Sán đến bây giờ đều không có đem thu phục. Lại lần nữa thử một cái về sau, Thẩm Sán từ trong đại trận đi ra, chỉ có thể chờ đợi thành công tấn thăng lục giai về sau, lại đến thử một chút. Lần này xử lý thánh hống tộc chó săn thông bối tộc, chiến quả tương đối khá. Ba vị lục giai, ngũ giai tù binh cùng đánh giết 9 vị, tứ giai đánh giết cùng tù binh 1.000 lượng 147 người. Dựa theo thông bối tộc tù binh bàn giao, tổng cộng tới 1.500 vị tứ giai. Ít hơn 200 vị tứ giai bên trong, có một bộ phận lớn có lẽ trực tiếp bị hỏa lực anh thành cát bã, cũng có một số nhỏ đại khái may mắn đào thoát đuổi bắt. 243 chiếc lớn nhỏ thuyền bên trên, tổng cộng có 100 vạn thông bối tộc võ giả. Nếu là bình thường bảy trận đánh một trận lời nói, cái này 100 vạn thông bối tộc thật đúng là phải thật tốt tứ giết một tràng. Có thể chiến tràng tại trên không, đại đa số thông bối tộc võ giả còn chưa kịp thi triển, chiến đấu liền đã kết thúc. Liên minh hỏa lực đánh nát lục giai chủng tộc tộc binh thể sát tinh thần. Đến mức thông bối thiếu chủ chuột mạng đề nghị, tự nhiên là không có khả năng bị tiếp thu. Cái này lại không phải ngẫu nhiên va chạm hai tộc, đánh một trận liền xong rồi. Thông bối tộc là phụng thánh hống tộc mệnh lệnh trước đến, giữa hai bên không có khuyên khả năng, trả về tương đương thả hổ về rừng. Thông qua thông bối tộc thiếu chủ, Thẩm Sán cũng biết xử lý hai vị lục giai thông bối tộc, chính là thông bối tộc chỉ có hai vị lục giai. Hắn từ thông bối tộc tộc trưởng Vu Nang bên trong tìm tới cùng thánh hống tộc liên hệ truyền tin ngọc bài. Ngọc bài hoàn hảo, thông tin cũng hết thảy bình thường, nhưng vẫn luôn không có sáng lên. Rõ ràng, đây là thánh hống tộc cũng không có liên hệ thông bối tộc. Suy nghĩ một chút cũng là, tuy nói thánh hống tộc võ giả trở về, có thể tại thánh hống tộc võ giả trong lòng, thế nhưng là lưu lại lục giai thượng phẩm thanh dương kính, còn có ba vị lục giai võ giả phụ trợ, nhân tộc đại trận há có không đánh tan được đạo lý. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân khác, đó chính là đồ thương cổ thành hiện tại nội bộ rất náo nhiệt, tạm thời không lo được nhân tộc liên minh nơi này. Nhiều như thế kiện đấu giá hội linh vật biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn hoài nghi là nội bộ thất giai ra tay, đang lẫn nhau nghi ngờ kiểm chế lấy. Nhưng loại chuyện này không có khả năng truyền đi, xem như sừng sững nhiều năm thương hội, chủ tộc khác đưa tới đấu giá linh vật không hiểu biến mất, về sau ai còn dám tới ngươi giao dịch này bán, tham gia đấu giá hội. Tín dự thứ này mất đi, rất khó tại viên hồi tới. Vì thế, đồ thương cổ thành mời ra thất giai lão tổ công nổi. Thất giai lão tổ ban xuống pháp chỉ, tu luyện có rõ ràng cảm ngộ, cần đại lượng linh vật tu thiên địa vạn linh bí pháp, phàm đồ thương cổ thành bên trong bảo cát, cửa hàng, đấu giá hội hiện có linh vật, đều là có Vu lão tổ phía trước cung cấp lão tổ chân tuyển chọn. Phàm tuyển chọn người, đều có ngoài định mức ban thưởng. Còn lại lui tới tại đồ thương cổ thành chủ tộc, sinh linh, có ý người cũng có thể bảo hiến, lão tổ cần thiết linh vật không nhìn phẩm giai, chỉ nhìn duyên phận. Trước có lão tổ pháp chỉ, sau có đồ thương cổ thành thương hội xuất thủ trấn an. Đối với gửi đấu linh vật sinh linh tiến hành bồi thường, còn biểu lộ nếu có lần sau gửi đấu đồ vật, đồ thương cổ thành không còn thu lấy khấu trừ. Để lão tổ có nổi một chiêu này, Thẩm Sán là không nghĩ tới. Hắn luôn có cảm giác không đúng, làm sao liền bảo các cửa hàng đều muốn lên giao linh vật. Cái này đồ thương cổ thành không phải là mượn lý do này, tại làm chia ba bảy sổ sách trò xếp đi. Đương nhiên, liền xem như Thẩm Sán cũng không xem vào. Đối ngoại có trấn an về sau, đối nội, tuy nói có thất giai lão tổ có nổi, có thể đồ thương cổ thành nội bộ cũng tại tiến hành lớn biến đổi. Đồ thương nội bộ trưởng lão vị trí là cố định, phân biệt quản lý khác biệt công việc, ngũ đại thánh tộc người nào chiếm trưởng lão chỗ ngồi nhiều, người nào có thể thu được lợi ích liền lớn. Đáng tiếc huyền mẫn địa vị chỉ là chấp sự, hiểu biết không nhiều, hiện nay có thể phán đoán chính là, đồ thương cổ thành nội bộ va chạm tăng lên, các tộc đều tại tranh đoạt trưởng lão chỗ ngồi. Đối với nhân tộc liên minh đến nói, loại này va chạm cùng tranh đoạt kéo dài thời gian càng ngày càng tốt. Tốt nhất đến cái 20-30 năm, đến lúc đó nhân tộc liên minh đem nhóm này tài nguyên tiêu hóa xong, chỉ cần không phải thất giai xuất thủ, nhân tộc liên minh liền có thể đứng ở thế bất bại. Thẩm Sán đem từ đồ thương cổ thành sở tới dược thảo cùng bảo đan, giao cho trong tộc bắt đầu tiến hành nghiên cứu, tranh thủ nghiên cứu ra thích hợp nhân tộc tấn thăng cùng tu luyện bảo đan. Phía trước Thẩm Sán tại đồ thương cổ thành trong đó, đồ tôn của hắn Viêm Sung đối với tiếp dẫn Thái Dương chi lực trận pháp nghiên cứu có đột phá, thành công tiếp dẫn một ít Thái Dương chi lực đồng thời đem dung nhập xưởng rèn đúc trong trận pháp. Bây giờ nhân tộc liên minh bên này xưởng rèn đúc, thông qua dẫn vào một ít Thái Dương chi lực, để cho tam giai quán tài trải qua tinh luyện về sau, có thể thuế biến đến tứ giai phẩm chất. Tương ứng tinh luyện phía sau quán tài rèn đúc thành hợp kim một định tại tứ giai trung phẩm, số ít là tứ giai thượng phẩm phẩm chất. Lần này Thẩm Sán chuẩn bị dùng mới lấy được tài liệu, triệt để đem xưởng rèn đúc tiến hành một lần thăng cấp, để cao lò cao, tiếp dẫn Thái Dương chi lực trận pháp tài liệu phẩm chất. Để sản xuất trận pháp tài liệu, ổn định đến tứ giai thượng phẩm, thậm chí ngũ giai. Dạng này, liền có thể đối với Cự Nhạc Sơn mạch thành lập hai trọng trận pháp, tiến hành đổi mới thăng cấp. Đem cơ sở nhất tam giai trận cơ toàn bộ đều thay đổi thành tứ giai trận cơ, đem lại trận phẩm giai tăng lên tới lục giai thượng phẩm. Đến lúc đó, cho dù lục giai đỉnh phong sinh linh bất kích, cũng có sức đánh một trận. Sắp xếp xong xuôi những thứ này, Thẩm Sán thì từ sở trở về linh vật bên trong, chọn lựa mười mấy món ẩn chứa thú vương ấn ký linh vật, cũng bắt đầu bế quan. Chương 388, tấn lục giai. 1. Chương 388, tấn lục giai. Một, mười mấy món linh vật bên trong, phẩm chất tốt nhất chính là Bá Hạ Long Bi, phẩm chất đạt tới lục giai, là một đầu tọa hóa lục giai bá hạ để lại. Bá Hạ Long tộc ở Trương Thủy Long quốc phía đông nam cự giá đại trạch, cùng Trương Thủy Long quốc cách nhau khoảng cách cùng nhân tộc liên minh cùng đồ thương cổ thành khoảng cách không sai biệt lắm. Đồng dạng là một cái lấy Long tộc huyết mạch làm chủ địa phương, chỉ bất quá phần lớn là như Bá Hạ Long quy bộ dáng. Trong ngày thường, loại này lục giai cấp độ Bá Hạ Long Bi, tùy tiện là sẽ không từ cự giá đại trạch lưu lạc đi ra. Khổng lồ mai rùa cùng bia đá sớm đã hòa làm một thể, trên tấm bia hiện đầy giống như vu văn đồng dạng tinh mỹ đường vân. Theo Thẩm Sán thần thức chui vào trong đó, lập tức liền cảm nhận được một cô mênh mông long uy. Ngang, một tiếng long âm chấn động thần đỉnh. Cự nhạc đầm lầy ở giữa, một đầu vô cùng to lớn long thủ quy thân ảnh nổi lên, thân thể cùng núi ngang hàng, dậm chân ở giữa đầm lầy sóng lớn cuộn cuộn. Nhẹ nhàng lắp người một cái thân, sơn nhạc liền vì đó nghiêng đổ. Lưng meo trên tấm bia đá, thần dị lưu chuyển, vu văn đọc đúng theo mặt chữ, tựa như ghi chép một môn thần bí tu hành thần thông. Ngồi xếp bằng Thẩm Sán, tâm thần bắt đầu bắt giữ đầu này khổng lồ bá hạ thần vận. Xem như lục giai bá hạ tọa hóa sau còn sót lại tàn khu, còn lưu lại khi còn sống chấp niệm, giờ phút này Thẩm Sán quan sát long quy bá hạ thần vận, liền tương đương với muốn đem luyện hóa. Bá hạ lưu lại chấp niệm, đương nhiên phải phản kháng. Loại này giao thủ là thuộc về thần thức ở giữa va chạm, tại bá hạ tàn khu trong cơ thể cấu trúc một phương chiến trường. Xem như long trùng bá hạ, hướng về Thẩm Sán phát động tiến công, lấy một loại vô song uy thế miễn cưỡng muốn đem hắn thăm dò vào thần thức đụng nát. Long tộc khi còn sống uy nghiêm, không cho phép hắn bị tùy tiện luyện hóa. Nhưng mà, bá hạ cuối cùng đã tọa hóa mặc cho hắn như thế nào gây sóng gió, di sơn đảo hải, đều chỉ có thể là đã từng tà dương hiện ra. Cuối cùng, đầu này bá hạ lưu lại thần vận, bị Thẩm Sán triệt để tiêu hóa. Đem bá hạ thần hình đưa vào trong cơ thể về sau, Thẩm Sán đem còn lại khắc linh vật bày ra tại trước mặt. Có Tất Phương hậu duệ độc tức thu vương, Đằng Xa hậu duệ đen huyền long xà vương, Hỏa Phượng hậu duệ thương hỏa luân vương, Chu Yếm hậu duệ kim hỏa thánh viên. Những thứ này tổ tiên có đại xuất thân thú vương, trên thân một chỗ nào đó đều có phản tổ vết tích, hoặc là lân phiến, hoặc là sừng thú, hoặc là thân thể một cái nào đó bộ vị. Trong đó còn có một bộ hoàn chỉnh ngũ giai thú vương hải cốt, là một đầu nhìn qua phổ phổ thông thông độc giác thương lang. Thương lang vương trên thân không nhìn thấy phản tổ loại nào lang tộc, nhưng có thể tu luyện tới ngũ giai sinh linh, cũng đủ để ngạo tại bản linh. Mặt khác, chính là còn có hai cố dị tộc hải cốt, một bộ đến từ Ngao Giác tộc, một bộ đến từ Thiện Hải tộc. Thẩm Sáng ngược lại không để ý thú vương cùng dị tộc khác nhau, bao gồm nhân tộc ở bên trong tất cả mọi người là huyết nục sinh linh, nói lớn chuyện ra kỳ thật đều là thú. Phía trước xử lý thông bối tộc lục giai cùng đầu kia ngặt dao, đều đầy đủ hắn dùng để quan sát, hấp thu thần vận, đáp nặng đối ứng thần hình. Tại hàng phục bá hạ thần hình về sau, Thẩm Sán hơi nghỉ ngơi gần nửa ngày, liền bắt đầu cô động khác thú vương thần hình. Theo thời gian chuyển rời, từng đầu thú vương thần hình bị Thẩm Sán lĩnh hội. Trong một ý niệm, những thứ này thú vương thần hình lơ lửng tại Thẩm Sán xung quanh, từng cái đều lộ ra bệ nghệ tư thái, phát ra tiếng rồng ngâm hồ gầm. Cùng lúc đó, Thẩm Sán bế quan địa phương lại lần nữa trở thành cấm địa, vẻn vẹn là những thứ này thú vương thần hình khí tức, liền cuốn lên từng trận năng lượng sóng lớn. Trong động phủ, càng thêm hừng hực nóng rực, Thẩm Sán giống như là hóa thành một cái lò nung lớn, thiên mạch bên trong huyết khí chạy xuôi phát ra gào thét như sấm tiếng vang. Tại bản thân suy nghĩ điều động bên dưới, như đại long đồng dạng xương sống lưng cũng biến thành vô cùng hừng hực nóng rực. Tích cốt tùy hải bên trong, bản nguyên chi lực bắt đầu tuôn ra, phóng tới xương sống lưng mặt ngoài lưu lại tới nửa thành thú văn. Có thể giờ khắc này, xương sống lưng mặt ngoài lưu lại tới một điểm thú văn, giống như là trong biển rộng ngân thạch, giáng tại xương sống lưng bên trên tách ra chói lóa mắt quang mang. Bên trong diễn hóa ra thú vương ảnh đều sừng sững không đổ, gắt gao khiêng cọ rửa. Đối với cái này, Thẩm Sán không có gấp, 10 thành thú văn bị nuốt lấy 9 thành rưỡi, cái này nửa thành liền tương đương với dễ. Sau cùng dễ muốn rút ra, tự nhiên cần phí đại công phu. Hắn không nhanh không chậm điều động bản nguyên chi lực, đối với lưu lại thú văn tiến hành cọ rửa. Một ngày, hai ngày, một tháng một năm. Cuối cùng, ngoan thạch đồng dạng thú văn xuất hiện biến hóa, còn sót lại nửa thành đường vân vết tích xuất hiện làm nhạt dấu hiệu. Tuy ý cái này lưu lại tới thú văn, như thế nào ấn định núi xanh không bông lỏng, có thể Thẩm Sán bản nguyên chi lực sớm đã dựa vào không ngừng quan sát bọn họ, hấp thu bọn họ thần vận lớn mạnh chính mình. Thợ săn cùng thú săn hoàn toàn bị chuyển, những thứ này thú vương thần hình cuối cùng vẫn là muốn bị đánh tan, tiến tới bị bản nguyên chi lực triệt để nuốt lấy. Phía trước cùng lục giai giao thủ thời điểm, quanh thân từng đoàn thú vương thần hình vì sao muốn bao vây hắn, hộ vệ hắn, khuất phục hắn, ra tay với lục giai. Nói trắng ra, đó là Thẩm Sán tự thân bản nguyên chi lực từ tất cả thú vương trên thân lĩnh hội, hấp thu thần vận hiển hóa đi ra hình thái. Thẩm Sán điều động trên thực tế là chính mình lĩnh hội hoang thú lấy được lực lượng. Đến mức xương sống lưng bên trên thú văn, vừa vặn là Thẩm Sán lĩnh hội hoang thú. Quan sát hoang thú phương pháp tu hành lưu lại di chứng là Thẩm Sán vẫn không thể đem đoạt được triệt để luyện hóa thành tự thân chất dinh dưỡng chứng minh. Lần này tìm hiểu ra tới bá hạ cái này một nhóm thú vương thần hình, lại lần nữa lớn mạnh Thẩm Sán bản nguyên chi lực, để nguyên bản lưu lại nửa thành thú văn bị làm hao mòn rơi một chút, nhưng bá hạ nhóm này mới thú vương thần hình lưu lại một ít không có bị hoàn toàn hóa thành chất dinh dưỡng bộ phận, quanh đi quẩn lại bên dưới xương sống lưng bên trên lưu lại dễ vẫn là nửa thành. Giờ phút này, lưu lại tới nửa thành thú văn, cùng Thẩm Sán tạo thành một tràng đánh răng co. Thẩm Sán xương sống lưng bên trong bản nguyên diễn hóa ra lục nô, chân long, uy nhu chờ thần hình, vọt vào thú văn bên trong, cùng mới lưu lại tại nửa thành thú văn bên trong thần hình lẫn nhau giao sát. Song phương giao thủ, để cho Thẩm Sán thân thể nóng rực như hỏa lò, trong cơ thể không ngừng bộc phát ra tiếng nổ vang. Trong nháy mắt, 2 năm rưỡi sau, Thẩm Sán bê quan địa phương, khó nói lên lời uy áp càn quét mà ra, 4 phương 8 hướng tinh thần chi lực đều bị xa lánh đi ra. Từng tôn thú vương thần hình hiện hiện ra, uy nhu, lục nô, chân long, hỏa phượng, bá hạ, toan nghê, tất vương. Chư thú vương san sát ở giữa, còn có tứ tí thông bối tộc, ngạc giao ngang ảnh, tại thú vương thần hình ở giữa tản ra hào quang. Giờ khắc này, theo rất nhiều thần hình hiện ra nháy mắt, 4 phương 8 hướng năng lượng triệt để bị khuấy động. Chư thần hình cùng nhau gào thét, lục nô dẫn động thiên hỏa chi tượng, vì ngưu diễn hóa đầy trời lũ lụt, bá hạ nâng lên lớn như núi xuyên, tất phương dương cánh bệ nghệ bốn phương. Mỗi một loại thần hình, vào lúc này đều tại hiện lộ rõ ràng chính mình cường đại. San sát thần hình vần quanh, đều có hàng trăm hàng ngàn trượng cao, ngược lại là xếp bằng ở trong động phủ Thẩm Sán, lộ ra nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà, ngồi xếp bằng Thẩm Sán sau lưng kịch liệt rung động, tựa như thật có một con rồng lớn tại thể nội giác tỉnh. Nhân tộc bản nguyên hóa thành một mảnh xích hà lao ra, như màn trời đồng dạng phủ kín trời cao, đem tất cả hình thú đều đặt ở màu đỏ hoa cái phía dưới. Thoáng chốc, chư sinh linh thần hình thần phục. Thu. Xích hà hoa cái cuồn cuộn ở giữa, như có che trời bàn tay lớn khuấy động phong vân, sinh linh thần hình hóa thành từng đạo lưu quang sông về Thẩm Sán trong cơ thể. Đợi đến hết thể xích hà tản đi, Thẩm Sán trong cơ thể xương sống lưng bên trên, nhiều một đạo vũ văn. Đạo này vũ văn, hình như người thế. Chương 388, tấn lục giai. 2, chương 388, tấn lục giai. 2, như phía trước hắn lĩnh hội côn bằng tại thần đỉnh bên trong hiện ra vũ văn đồng đạo. Chợt nhìn chính là một cái vũ văn ấn ký, lại cảm giác liền một đầu hóa côn hóa bằng thần thú. Tại chỗ tính toán đi bắt giữ đầu này thần thú thời điểm, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện nơi nào có cái gì thần thú, chỉ có một đạo tản ra tia sáng vũ văn ấn ký. Giờ phút này, Thẩm Sán xương sống lưng bên trên chính là loại cảm giác này. Hình người vu văn bao trùm xương sống lưng, cẩn thận cảm ứng bên trong, chỉnh nói vu văn tạo thành, là một cái thú ảnh tạo thành, có quý ngưu có tất phương, có toàn nghe có chân long. Trong thoáng chốc, hình người vu văn lại có biến hóa, tựa hồ biến thành một đạo cùng Thẩm Sán không khác nhau chút nào thân ảnh. Thân ảnh này nạp chúng sinh linh thần hình, trong một ý niệm hóa thành siêu 3,600 trượng thân ảnh to lớn, sừng sững tại dãy núi ở giữa, thổ khí như sấm, tràn ngập thuộc về nhân tộc mênh mông vĩ lực. Thùng thùng. Giờ khắc này, Thẩm Sán cảm giác tự thân lại một lần trở nên hừng hực nóng rực, lần này nóng rực để cho chính mình tim đập càng thêm lợi hại. Đây là thuế biến hoàn thành bản nguyên chi lực, tại đối với quanh thân tiến hành tẩy lễ, như có một đạo vô hình năng lượng cọ rửa qua toàn thân. Thoáng chốc, hắn liền cảm giác đối với nhục thân của mình không chế, tối tăm bên trong lại tăng lên một cái cấp độ. Thần tạng bên trong pháp tướng bên trong, giấu tại nách chờ chỗ bí mật thú văn, giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ pháp tướng bộ dạng, triệt để trở nên giống Thẩm Sán giống nhau như lúc, mỗi một tấc cơ thể bên trên đường vân, đều như từ một cái quân mâu bên trong khắc đi ra. Phương xa, bận rộn người liên minh tộc mọi người, vào lúc này đột nhiên đều theo bản năng hướng về Thẩm Sán bế quan phương hướng trông lại. Dãy núi ở giữa, xua tan tinh quang ở giữa, Thẩm Sán khổng lồ thân hình sừng sững. Đây không phải là pháp tướng hoặc chiến thể, mà là nuốt lấy hơn 10 vị sinh linh thần hình diễn hóa ra nhân tộc thần hình, là nhân tộc bản nguyên bên ngoài hiện ra. Phàm là nhìn thấy tôn này thần hình nhân tộc, cũng không khỏi tự chủ cảm giác chính mình huyết mạch tại run rẩy, như có một cô nóng rực tại thể nội sinh ra. Đại gia không hề rõ ràng đây là vì cái gì, lại không có tồn tại muốn gào thét, để trong cơ thể cất giấu một cỗ khí tức bạo phát đi ra. Khổng lồ bản nguyên thần hình hóa thành một chút mưa ánh sáng, chui vào Thẩm Sán trong cơ thể xương sống lưng. Xương sống lưng mặt ngoài hình người vu văn, giống như là một cái ký hiệu mở dạng, thật giống như thuyền lớn ép khoang thạch đồng dạng, để cho hắn cảm giác tự thân càng thêm sừng sững thẳng tắp, có chống cự báo tố sức mạnh. Khó trách chỉ là từ một cái tiểu côn bằng thú cốt bên trên hấp thu mơ hồ côn bằng ấn ký, cứ như vậy ngạo nghễ bệ nghễ. Giờ phút này Thẩm Sán lập tức thể vị đến phía trước côn bằng vu văn trạng thái, xóa đi trong cơ thể cuối cùng nửa thành thú văn về sau, tiếp xuống tấn thăng lục giai lại không ngăn cản. Thẩm Sán triệu hoán ra pháp tướng cùng chiến thể, để giữa hai bên lại lần nữa tiến hành hòa vào nhau. Tối tăm bên trong, loại kia kháng cự cảm giác không có. Không những như vậy, giữa hai bên dung hợp còn lộ ra càng thêm thuần túy. Bất quá Thẩm Sán ngừng lại động tác, hắn đưa tin cho Tiểu Long Ngư, để mang theo tứ thái lộc trước đến, chuẩn bị để hai đầu thủy thú lại nhìn một cái. Tiểu Long Ngư cùng tứ thái lộc đạp không mà đến, xuyên qua trùng điệp tinh quang, còn không có tới gần Thẩm Sán chỗ đập phủ. Phu phu một tiếng, Tiểu Long Ngư bay lên liền rơi xuống, đập vào một ngọn núi đỉnh. Miệng đang mở hí, răng trên răng dưới đánh nhau. Tứ thái lộc cũng cảm nhận được mênh mông vô song uy áp, Thẩm Sán đưa vào nhiều như vậy ngũ giai thậm chí là lục giai sinh linh thần hình, lưu lại tới uy áp tương đối trọng. Thẩm Sán phát giác được về sau, phất tay đem đẩy trời lưu lại uy áp cuốn một cái, bóp thành một đoàn nhét vào trong mồm. Ai ôi, đau chết mất. Tiểu Long Ngư khập khiễng đến gần Thẩm Sán, gặp qua miếu thiêu. Nhưng mà, khi thấy Thẩm Sán rơi xuống ánh mắt về sau, Tiểu Long Ngư lập tức tốt. Ha ha, miếu thiêu không có việc gì, ta không có ném hỏng, ngươi không cần bồi thường ta. Khiến hai ngươi tới, chính là lại đến nhìn xem, ta pháp tướng cùng nhục thân hòa vào nhau, nhưng còn có loại kia cảm giác xấu. Tứ thái lộc ngẩng đầu nhìn Thẩm Sán, đồng thời vây quanh Thẩm Sán đi vòng vo tầm vài vòng. Miếu thiêu khí tức càng thêm hòa hợp, ta không cảm giác được khác thường khí tức. Cũng có thể là miếu thiêu khí thế quá mạnh, ta cảnh giới thấp không cảm giác được. Ta cũng đồng dạng. Tiểu Long Ngư vội vàng mở miệng. Hai đứa ngươi thật tốt tu hành, tiếp xuống đem giúp đỡ các ngươi hai cái tấn thăng ngũ giai. Bàn giao xong sau đó, Thẩm Sán để hai đầu thủy thú đi xa. Tứ thái lộc tương đối đáng giá bồi dưỡng, không những đáng giá bồi dưỡng đến ngũ giai, liền lục giai cũng đáng được. Tiểu Long Ngư cũng được. Sau đó, Tiểu Long Ngư cùng Tứ Thái Lộc lập tức lui hơn nghìn dặm bên ngoài. Ngoan ngoan miếu thiêu, năm đó ta tìm miếu đào kiếm cơm thời điểm, hắn mới nhị giai. Ta cùng ngươi nói, miếu đào còn cùng ta cùng nhau tắm qua tắm, có thể trợ nhìn. Nghe vậy, Tứ Thái Lộc nhìn thoáng qua Tiểu Long Ngư, lập tức hóa thành một đạo lưu quang xa xa kéo dài khoảng cách. Tiểu Long Ngư cảnh giới về cảnh giới, nhưng linh trí còn cùng nhân tộc ngoan đồng không sai biệt lắm. Tiểu Long Ngư có thể đồng ngôn vô kỵ, nhưng nàng không được. Bột một tiếng, Tiểu Long Ngư miệng bị đánh một cái đuôi của mình quất. Để cho ngươi lại miệng tiện. Miếu thiêu đều nói, chuẩn bị để cho ngươi vào ngũ giai. Đường đường ngũ giai thú vương miệng không có đem cửa sao có thể đi, nên đánh. Trong lúc nhất thời, đuôi cá nhét vào miệng cá bên trong, tạo thành hơi quét một vòng tại trên đỉnh núi xoay lên vòng vòng. Phương xa, Thẩm Sán pháp tướng nổi lên. 1,000 lượng trăm trượng pháp tướng sừng sững dãy núi ở giữa, sau đó chiến thể cũng tăng gọn, nồng đậm huyết khí từ hai cỗ khổng lồ thân hình bên trên thả ra ngoài. Pháp tướng cùng nhục thân dung hợp về sau, không hề đại biểu cho pháp tướng không có, mà là nói pháp tướng cùng huyết nhục hòa làm một thể. Phía trước cùng lục giai giao thủ thời điểm, tứ tí thông bối tộc cũng huyễn hóa ra mấy trăm trượng cao lớn thân thể. Kỳ thật chính là pháp tướng cùng nhục thân kết hợp. Sinh linh biến lớn là cần khung xương, pháp tướng chính là nhục thân biến lớn khung xương. Nhưng Thẩm Sán phía trước mở ra lối riêng, mở ra nhân tộc chiến thể, làm cho nhục thân lấy chiến cốt làm khung xương, trước thời hạn tại lục giai phía trước liền để nhân tộc có cự đại hóa nhục thân năng lực. Trên lý luận đến nói, nhục thân càng là cao lớn vô cùng, chiến lực liền càng mạnh, như khoa phụ nhất tộc, từng cái giống như núi cao. Nhưng trường hợp này cũng không phải tuyệt đối, có thể liền có chút sinh linh ưa thích áp xúc tinh hoa cho mình tu luyện nho nhỏ. Giờ phút này, xóa đi trong cơ thể thú văn Thẩm Sán, pháp tướng cùng chiến thể dung hợp ở giữa lại không ngăn cản, lóe ra ngũ thải pháp tướng trong suốt long lanh, như hổ phách bình tường, bắt đầu chạy xuôi vào nhục thân bên trong. Cái này một cái quá trình cũng không có quá nhanh, còn thuận thế thả ra càng thêm mênh mông vô song uy áp khí tức, tại quanh mình tạo thành năng lượng chiều dâng. Dung hợp quá trình bên trong, Thẩm Sán lâm vào một loại minh ngộ, quy chân cảnh, hoặc là nói là quy nhất cảnh. Bản nguyên nếu là không thuần lời nói, tại cái này cảnh giới sẽ xuất hiện khó mà chống đỡ biến cố. Là quy chân trưởng thành tộc, vẫn là quy chân thành thú, hoặc là nửa người nửa thú. Sợ rằng đến lúc kia, rất nhiều nhân tộc lục giai võ giả liền thân bất do kỷ. Không phải ngươi muốn một lần nữa biến thành người liền có thể biến trở về tới, trong cơ thể lưu lại thú ngấn, giống như là kiếp nổ, đem người kéo vào thâm nguyên. Nghĩ đến trường hợp này, nhân tộc cường giả tự nhiên là biết rõ, suy nghĩ cũng tất nhiên là tiến vào lục giai sau đó, lại nghĩ biện pháp tiến hành thuần hóa bản thân, từ hóa thu cùng nhân hóa ở giữa tiến hành lựa chọn. Miếu thiêu muốn tấn lục giai. Rất nhanh, bốn phương tám hướng dãy núi ở giữa, xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Từ liên minh các châu nhân tộc rời vào cự nhạc về sau, trong dãy núi liền nhiều rất nhiều cư trú điểm. Giờ phút này, Thẩm Sán tạo thành lớn như vậy ba động, đưa tới không ít người. Mau nhìn, miếu thiêu còn tại giải cái. Chương 389, muốn làm hổ ra. 1. Chương 389, muốn làm hổ ra. 1. Thẩm Sán là thật tại giải cái. Pháp tướng tan vào chiến thể quá trình bên trong, chiến thể thân hình cũng bắt đầu tăng gọn, cái đầu tùy theo kéo lên. Pháp tướng phát ra năng lượng, chiến thể tiêu tán đi ra huyết khí, đều diễn sinh ra đến không hết vũ văn. Cả hai tại quanh thân bên ngoài cũng tại tiến hành hòa vào nhau, tạo thành từng mảnh tầng tầng điệt điệt năng lượng hào quang. Cái này khiến bên ngoài quan sát rất nhiều người liên minh tộc, chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Sán một bộ phận, có chút chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Sán chân, có chút chỉ có thể nhìn thấy Thẩm Sán đầu. 1.300 trượng, 1.400 trượng, 1.800 trượng. Dung hợp quá trình bên trong, Thẩm Sán thân thể càng ngày càng khổng lồ, so với lục giai sơ kỳ tứ tí thông bối tộc bất quá 800-900 trượng lớn thân, hắn hiện tại đã gấp bội còn nhiều hơn. Truyền thuyết đại hoang chủng tộc mạnh mẽ, có truy núi cầm nhạc năng lực, xem ra là thật sự, là chúng ta ở hoang dã, cô lậu quả văn. Miếu thiêu tấn thăng lục giai, lục thân như nhạc, chẳng phải là nói chúng ta tu luyện tới lục giai cũng có thể như vậy, có truy núi cầm nhạc năng lực. Không ít võ giả ánh mắt sáng rực, liền hô hấp đều dồn dập lên. Dị tộc nói nhân tộc yếu đuối, chỉ xứng làm nô lệ cùng huyết thực, có thể miếu thiêu lại nói cho bọn hắn. Nhân tộc thông qua tu luyện, đồng dạng có đỉnh thiên lập địa chi lực. Tu luyện, nhất định muốn vào chỗ chết tu luyện. Rất nhanh, Thẩm Sán thân thể đã đột phá đến 2000 trượng cao, gia tăng tốc độ vẫn như cũ chưa giảm, hướng về 2.100 trượng kéo lên mà đi. Có thể có như thế vì thế, nguồn gốc từ chiến thể cùng pháp tướng hai tầng được ra. Không có tu luyện nhân tộc chiến thể lời nói, nhục thân dung hợp pháp tướng, cả hai cần dài dằng dặc thời gian lẫn nhau thích ứng, mới có thể dần dần đem dung hợp lại với nhau. Dạng này, liền sẽ đại đại lôi kéo nhục thân độ cao. Có lẽ nhân tộc liên minh những võ giả khác tu luyện chiến thể, không bằng Thẩm Sán như thế cao lớn uy nga, nhưng cũng so với địa phương khác không có tu luyện qua chiến thể nhân tộc, nhục thân muốn cường hoành quá nhiều. Giờ phút này tấn thăng bên trong Thẩm Sán, tinh khí thần càng thêm cường thịnh, hắn có thể cảm nhận được pháp tướng dung nhập bản thân về sau, giống như quần quần đại giang vào biển. Sau đó, tại thể nội phân ra từng đạo đại giang lại phân ra sông lớn phân ra nhánh sông phân ra dòng suối, khắp nhục thân toàn thân, mỗi một cái nơi hẻo lánh. Pháp tướng dung hợp vào thể nội về sau, cũng không phải là biến mất không thấy gì nữa, mà là cùng nhục thân triệt để cùng tồn tại. 2.300 trượng, 2.400 trượng, cho đến giờ phút này, Thẩm Sán nhục thân độ cao tăng lên mới chậm lại. Toàn bộ quá trình dung hợp cũng sắp đến hồi kết thúc, Thẩm Sán giờ phút này giống như là một cái cổng kềnh mập mạp, trên bụng thịt đều có mấy cái điểm. Khuôn mặt cũng so với bình thường thời điểm, muốn mập một vòng lớn. Thứ chi tráng kiện như trụ. Ầm ầm. Sau một khắc, Thẩm Sán thân thể cao lớn run lên bần bật, sau lưng xương sống lưng như đại long run run, nhân tộc bản nguyên hiện lên, chỉ một thoáng liền biến thành lục nô, uy nhu, chân long, bá hạ. Những thứ này thần hình từ mấy trăm trượng đến mấy ngàn trượng không giống nhau, tản ra cổ lao thu vương khí tức, bắt đầu va chạm Thẩm Sán nhục thân. Đông đông đông. Như có thần tượng tại rèn đúc thần binh đồng dạng, những thứ này thú vương thần hình một phen xung kích về sau, cổng kênh huyết đục biến thành năng lượng, để cơ thể của Thẩm Sán càng thêm uy nga. Thân thể màu đồng cổ mặt ngoài, hiện lộ mạch máu cầu khúc như rồng, trên dưới quanh người tràn ngập mênh mông bí lực, tóc đen nhẹ bay, mỗi một cái đều sinh ra tiếng leng keng. Đến lúc cuối cùng một đạo pháp tướng năng lượng dung nhập trong cơ thể, Thẩm Sán khổng lồ chiến thể đã đạt đến 2.700 trượng. Cái này đã cùng năm đó khoa phụ quá cảnh lúc, một chút năm sau cấp khoa phụ thần cao tương đối. Đương nhiên, khoa phụ tộc cũng có thần thông, giao thủ thời điểm, có khả năng sẽ còn tiếp tục biến lớn, không có cách nào làm đến thống nhất cân nhắc. Theo Thẩm Sán thân thể nhoáng một cái, vạn trượng hào quang tại quanh thân nở rộ, chư thú vương, sinh linh thần hình vẩn quanh bên người, như chúng tinh cùng nguyệt cung cấp hắn điều động. Thật lâu, rất nhiều dị tượng tiêu trừ. Dãy núi ở giữa, thuộc về Thẩm Sán to lớn thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa, lưu lại yếu đuối thân thể bản tôn trạng thái. Thế nào xem xét đi lên cùng phía trước không có cái gì khác biệt, có thể Thẩm Sán ánh mắt đang mở hí, lại có uy nghiêm tiêu tán mà ra. Bốn phía ngắm nhìn thân ảnh, sau một hồi lâu mới tản đi, từng cái còn có chút thất vọng mất mát. Đột phá phía sau Thẩm Sán cũng không có lập tức ra ngoài. Lần này tấn thăng quy chân cảnh lục giai, xem như là phía trước lần kia đến tiếp sau bổ sung, cũng coi là nước chảy thành sông đột phá. Mặt khác, nhìn như là một tràng đột phá, kỳ thực hoàn thành một lần nguồn gốc từ nhân tộc bản nguyên thuế biến. Thẩm Sán bê quan không ra, chính là tại trải bước tự thân bản nguyên thuế biến quá trình. Mình chỉ có một mình đánh vỡ hoang thú gông xiềng không tính là cái gì, hắn nếu là người người đều có thể đánh vỡ đạo này gông xiềng. Nhân tộc sinh ra tới là yếu đuối một chút, nhưng cái này cũng không hề là không thể thay đổi, nhân định thắng thiên, có nuốt vào thú, liếc thiên địa tiềm lực. Thẩm Sán đột phá lục giai không lâu, tại cự nhạc sơn mạch mặt khác hai cái phương hướng, cũng có hai thân ảnh đang tại chuẩn bị đột phá. Một cái là xích hỏa lục nô, một cái là thủ lĩnh Bình Nhu. Cái này hai đầu thú vương đều là ngũ giai trung kỳ, trong đó thủ lĩnh Bình Nhu tại ngũ giai trung kỳ lưu lại mấy trăm năm sau, so với lục nô đều đúng chắc. Thẩm Sán từ đồ thương cổ thành sở trở về bảo dưỡng, bảo đan, trải qua trong tộc vũ sư tiến hành cải tiến về sau, trước một bước cho hai vị này thú vương dùng tới. Chuẩn bị cho xích hỏa lục nô chính là chân dương đan, mặt khác trải qua vũ sư kiểm tra về sau, lại cho xích hỏa lục nô phối hợp một cái hỏa liệt đan. Chân dương đan dùng cho ngũ giai trung kỳ sau khi tấn thăng kỳ, hỏa liệt đan dùng cho ngũ giai sơ kỳ tấn thăng ngũ giai trung kỳ. Vì để cho xích hỏa lục nô tấn thăng ngũ giai hậu kỳ về sau, nội tình không hiện phù phiếm, liền ngoài định mức tăng thêm một đan tiến hành bồi nguyên. Ngược lại là thủ lĩnh Bình Nhu trực tiếp liền dùng một cái bách quy đan. Trong một vùng sơn gốc, bốn phía đã sớm chùi lủi không có cỏ cây, còn lưu lại thiêu đốt phía sau vết tích. Xích hỏa lục nô toàn thân kim xích rực rỡ lập lòe, toàn thân chạy xuôi xuống hỏa diễm càng là bao trùm xung quanh. Nó còn không có nuốt hai cái bảo đan, phía trước cùng tứ tí thông bối tộc giao thủ thời điểm, nhận như vậy một chút xíu vết thương nhỏ. Những ngày này đều tại trong lúc chữa thương. Xem như hỏa hành bên trong thú vương, vẫn là hậu duệ lục nô, nó nhưng thật ra là có chút hữu danh vô thực. Chân chính hậu duệ lục nô, xác định sẽ không cùng nó một dạng, luôn là bị đánh. Nói trắng ra, vẫn là chính mình lục nô huyết mạch không như vậy thuần hậu nguyên nhân. Thời điểm trước kia, cự nhạc sơn mạch thiếu ăn thiếu mặc, xung quanh cũng không có nhiều như vậy ngũ giai, nó đầu này ngụy hậu duệ lục nô, tự nhiên uy phong hiển hách. Nhưng bây giờ, theo người liên minh tộc ngũ giai không ngừng gia tăng, còn có quy nhu, tuyết điều, thậm chí phía sau còn có khác muốn tấn thăng thú vương, trên người nó điểm này mỏng manh lục nô huyết mạch, liền lộ ra không đáng chú ý. Cái này khiến xích hỏa lục nô cảm nhận được trung niên nguy cơ, lại tiếp tục như vậy, hắn trước đây xưng bá cự nhạc sơn mạch thời điểm, liền có khả năng được người xưng là hầu tử xưng đại vương thời kỳ. Ngao. Giờ phút này, xích hỏa lục nô đem hai viên bảo đan lấy ra, một cái nuốt xuống. Khổng lồ dược lực lập tức tại lục nô trong cơ thể tan ra, trong cơ thể của nó cũng theo đó truyền ra từng trận giống như là biển gầm huyết khí ba động. Hòa hành huyết khí tràn lan tại thể nội, hóa thành tầng tầng ngọn lửa màu vàng, đem lục nô bao phủ trở thành một viên khổng lồ màu vàng hỏa cầu. Nóng dược bắt đầu thiêu đốt bốn phía hoang vu loạn thạch chi địa, vài chỗ đã bị kim hỏa đốt thành lưu ly hình. Tại xích hỏa lục nô bên này vừa mới bắt đầu tấn thăng thời điểm, cự nhạc sơn mạch mặt khác một chỗ vùng đất giáp nước, thủ lĩnh Quỳnh Nưu đột phá đã sắp đến hồi kết thúc. Quân quân thủy hành chi khí phủ kín toàn bộ sơn cốc, một đầu vô cùng to lớn Quỳnh Nưu lưu ảnh hiện lên ở trong cốc thủy trạch trì bên trên. Trong nước, độc giác Quỳnh Nưu quanh thân tản ra hắc quang, từng đạo dòng nước như hắc long đồng dạng vờn quanh tại bên người. Thủ lĩnh Quỳnh Nưu miệng đang mở hí, đầy trời dòng nước đều bị nó hút vào trong mồm. Trong sơn cốc thâm thúy đầm lầy, trong chớp mắt liền bị thủ lĩnh Quỳnh Nưu hút cái sạch sẽ. Cùng lúc đó, sừng sững tại thủ lĩnh Quỳnh Nưu phía sau khổng lồ Quỳnh Nưu thân hình trở nên càng thêm đen nhánh như mực. Chương 389, muốn làm hổ ra. 2, chương 389, muốn làm hổ ra. 2, ngang. Giờ khắc này, khổng lồ Quỳnh Nưu thần hình ngửa mặt lên trời thét dài, phương viên mấy ngàn dặm trên sơn cốc trống không tinh quang, thoáng chốc bị đánh tan. Thủ lĩnh Quỳnh Nưu yên tĩnh đứng ở nơi đó thật lâu, đợi đến phía sau Quỳnh Nưu thần hình tản ra trở thành một chút mưa ánh sáng về sau, mới nhoáng một cái biến mất ở tại chỗ. Tại thủ lĩnh Quỳnh Nưu tấn thăng xong sau đó hơn nửa tháng, xích hỏa lục nô tu luyện trong sơn cốc, biến thành xích hỏa mặt trời cũng không co dâng lên, vẹn vẹn xua tán đi một bộ phận tinh quang chi lực. Mặt trời bên trong, một đầu mơ hồ như hổ hoang thú như ẩn như hiện, phát ra một tiếng gào thét. So với thủ lĩnh Quỳnh Nưu nội tình, xích hỏa lục nô kém một đoạn, tuy nói đầy trời hỏa diễm hừng hực, có thể từ đầu đến cuối không có ngưng luyện ra rõ ràng phản tổ lục nô thần hình. Xích hỏa lục nô há hốc miệng ra, một cái đem mặt trời nuốt vào trong miệng, khí tức trên thân khuấy động bốn phía, quấy trong sơn cốc đá vụn bắn tung trời. Giống. Tấn thăng sau đó, xích hỏa lục nô không nhịn được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Xem như hậu duệ lục nô, trong cơ thể nó huyết mạch cũng chỉ có thể đưa nó đẩy tới ngũ giai cấp độ. Dựa theo chính nó nội tình, nếu không có ngoại lực, nhiều lắm là tấn thăng ngũ giai trung kỳ, muốn tấn thăng ngũ giai hậu kỳ tỷ lệ rất nhỏ. Huyết mạch không đủ, làm cho sức chiến đấu của nó so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, chỉ có lục nô chi danh, lại không có trong truyền thuyết lục nô thực lực cường đại. Thu liễm khí tức, lục nô đứng dậy rời đi mảnh sơn cốc này, đi ngang qua cự nhạc thời điểm, đột nhiên ánh mắt của nó sững sờ, hướng về cự nhạc về phía tây phương hướng nhìn lại. Tuy nói có đầy trời tinh quang bao phủ, có thể nó vẫn là cảm nhận được một cỗ hừng hực nóng rực tại cự nhạc sơn mạch về phía tây xuất hiện. Loại này chí dương hỏa diễm khí tức tuyệt đối không sai. Lập tức, xích hỏa lục nô nghĩ đến cái gì, cất bước xông mở trùng điệp tinh quang hướng về phía tây mà đi. Cự nhạc sơn mạch phía tây, một chỗ to lớn vô cùng dãy núi bị chặn ngang san bằng, bốn phía dãy núi cũng đều lấy tòa này cự nhạc làm trung tâm, bằng phẳng trở thành một mảnh rộng lớn địa bàn. Một chút rực rỡ kim quang núi nhọn từ trên bầu trời đổ xuống mà xuống, tại đại trận bên trong lưu chuyển hai vòng, hóa thành từng nắm hừng hực hỏa diễm tại đại trận trung tâm chậm rãi nhảy lên. Bốn phía vu văn lập lòe, to như tinh đấu, đại lượng thái âm chi lực cùng tinh thần chi lực tại bốn phía trong trận pháp không ngừng lưu chuyển, đem tiếp đón được chí dương chí cương thái dương chi lực gò bó tại đại trận bên trong. Dù vậy, hóa thành ngọn lửa nhấp nháy thái dương chi lực thả ra nóng rực khí tức, phản phất liền hư không đều cho đốt trở thành bản bèo hình. Tiếp dẫn xuống thái dương chi lực đều sẽ hội tụ đến đại trận bên trong ở giữa. Dạng này, chính giữa khu vực nhiệt độ đem đạt tới cao nhất, cũng là thái dương chi lực nhất hừng hực địa phương. Bốn phía khu vực thì lần một chút. Thiên cung đỉnh, mặt trời lăng không, chính bảo chính giữa vòng trời. Ngửa đầu nhìn về phía thiên cung đỉnh, từ sơn cốc đất bằng đến mặt trời ở giữa thẳng tắp đường đi bên trên, có thể nhìn thấy có từng sợi vàng rực từ mặt trời bên trên rơi xuống. Theo dẫn động thái dương chi lực hạ lạc, sơn cốc bốn phía phương viên mấy vạn dặm khu vực bên trong, nhiệt độ kịch liệt lên cao. Một bộ phận bao trùm lấy vụn băng đỉnh núi, tại nóng rực bên trong bị nhanh chóng hòa tan, cuồn cuộn dòng nước từ đỉnh núi chảy xuôi mà xuống, ở trong núi tạo thành quy mô nhỏ lũ ống. Xích hỏa lục nô đi tới sau đó, nhìn lên bầu trời rơi xuống thái dương chân hỏa, một đôi mắt to màu vàng nóng nhìn chòng chọc vào không động đậy. Giờ phút này, Thẩm Sán cũng tại tòa này tiếp dẫn thái dương chi lực đại trận bên ngoài. Chủ yếu là tiếp dẫn thái dương chi lực nguy hiểm quá lớn, hắn sau khi đột phá cảm ứng được đồ tôn đang bận rộn, liền đến. Viêm Sung lấy mũ giai quáng tải làm trận cơ, chế tạo tòa này kéo dài nghìn dặm tiếp dẫn thái dương chi lực đại trận. Lúc này, vẹn vẹn là đại trận biên giới nhiệt độ, liền đã không phải bình thường sinh linh có thể đến gần. Từng đóa kim hỏa chí cương chí dương. Đương nhiên đơn thuần dùng làm thăng cấp cải tạo xưởng gen đúc, tự nhiên không cần vận dụng lớn như vậy đại trận. Tại đại trận bên trong ở giữa, có một cái thái dương hoa hạt giống. Giờ phút này, hạt giống này đang tại hấp thu màu vàng thái dương chi lực, nóng rực hừng hực đủ để đốt cháy vạn vật kim hỏa, lại làm cho thái dương hóa hạt giống sinh cơ càng ngày càng mạnh. Loại này linh thực cần duy trì liên tục không ngừng hấp thu thái dương chi lực. Tiếp xuống, Viêm Sung sẽ tại bốn phía xây dựng giá luyện lò cao, đem chính giữa trận pháp lấy lò cao vây tụ, dạng này đã có thể lần cận đem thái dương chi lực dùng tại rèn đúc bên trên, lại có thể tạm thời che lại thái dương hóa thần dị. Đợi ngày sau, liên minh càng thêm cường đại sau đó, loại này che lấp tự nhiên là không cần. Khi nhìn đến xích hỏa lục nô về sau, Thẩm Sán thân ảnh lập loè một chút liền đi tới lục nô phụ cận. Muốn hay không tiến tới một chút? Tấn thăng ngũ giai hậu kỳ xích hỏa lục nô, tại Thẩm Sán cảm giác bên trong nội tình không chỗ che thân. Dựa theo xích hỏa lục nô nội tình đến nói, nếu không có ngoại lực phụ trợ, muốn dựa vào mài nước công phu tu luyện tới ngũ giai đỉnh phong, sợ phải mấy ngàn năm. Là hậu duệ lục nô không giả, nhưng xích hỏa lục nô phần này huyết mạch quá hư, chỉ có cái lục nô giá đỡ, đánh một chút so với mình còn kém đi. Một khi đụng phải cùng giai thú vương liền dễ dàng dò bao hết. Lục nô chính là hỏa hành thần thú, hỏa lấy dương cương sừng, mà giữa thiên địa hỏa, nếu bản về trí cương trí dương, mặt trời vô xuất kỳ hữu. Hiện tại, với lúc có cái này điều kiện, nghe được Thẩm Sán nói như vậy, xích hỏa lục nô thật đúng là không có một chút do dự, lại không tiến tới, liền thật sự muốn bị kéo xuống. Hắn cũng muốn làm hổ ra, người nào muốn làm bản hổ a thế? Thẩm Sán gọi qua đồ tôn của mình Viêm Sung, hiện trường sửa lại một chút trận pháp, trước tiên đem thái dương hoa làm đi một bên. Dù sao, cái này gốc linh thực muốn nảy mầm cùng trưởng thành, không phải chuyện một ngày hai ngày, trước hết để cho xích hỏa lục nô cắm cái đội. Hôm sau, xích hỏa lục nô liền ngồi xổm đến nguyên lai thái dương hoa vị trí. Đại trận một lần nữa vận chuyển lại, thái dương chi lực từ trên cao ném rơi mà xuống, xa xa nhìn lại màu vàng huy quang ném rơi, đại trận bên trong dâng lên từng đám ngọn lửa màu vàng, nhảy lên ở giữa hơi có vẻ hư ảo, cứ như vậy bao vây xích hỏa lục nô. Viêm Tăng khẩn trương khống chế trận pháp vận chuyển. Đây là vì tăng cường xích hỏa lục nô nội tình, mà không phải đem xích hỏa lục nô cho nướng. Một khi có cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng phải lập tức đình chỉ trận pháp. Coi như hắn không dừng được, cái này còn không có sư công ở một bên nhìn xem. Ngao. Làm cùng đoàn thứ nhất màu vàng mặt trời hỏa tiếp xúc, xích hỏa lục nô ngửa mặt lên trời kêu thảm, đều có chút pha âm. Xem như hỏa hành hoang thú, lúc đầu khống chế hỏa diễm liền trí cương trí dương, có thể giờ phút này phương viên ngàn dặm dẫn thái dương đại trận, đem thái dương chi lực biến thành hỏa diễm hội tụ đến lục nô cái này điểm trung tâm thời điểm, nó vẫn là phát ra hét thảm một tiếng. Kim hỏa như lao, tại chỗ cho xích hỏa lục nô tới một cái da chóc thịt bong, ở mức khói. Mắt thấy Thẩm Sán không nói chuyện, Viêm Sung cũng không có điều chỉnh vũ trận. Trong lúc nhất thời, trong núi vang lên từng trận lục nô kêu thảm, làm cho bốn phía sinh hoạt ở trong núi chim thú nhóm hoảng sợ không thôi. Thế nào rồi? Tại giết hổ sao? Xích hỏa lục nô hét thảm một tháng lẻ ba ngày, toàn thân trên dưới lại không một khối thịt ngon, nguyên lai vàng nóng ánh ra lông triệt để cháy đen, còn có lật ra tới huyết đủ. Thái dương chân hỏa cháy đốt bên dưới, trên thân trực tiếp toát ra một cỗ khói đen. Kêu thảm là ngừng, nhưng trầm thấp kêu đau cũng không có dừng lại. Thẩm Sán cũng không muốn thật giết chết xích hỏa lục nô, vẫn là phân phó Viêm Sung dựa theo thái dương chi lực mạnh yếu, đối với trận pháp tiến hành điều tiết, để cho xích hỏa lục nô có thể chống đỡ. Thuận đường, còn thường thường cho xích hỏa lục nô uy điểm nguyên thạch bổ sung một chút năng lượng. Sau 3 tháng, xích hỏa lục nô trầm thấp tiếng gào đau đớn cũng không có. Thái dương chân hỏa rơi xuống về sau, đem xích hỏa lục nô thân thể bọc lại, tạo thành một cái ngọn lửa màu vàng cái lớn. Chương 390, khai thác thương lộ, quáng tài thăng cấp, khai phá địa quật, 1, chương 390, khai thác thương lộ, quáng tài thăng cấp, khai phá địa quật, 1, màu vàng kén lớn bên trong, xích hỏa lục nô khí tức đang tại dần dần ổn định lên cao. Nó nếu có thể tại lần này thuế biến bên trong, hấp thu một ít tuần chính thái dương chi lực hóa thành tự thân lục nô bản nguyên chất dinh dưỡng, nhiều không nói, tiếp xuống lục giai không lo. Kén lớn mặt ngoài thái dương chân hỏa, cháy hùng hực. Thẩm Sán nhìn, đột nhiên liền nghĩ đến một cái tại trong lò đan bị tế luyện hầu tử kinh lịch. Xích hỏa lục nô tiến vào thuế biến về sau, Viêm Sung cũng không cần bảo vệ ở một bên tùy thời điều chỉnh đại trận, bắt đầu dẫn người bắt đầu xây dựng giá luyện lò cao. Lấy tiếp dẫn thái dương chân hỏa trận pháp làm trung tâm, bốn phía xây dựng lên bốn tòa hiện đầy hỏa diễm vu văn khổng lồ lò cao. Mỗi một tòa lò cao đều có trăm dặm lớn nhỏ, vách lò so với tường thành còn muốn dày mười mấy lần, mỗi một trọng đều dùng hỏa đi tài liệu làm cơ sở, vẽ đầy hỏa hành vũ trận. Thẩm Sán khi nhìn đến tiếp dẫn thái dương chi lực trận pháp ổn định vận chuyển về sau, cũng bắt đầu đối với cự nhạc sơn mạch đại trận cải tiến. Khoảng thời gian này, trong dãy núi đệ nhị trọng dẫn âm khí đại trận đã xây dựng hoàn thành. Tại phát hiện huyền điệu vị trí cái kia vạn dặm phương viên sơn giã bên trong, từ trong lòng đất tiếp dẫn đi ra khí âm hàn, đã đem phiến khu vực này dãy núi đông lạnh trở thành cứng rắn thổ. Nông đậm hàn khí, cho dù lục giai cũng không có biện pháp ở đây lưu lại quá lâu. Nhưng Thẩm Sán kiểm tra về sau phát hiện, xa như vậy thiếu xa, sau khi hoàn thành đại trận so sánh hắn mong muốn bên trong hiệu quả, vẫn là kém một chút. Lâu như vậy đến nay, hắn từ đầu đến cuối không có phát hiện huyền điệu hấp thu nguyên lực phương thức, nói rõ huyền điệu hấp thu nguyên lực phương thức 10 phần ẩn nấp. Tại cự nhạc bên trong kiểm tra xong một vòng đại trận về sau, Thẩm Sán xuất hiện ở địa quật bên ngoài. Địa quật là tại liên tục không ngừng hấp thu ngoại giới nguyên lực, cái này khiến hắn không nhịn được hoài nghi, có phải là huyền điệu là mượn nhờ địa quật tại hấp thu nguyên lực. Loại này có thể cũng không phải là không có, căn cứ nghe đồn huyền điệu quật khởi, cũng là nhờ vào rơi xuống cự thú. Có thể tấn thăng đến thất giai sinh linh, tất nhiên đối với địa quật hiểu rõ càng nhiều. Như vậy, có hay không một loại khả năng, chính là địa quật hấp thu nguyên lực bên trong, có một bộ phận lặng lẽ sao sao liền bị huyền điệu hấp thu. Đáng được ăn mừng chính là, hai tòa lục giai đại trận thành lập, cộng thêm địa quật nhập khẩu phía trên phong tỏa vũ trận, đã dùng hết khả năng ngăn cách ngoại giới nguyên lực. Bây giờ địa quật hấp thu nguyên lực đã không đủ để phía trước 4, 100. Trong lòng đất có rất nhiều huyền diệu, có thể hấp thu ngũ hành nguyên lực, còn có thể có hạn độ hấp thu tinh thần chi lực, đồng thời đô tướng chuyển hóa thành âm hàn chi lực. Hiện nay, liên minh bên này ngũ giai sinh linh gia tăng không ít, là thời điểm hướng về địa vực chỗ càng sâu thăm dò một chút. Vừa đến bắt lấy càng cường đại tinh quái xem như tài liệu, thăng cấp đệ nhị trọng âm hàn trận pháp, thứ hai cũng là vì tìm tòi nghiên cứu một chút địa vực đến cùng là loại nào tồn tại. Vạn nhất thật cùng phỏng đoán một dạng, nguyên điệu nhưng thật ra là tại mượn nhờ địa vực là che lấp, lặng lẽ hấp thu một bộ phận địa vực hấp thu nguyên lực, nói không chừng liền có thể mượn cơ hội này, tìm đến huyền điệu chân chính nhận thân. Một lát sau, Thẩm Sán thân ảnh nhoáng một cái, biến mất ở địa vực bên ngoài. Đồ Tôn Viêm Sung bên kia thăng cấp công xưởng muốn làm tốt, tiếp xuống liền chờ giá luyện xưởng sản xuất phẩm giai càng tốt tài liệu, đối với trận pháp tiến hành thăng cấp. Hắn chuẩn bị tại thăng cấp phía trước, đối với đệ nhất trọng dẫn tinh trận pháp cùng đệ nhị trọng âm hàn trận pháp, tiến hành tiến một bước thôi diễn. Mặt khác, sắp xếp người tổ đội bắt đầu săn giết càng nhiều tinh quái, quán tài thăng cấp, tinh quái cũng phải thăng cấp, tối thiểu nhất cũng phải dùng tứ giai tinh quái mới được. Liên minh đại điện. Liên minh trưởng, từ chúng ta Cự Nhạc Sơn mạch đến Đồ Thương cổ thành, ven đường trải qua địa vực không dưới hơn trăm số lượng. Những thứ này trong khu vực có chút là chư tộc hỗn hợp, có chút thì là chỉ thuộc về một loại nào đó chủng tộc. Nhưng trải qua hiểu rõ cùng quan sát, phát hiện đại đa số địa vực cùng chư tộc lãnh địa bên trong đều có nhân tộc sinh sôi sinh sống vết tích, có nhiều chỗ còn có thể nhìn thấy mảng lớn nhân tộc căn cứ. Chúng ta hành thương ti chuẩn bị lựa chọn có nhân tộc sinh hoạt địa phương, xem như trung chuyển điểm, từng bước một đem thương lộ mở rộng đến Đồ Thương cổ thành, đã thông từ Đồ Thương cổ thành đến chúng ta Cự Nhạc Sơn mạch quan tài nguyên con đường. Ngoài ra chúng ta cần liên minh triệu tập bao gồm tu luyện hoang thú chiến thể, thậm chí có hóa thú dấu hiệu người, tổng số lượng không thua kém 5 vạn, trong đó tứ giai không thua kém 1 vạn, vũ sư ít nhất 3000, tiến về Đồ Thương cổ thành trợ giúp phía trước liên minh võ giả đặt chân. Lục Trầm tại tất cả điện tử võ giả trước mặt, đem chính mình kế hoạch song thương lộ kế hoạch nói ra. Nhóm đầu tiên tiến về Đồ Thương cổ thành liên minh võ giả liền có hắn cũng tại sản nhân tộc ở hơn nửa năm, trên đường trở về càng là bị cự thú phân thân mang theo dò xét ven đường các tộc khu vực. Để liên minh bên này ra 5 vạn tu luyện qua hoang thú chiến thể, cùng có hóa thú dấu hiệu người, chính là vì mượn nhờ sản nhân tộc làng ra, lập tộc tại Đồ Thương cổ thành. Dạng này hất lên thú ngấn thân phận đặt chân, đúng là có chút biệt khuất, có thể đại hoang trải qua thời gian dài hoàn cảnh như vậy, muốn thay đổi, bây giờ còn chưa có năng lực. Nhân tộc một khi đại quy mô xuất hiện, rất dễ dàng liền bị để mắt tới. Cũng không phải nói tất cả dị tộc đều xem nhân tộc là huyết thực, nô lệ, đại hoang bên trong cũng có một bộ phận chủng tộc, cùng nhân tộc quan hệ không tệ, che chở nhân tộc sinh sôi sinh sống. Tỷ như nhân tộc sản xuất tài nguyên là một loại nào đó tộc nhất định, nhân tộc võ đạo không phân chấn, dị tộc võ đạo cường đại, cả hai tạo thành hỗ trợ lẫn nhau minh hữu quan hệ. Có thể trường hợp này dù sao cũng là số ít, thậm chí tại càng nhiều dị tộc trong mắt, bị minh tộc che chở nhân tộc, kỳ thật cùng nuôi dưỡng sinh linh không hề khác gì nhau. Đều bị người bao nuôi, cũng không cần nói cái gì độc lập. Tình huống chính là như thế cái tình huống, để người khó mà tiếp thu, nhưng đây chính là hiện thực. Bằng không, cũng sẽ không có Đồ Thương cổ thành thế lực, vượt ngang xa xôi đại hoàng tới bắt bọn họ làm nô. Liên minh trưởng, Khai Hoang Tư chính đứng dậy, nói tiếp, chúng ta Khai Hoang Tư cũng chuẩn bị hộ tống hành thương ti cùng nhau hành động. Khai Hoang Tư chính là Thủy Đông Lai, xuất thân trường hoàn bá bộ hắn, tại tấn thăng ngũ giai sau đó, tham dự cùng thông bối tộc không chiến. Tại chiến hậu, chuyển nhiệm Khai Hoang Tư chính. Năm đó liên minh ban bố 2 lần khai hoang lệnh, một lần là Đại Châu, một lần là Vân Châu. Có thể theo đến từ Đồ Thương cổ thành địch nhân uy hiếp, nhân tộc liên minh không thể không lại lần nữa có vào các châu, các thành nhân tộc tiến vào Cự Nhạc Sơn mạch. Nói trắng ra, loại này đụng phải nguy hiểm cũng chỉ có thể di chuyển bất đắc dĩ, còn là bởi vì nhân tộc một phương yếu đuối. Thế cho nên Khai Hoang Tư hiện tại sắp ngừng. Xem như trường hoàn lão tiền bối một tay mang theo tới Thủy Đông Lai, lại thành liên minh Khai Hoang Tư chính, hắn cũng không muốn cứ như vậy vô ích đi xuống. Nhất định phải cố gắng tiến tới. Liên minh trưởng, binh điện cũng chuẩn bị theo vào, trợ giúp hành thương ti mở thương lộ. Tại không chiến sau chuyển nhiệm binh điện điện chủ Điềm Cương cũng đứng dậy mở miệng. Khác điện tư, còn có cái gì muốn nói sao? Hỏa Sơn mặt nam mà ngồi, nhiều năm qua chấp trưởng liên minh kinh lịch, để cho hắn đã học được không có chút rung động nào. Liên minh trưởng, ta không có bản sự khác, chính là muốn trồng trọt. Nông điện điện chủ Viêm tuy nói là đại vu tứ giai, có thể quen thuộc khắp nơi chạy nhanh, điều tra sông núi hình dạng mặt đất, thổ địa phì nhiều, thế cho nên dần dần lao nông hóa, cùng một cái nông gia đại thúc một dạng, 10 phần hòa nhã. Giống như tầm hoang tư, liên minh các bộ có bảo, hắn cái này nông điện điện chủ cũng không có việc gì làm. Không cho trồng trọt, thế nào thành? Có cường địch đột kích trốn đi, bình thường. Có thể cũng không thể luôn là trốn đi. Thường thường đến như vậy một lần, cái kia khai hoang đi ra ruộng đồng, phong dừng lại đói dừng lại, cũng khó chịu a thú điện điện chủ hỏa mục, sờ soạn một chút cái mũi, liên minh trưởng, ta cũng đồng dạng, phía trước thật vất vả bồi dưỡng ra được cầm thú, đều giết đi thu vào liên minh lớn kho. Có thể liên minh nhiều người như vậy, luôn có ăn sạch sẽ thời điểm. Chúng ta những năm này nuôi dưỡng nhiều như vậy nuôi dưỡng súc vật hảo thủ, cũng không thể đều nhàn rỗi chứ. Chẳng những là thú điện nơi này có đại lượng chăn nuôi hảo thủ, nông điện cũng có đại lượng làm ruộng hảo thủ. Liên minh thợ rèn chế độ bên dưới, đạt tới thợ rèn phẩm giai các loại người tay nghề sắp vượt qua 2.000 vạn. Cái này cũng chưa tính Cự Nhạc Sơn mạch bên trong trận pháp thợ rèn. Khí điện điện chủ Viêm thuật ngược lại là không nói gì, phóng nhãn toàn bộ liên minh, là thuộc hắn bận rộn nhất, chế tạo lò cao, rèn đúc binh giáp, chiến hạm các loại. Liên minh trưởng, Tuần Hoang Tư cũng nguyện ý là thương lộ mở tận một phần lực. Lễ Vạn Dương cũng theo đó mở miệng. Hỏa Sơn cũng không có ngoài ý muốn đại gia như vậy thái độ, luôn là khốn thủ Cự Nhạc Sơn mạch cũng không phải là biện pháp. Đại Hoang chi địa các tộc cải giang lượng, địa vực lộn xộn như ốc đảo, muốn một hơi đánh đi ra cũng không có thực lực kia. Chương 390, khai thác thương lộ, quán tài thăng cấp, khai phá địa quận 2, chương 390, khai thác thương lộ, quán tài thăng cấp, khai phá địa quận 2. Chỉ có thu nạp các nơi rơi vãi nhân tộc, kết giao cùng nhân tộc hữu hảo minh tộc, một chút xíu mở rộng lực ảnh hưởng. Tiến tới thông qua lần lượt chiến đấu, nhắc tới phân chấn nhân tộc uy danh, đánh ra thuộc về nhân tộc uy nghiêm. Từ Cự Nhạc Sơn mạch đến Đồ Thương Cổ thành một đường, sinh linh vô số, nếu có thể mở ra một đầu thông thuận tương đạo, có thể trợ liên minh tăng nhanh phát triển. Mấy ngày sau, tập hợp liên minh đông đảo võ giả ý kiến một phần kế hoạch ra lò. Đã thông tiến về Đồ Thương Cổ thành thương lộ, lấy sản nhân tộc là nhân tộc liên minh tại Đồ Thương Cổ thành cứ điểm. Tại cái này đầu thương lộ ven đường một đường trải qua các tộc bên trong, tạm thời tìm kiếm có nhân tộc sinh sôi sinh sống lãnh địa, phái ra tuần hoàng tư tiến hành kỹ càng điều tra những này nhân tộc sinh hoạt tình huống. Xét thấy liên minh hiện nay nội tình, tại lựa chọn trên đường trung chuyển điểm thời điểm, ưu tiên lựa chọn tứ ngũ giai nhân tộc lãnh địa, xem như trung chuyển điểm trụ sở, tăng cường đối với ven đường nhân tộc các bộ lạc nâng đỡ, tương tự với Lạc Nguyệt Hoang Nguyên Cự Nha Bá Bộ, ít nhất bảo chứng nhân tộc đối mặt xung quanh dị tộc có bước đầu sức chống cự. Theo phần kế hoạch này ra lò, liên minh bắt đầu tại trong liên minh điều tứ giai võ giả, hóa thú võ giả, mặt khác còn điều các loại ngũ hành vũ sư, thợ rèn, bao quát võ đạo, vu ý, trồng trọt, nuôi dưỡng, dược sư, rèn đúc chờ nhiều chủng loại đường, tiến hành tập trung huấn luyện. Làm như thế đều là bởi vì tại Lạc Nguyệt Hoang Nguyên lấy được kinh nghiệm, địa phương khác nhân tộc tại các loại phương diện phát triển đều xa xa thấp hơn liên minh bên này. Những tình huống này là có rất nhiều nguyên nhân tạo thành, ví dụ như tại dị tộc tập kích quấy rối bên dưới, ở vào mỗi ngày trình chiến chém giết hoàn cảnh, cho dù tốt truyền thừa cũng sẽ bởi vì thương vong quá lớn mà tạo thành truyền thừa tan lụi. Đồng thời tại dị tộc tập kích quấy rối dưới sinh tồn đã là không dễ, không có cái gì tinh lực đặt ở võ đạo bên ngoài địa phương. Một tình huống khác, ở vào dị tộc nuôi dưỡng bên dưới, võ đạo tu hành, sinh hoạt hàng ngày tự nhiên sẽ nhận đến đủ loại hạn chế. Ở trong đại hoang cái gọi là nuôi dưỡng, phương thức nhưng là quá nhiều, thổ lâu, một khương tộc từng cái cũng khác nhau, có thể nói trăm hoa đua nở. Đến mức nói nhân tộc vì sao khắp nơi đều có. Nói trắng ra, còn phải nhờ có dị tộc. Ví dụ như Cự Nhạc Sơn mạch nhân tộc, chính là năm đó Liệp Nô đội tại Cự Nhạc nơi này rơi thuyền. Càng nhiều tình huống, thì là rất nhiều dị tộc ưa thích mua sắm nhân tộc nô lệ, dùng để xem như tế tự phẩm. Một lúc sau, luôn có chút lẻ tẻ nô lệ đào thoát giam giữ, dần dần giấu vào núi rừng bên trong bắt đầu sinh sôi sinh sống. Nhân tộc cũng không phải là đều là hèn nhát, có ít người tại nghỉ ngơi lấy lại sức tới trình độ nhất định về sau, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi giải cứu khác bị bắt đồng tộc. Có lẽ ở trong quá trình này thương vong thảm trọng, nhưng nhân tộc sinh sôi năng lực cường đại, chỉ cần mùi lửa bất diệt, tự nhiên sẽ một lần nữa sinh sôi. Người có thể sinh sôi, nhưng võ đạo truyền thừa, các loại tay nghề là cần nhiều đời tiến hành tích lũy. Bất quá, truy cứu căn bản, rất nhiều nơi nhân tộc khó mà chân chính quật khởi nguyên nhân, vẫn là thiếu đầy đủ cao giai võ đạo, vu đạo truyền thừa. Không có cao giai truyền thừa liền không có cao giai võ giả, vu người hộ pháp. Một chỗ nhân tộc cho dù sinh sôi đến mức vật chúng, không có vũ lực cũng bất quá là dị tộc trong mắt thịt. Liên minh bên này mở ra thương lộ thêm tân hỏa truyền thừa kế hoạch, Thẩm Sán biết sau tự nhiên là đại lực hỗ trợ. Nhân tộc chỉ có tập hợp một chỗ, nắm giữ số lượng khổng lồ cơ sở tộc dân, mới có thể sinh ra càng nhiều thiên tài. Nhân tộc liên minh truyền pháp bốn phương, tập hợp các nơi nhân tộc có thiên phú người, đem những thứ này có thiên phú người bồi dưỡng, để cho nhân tộc liên minh trở nên càng thêm cường đại, dạng này mới có năng lực đi thủ hộ càng rộng lớn hơn đại địa bên trên nhân tộc bộ lạc. Trước đây là thực lực không đủ, hiện tại miễn cưỡng có cái này ra ngoài thực lực. Từ Đồ Thương Cổ thành những cái kia Liệp Nô đội, liền có thể nhìn ra được, không phải ngươi an ổn trông coi địa bàn liền có thể không ngại, chỉ cần ngươi ở trong mắt người khác có tác dụng, nguy hiểm liền sẽ từ đầu đến cuối kèm theo ngươi. Bá Hạ Long tộc cường đại như vậy, lục giai Bá Hạ Hải cốt vẫn như cũ có thể chạy đến đấu giá hội bên trên. Cái này cũng đủ để nhìn ra, không có tuyệt đối cường đại hơn nơi chủng tộc cũng có lỗ thủng. Nhân tộc hiện nay cùng Bá Hạ Long tộc là không có xử lý pháp tướng so, nhân gia có tổ long dư vị, nhân tộc chỉ có một đôi tay. Đối mặt liên minh đối ngoại khai thác, Thẩm Sán cần phải làm là đem hang ổn nện vững chắc kháng cố. Chỉ cần Cự Nhạc Sơn mạch không đủ, liên minh đối ngoại khai thác cho dù thất bại 10 lần, 100 lần, đều có thể tĩnh dưỡng trở về. Cùng năm đó liên minh mới vừa thành lập thời điểm so sánh, Thẩm Sán hiện tại trong tay con bài chưa lật cũng nhiều hơn. Nói lớn chuyện ra, có hai tòa lục giai trận pháp, chỉ cần có thể thăng cấp hoàn thành, liền có thể đạt tới lục giai thượng phẩm. Hướng liên minh nội bộ đến nói, những năm gần đây, càng ngày càng nhiều Trích Viêm Bá Bộ tộc nhân gia nhập liên minh nội bộ đảm nhiệm các loại chức vụ, ví dụ như các bộ điện hạ thiết lập đường, công xưởng, thành trì, trở thành chấp sự, trấn thủ. Trích Viêm Bá Bộ tộc nhân càng bởi vì có hắn cái này miếu thiêu phía trước đánh xuống nội tình, từ tu hành đến các hạng tay nghề đều rộng có đọc lướt qua, tại liên minh các hạng nhiệm vụ bên trong phần lớn là gánh chịu dẫn đầu chức vụ. Trên 100 năm thời gian bên trong, thông qua hoàn thành các hạng liên minh nhiệm vụ, Trích Viêm Bá Bộ tộc nhân cùng liên minh những bộ lạc khác tộc nhân không ngừng hiểu nhau, tăng cường liên hệ, càng có kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử tình nghĩa, một lúc sau, liền có lấy thung ra, thu đổ, nhận tất nghĩa, chiến sư bộ hạ cũ các loại liên hệ, tạo thành càng thêm thân mật mối quan hệ. Có những quan hệ này về sau, một bộ phận nguyên lai chỉ ở Trích Viêm Bá Bộ nội bộ nghiên cứu trận pháp, bảo dược, vũ binh cũng dần dần chuyển rời đến vũ viện bên trong. Hiện nay hình thức vẫn là lấy Trích Viêm Bá Bộ vũ sư làm chủ, dẫn theo đến từ liên minh các nơi tuyển chọn ra thiên phú ưu tú vũ sư tiến hành các hạng nghiên cứu. Đối với thiên phú nhân tài ưu tú tuyển chọn, không giới hạn trong tại vũ viện, võ viện, toàn bộ trong liên minh bất luận cái gì bộ lạc đều có thể. Dù sao có chút thiên phú cũng không phải là tu võ tu vu, là rất khó phát hiện. Chỉ bất quá bởi vì liên minh đại bộ phận tinh lực tại những này năm qua đều đặt ở xây dựng phía trên đại trận, làm cho các loại nghiên cứu bên trên cũng không có xuất hiện quá nhiều mới thành quả. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, không trước xây xong phòng ngự, một khi đụng phải nguy hiểm, thành quả nghiên cứu gì đều không gánh nổi. Tứ tí thông bối tộc đến, liền xác nhận điểm này. Tuy nói kết quả không nhiều, có thể giá đỡ đã đi lên, còn tại Vu viện bên trong kiến tạo một tòa cựu trọng tháp cao, lấy tên Tân Hỏa Tháp. Vu ý bảo vệ truyền thừa, đừng quản thực tế như thế nào, phần này chí khí là đáng giá khẳng định. Dù sao, làm không được cùng không làm là hai chuyện khác nhau. Thẩm Sán cũng chuẩn bị đối với truyền thừa tháp tiến hành thăng cấp một chút, chính mình kiêm nhiệm tháp chủ chức vụ, chủ đạo đối với truyền thừa nghiên cứu cùng khai thác. Dùng cái này tháp xem như toàn bộ nhân tộc liên minh văn minh biểu tượng. Ngay sau, có thể thu nạp đến từ các địa phương nhân tộc có thiên phú người. Bây giờ liên minh tình cảnh, như bên ngoài không đổ thương cổ thành thánh hống tộc uy hiếp, bên trong không huyền điều lo, tất nhiên là liên minh tốt nhất thời khắc. Đáng tiếc, hai trọng nguy cơ chung vào một chỗ, biến thành liên minh xấu nhất thời điểm. Như dẫm trên băng mỏng, nhìn như tình thế tốt đẹp, lại vô cùng có khả năng tại trong vòng một đêm lật út tất cả. Thẩm Sán bên này một bên thôi diễn cải tiến đại trận, một bên chú ý đổ thương cổ thành bên kia tin tức. Cũng may, tin tức cũng không tệ lắm, đổ thương cổ thành nội bộ đấu đá còn chưa kết thúc. Trong tay hắn đến từ tứ tí thông bối tộc truyền tin ngọc bài, đến bây giờ cũng không có nhận đến từ thánh hống tộc đưa tin. Nửa tháng về sau, Thẩm Sán lại lần nữa đi tới Thái Dương đại trận cái khác xưởng rèn đúc. Nơi này vẫn còn xây dựng bên trong, nhưng tòa thứ nhất tạo dựng lên lò cao đã bắt đầu mượn nhờ Thái Dương chi lực dung luyện quáng tài. Làm lò thứ nhất giã luyện hoàn thành, khối thứ nhất tản ra nhiệt khí quáng tài liền đưa đến Thẩm Sán trước mặt. Hắn đích thân kiểm tra sau đó, phát hiện giã luyện 10 phần hoàn mỹ, tính chất kiên cố, phẩm chất không những đạt tới tứ giai hạ phẩm cấp độ, còn đạt tới trong đó tinh lương tính chất. Miếu Thiêu, đại đồ Tôn Viêm Đàm đứng hầu tại Thẩm Sán một bên, tại rất nhiều liên minh võ giả trước mặt, hắn cũng không có gọi là Thẩm Sán sư phụ công. Gen đúc đại trận dung nhập một ít Thái Dương chi lực về sau, năm khối tam giai quáng tài, trải qua giã luyện đề thăng liền có thể sản xuất như thế một khối khoáng tài tứ giai. Tại Thái Dương chi lực gia trì bên dưới, đại lượng tạp chất đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Thẩm Sán nhẹ gật đầu, Thái Dương chi lực thực sự là bá đạo, trong ngày thường thợ rèn sư nhóm muốn diệt trừ tạp chất, không biết muốn rèn bao nhiêu lần. Mà muốn để khoáng thạch phẩm giai đề thăng, càng là phải hao phí lớn đại giới, đề thăng đi ra khoáng thạch phẩm chất sẽ còn xuất hiện tính chất không đều tình huống. Chương 390, khai thác thương lộ, quáng tài thăng cấp, khai phá địa quận, 3, chương 390, khai thác thương lộ, quáng tài thăng cấp, khai phá địa quận, 3, có thể tại một ít Thái Dương chi lực chuyển hóa chân hỏa trước mặt, hết thảy lại đều nhẹ nhàng như vậy. Đi thôi, nhìn xem nhiều loại quáng tài dung luyện cùng một chỗ về sau, rèn đúc đi ra hợp kim phẩm chất. Viêm Đàm đem khối này còn bốc hơi nóng quáng tài lấy đi, hiện nay mới xây dựng tốt tòa thứ nhất lò cao, muốn hoàn thành hợp kim dung luyện, tự nhiên cần chút thời gian. Nhóm đầu tiên hợp kim dung luyện xong, đưa đến Thẩm Sán trước mặt thời điểm, đã là nửa tháng sau. Đại hoang bên trong các loại quáng tài chủ loại, muốn chia nhỏ có rất nhiều, nhưng đối với liên minh bên này thường dùng cứ như vậy hơn 20 loại, ví dụ như hắc diệu thiết, lam kim thiết, thủ dương đồng, tử văn kim, tức vân thổ các loại. Dù sao, càng là hi hữu, đại biểu cũng là càng thưa thớt, xây dựng đại trận liền phải dùng số lượng dự trữ lớn. Dung hợp ngũ hành quáng tài về sau, giã luyện xong hợp kim kim loại tản ra hào quang năm màu, nhìn kỹ còn có chút đường vân. Thẩm Sán kiểm tra về sau, phát hiện nhóm này hợp kim phẩm chất so với trong tưởng tượng còn tốt hơn không ít, thấp nhất đều đạt tới tứ giai thượng phẩm cấp độ. Tuy nói có chút chỉ là sơ bộ bước vào tứ giai thượng phẩm, có thể tứ giai thượng phẩm cùng tứ giai trung phẩm ở giữa trung quy là có rõ ràng chênh lệch. Ở trong đó có hai thành lượng, càng là đạt tới ngũ giai cấp độ. Đây chính là nhóm đầu tiên toàn bộ sản xuất lượng, không có kém. Thẩm Sán nhìn về phía Đồ Tôn Viêm Đàm. Sư công, cho ta một vạn cái lá gan, ta cũng không dám lừa gạt sư công. Đây chính là nhóm đầu tiên giã luyện đi ra hợp kim ngũ hành quáng tài, ngoại trừ ra lò phía trước cái kia một bộ phận phẩm chất kém chút, thuộc về không hợp cách đầu thừa đuôi theo bên ngoài, còn lại đều ở nơi này. Liên xem như những cái kia đầu thừa đuôi theo, cũng đồng dạng có thể trở về lô trùng luyện. Cũng không phải Thẩm Sán có châu nghi vấn, mà là Thái Dương cao lô giã luyện hợp kim chất lượng, so với hắn dự liệu muốn tốt quá nhiều. Một đống khoáng tài tứ giai, giã luyện ra ngũ giai phẩm chất, cái này Thái Dương chi lực cũng quá tốt. Tiêu hao thế nào? Không sai biệt lắm vẫn là 5 phần mới có thể dung luyện thành 1 phần, trải qua quan sát, 5 phần tứ giai ngũ hành quáng tài, tại Thái Dương chi lực chuyển hóa chân hỏa thiêu đốt bên dưới, tại dung hợp quá trình bên trong sẽ lại lần nữa có đại lượng tạp chất bị chân hỏa thiêu đốt trống không. Đối với cái này, Thẩm Sán đến lơ đễnh, vàng thật không sợ lửa, luyện không có đều không phải bản thật. Lúc đầu lần này đối với đại trận thăng cấp, trọng yếu nhất chính là đem trong đại trận tam giai trận cơ, toàn bộ đều thăng cấp thành tứ giai cấp độ trận cơ. Nhưng nhìn đến sản xuất một đời mới trận cơ tài liệu, Thẩm Sán cảm giác lần này thăng cấp muốn so trong tưởng tượng càng mạnh. Mặt khác, tại đối với trận pháp cải tiến bên trong, hắn tư tưởng tăng lớn trận pháp phạm vi bao phủ. Cho dù không cách nào đem cự nhạc hai bên đung đại, mục, vân bốn châu đều đưa vào đại trận bên trong đến, cũng muốn tận khả năng đem bằng phẳng chi địa đưa vào đi vào. Không thể lúc nào cũng đụng phải nguy hiểm, liền co vào tốc lực, vì an toàn di chuyển tự nhiên không có vấn đề, nhưng lần lượt như vậy di chuyển, đối nhau sinh cùng phát triển ảnh hưởng quá lớn. Nhiều người như vậy, cần lương thực, cần thịt, cái này đều cần địa phương đến trồng ruộng nuôi dưỡng. Trận cơ phẩm chất đề cao, những thứ này tư tưởng làm cũng càng thêm dễ dàng. Duy nhất không tốt chính là trải qua Thái Dương chân hỏa giã luyện phía sau quáng tài hợp kim, tản ra một cỗ thuộc về mặt trời nóng rực. Thậm chí ngũ giai phẩm chất hợp kim quáng tài bên trong, cỗ này nóng rực càng thêm rõ ràng. Cái này liền làm cho nhóm này quáng tài chỉ có thể dùng cho thăng cấp đệ nhất trọng tinh thần đại trận. Nếu dùng tại giữa đệ nhị trọng âm hàn đại trận lời nói, sợ là sẽ xuất hiện âm dương bài xích tình huống. Đến mức nói âm dương giao hội, Thẩm Sán hiện tại ngoại trừ có thể tại trên giường giải quyết, tại trận pháp cùng trên tu hành còn không giải quyết được. Như vậy, tầng đại trận thứ 2 thăng cấp cũng chỉ có thể dùng không thông qua Thái Dương chân hỏa giã luyện quáng tài. Tuy nói tầng đại trận thứ 2 là dùng tinh quái cùng quáng tài nửa này nửa kia xây dựng, không có đệ nhất trọng dẫn tinh đại trận tiêu hao nhiều, có thể một nửa số lượng cũng khá là khổng lồ. Húng chi cũng đều cần tứ giai thượng phẩm thậm chí ngũ giai quán tài, mình có thể sinh cùng từ bên ngoài cầu mua cũng không đồng dạng. Lại nói, lần này thăng cấp sau đó, cũng không phải là về sau liền bất động. Liên minh bên này tất nhiên có thể sản xuất ngũ giai quán tài, ngày sau tất nhiên sẽ đem đại trận đều đổi thành ngũ giai quán tài. Đến lúc đó, đi đâu mua sắm nhiều như thế ngũ giai quán tài, liên minh là không thiếu nguyên thạch, nhưng cũng phải có mua mới được. Coi như mình đạo, cũng phải tìm đến địa phương. Chớ đừng nói chi là, tam giai quán thạch đều có thể tinh luyện đến tứ giai. Đợi ngày sau liên minh bên này tiếp dẫn Thái Dương chi lực trận pháp lại lần nữa thăng cấp, tứ giai trung thượng phẩm nguyên khoáng thạch liền có khả năng tinh luyện đến ngũ giai. Hiện tại đến xem, dùng tứ giai ngũ giai quả thô, vẫn có chút lãng phí. Thẩm Sán trong lúc suy tư, đem suy nghĩ đều rơi vào tinh quái bên trên. Hay là để nhị trọng trận pháp cải tiến một chút, toàn bộ dùng tinh quái. Có ý nghĩ này về sau, hắn cảm thấy có thể thử xem, thiên địa vạn linh đều là linh vật, lúc trước xây dựng đại trận tài nguyên thiếu thời điểm, liền vũ khí đều dùng để góp đủ số. Chỗ cự nhạc sơn mạch nội bộ tòa này địa quật, cho dù là vì nhờ vào đó tìm kiếm ra huyền điệu hấp thu nguyên lực con đường, cũng là thời điểm bắt đầu tiến một bước đào móc. Nhóm đầu tiên hợp kim quáng tài chế tạo ra đến, thông qua kiểm tra về sau, đến tiếp sau giã luyện công xưởng tăng nhanh lò cao xây dựng, bắt đầu liên tục không ngừng sản xuất phẩm chất cao hợp kim quáng tài. Lúc này, cũng có một vấn đề, đó chính là hợp kim phẩm chất cao, muốn tại hợp kim bên trên khắc họa vu văn cũng biến thành khó khăn. Chỉ có thể thừa dịp hợp kim quáng tài nhiệt lượng còn không có hoàn toàn tản đi thời điểm, nhân cơ hội này tiến hành ngũ hành vu văn vẽ. Cho dù như vậy, nhiệt độ nóng bỏng vẫn như cũ để rất nhiều thợ rèn khó thích ứng. Thêm nữa số lớn vẽ vu văn thợ rèn kỳ thật thực lực đều không cao, vì thế một nhóm lớn bởi vu văn thợ rèn không thể không lui ra đi vào dạy học. Liên minh khẩn cấp từ các bộ chiêu mộ thanh niên trai tráng tiến hành huấn luyện. Một năm sau, nằm ở lò cao vờn quanh chính giữa đại hỏa hiện xuất hiện từng trận ba động, từng sợi ngọn lửa màu vàng cán quét mà ra. Loại này biến hóa vừa xuất hiện, Thẩm Sán liền đi tới công xưởng bên ngoài, cách không thu lấy, đem đại hỏa hiện cho rời khỏi công xưởng khu. Nếu để cho xích hỏa lục nô ở đây vỡ lở ra, sợ là vừa mới xây xong lò cao công xưởng liền phải bị quấy bảy tám nát. Ngao, bị rời đến một chỗ trong sơn cốc xích hỏa lục nô, tại kén lớn bên trong phát ra một tiếng trầm đục gào thét, âm thanh chấn động núi rừng, dãy núi vì đó run lên. Giống. Lập tức đạo thứ hai tiếng gầm gừ vang lên, lần này to lớn hỏa kén nổ tung hừng hực liên hỏa, càn quét bốn phương tám hướng, kinh khủng nóng rực chi khí đem núi rừng cỏ cây đều thiêu đốt trống không, bốn phương tám hướng truyền ra một trận nghẹn ngào chim thú thanh âm. Giang giác, một cái màu vàng móng đuốt lớn xé ra hỏa kén, tiếp lấy một viên như sơn nhạc khổng lồ đầu liền từ hỏa kén bên trong lộ ra. Giống. Đón lấy, một đoàn ngọn lửa màu vàng ngay tại lục nô trên thân nổ tung, hỏa kén bị cháy đốt trống không, thân thể của nó bắt đầu tăng gọn. Một cỗ thuộc về ngũ giai đỉnh phong khí tức khủng bố vào lúc này bắn ra. Trong chớp mắt, lục nô liền biến thành một đầu ngàn trượng lớn nhỏ màu vàng cự hổ, chín đầu màu vàng cái đuôi vung dậy, ngọn lửa màu vàng vì đó cuộn cuộn. Thoáng chốc, toàn bộ sơn cốc đều bị tung bay ngọn lửa màu vàng tràn đầy, che giấu lục nô thân hình, chỉ có một đôi như to bằng cái thớt con mắt màu vàng nóng lấp lánh tỏa sáng, trong con mắt có ngọn lửa màu vàng không ngừng nhảy lên. Ngao, trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng đầu hổ, mở ra liệt cốc đồng dạng lớn miệng, đem đầy trời hỏa diễm nuốt vào trong miệng. Ta muốn đánh 10 cái. Được, đi, đi địa quật. Phương xa đỉnh núi, Thẩm Sán nhìn xem khổng lồ như núi lục nô, thần thức sớm đã đem thân thể khẽ quét mà qua. Thuế biến phía sau xích hỏa lục nô càng thêm thần tuấn vô cùng, chín cái đuôi vung vẩy ở giữa, tập hợp hỏa diễm khuấy động trời cao, liên tục không ngừng hỏa diễm chi lực tại xương sống lưng bên trong sinh ra một cái mặt trời nhỏ. Lúc này xuất quan vừa vặn, tìm kiếm địa quật vừa vặn thiếu chiến lực. Ai, tốt tới. Nghe được giọng nói của Thẩm Sán về sau, xích hỏa lục nô thu liêm khí thế, biến thành mấy trượng lớn nhỏ, cũng dẫn đến chín cái đuôi đều cụt tại phía sau cái mông. Cái này Thái Dương chi lực thật là đồ tốt, phải phơi. Nó đã quyết định chủ ý, về sau không có việc gì liền đi phơi nắng, bổ sung một chút Thái Dương chi lực. Lần này mới cái kia đến đâu, nó muốn một mực phơi đi xuống. Đến lúc đó, cái gì địa quật, cái gì tinh quái, nó muốn đánh 10 cái, hiện tại coi như lúc trước đụng phải đầu kia giao thủ tinh quái đi ra, nó đều có thể đem giao thân cho xé. Cho dù đụng phải lục giai, nó cũng dám ba bảo. A, nói là lục giai tinh quái, không phải lục giai miếu tiêu. Chương 391, có quan hệ thất giai truyền thừa. 1. Chương 391, có quan hệ thất giai truyền thừa. 1. Sinh hỏa lục nô đi địa quật. Từ lần trước giao thủ tinh quái rút đi về sau, đầu này tinh quái đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Lấy xích hỏa lục nô hiện nay chiến lược đến nói, địa quật khu vực bên ngoài bên trong đã không có đối thủ. Liên minh bên này, an bài bao gồm 2 đầu ngũ giai quỷ ngưu ở bên trong 10 vị ngũ giai sinh linh, tăng thêm 1.4.000 cấp võ giả tạo thành đội ngũ, bắt đầu tại địa quật khu vực bên ngoài trắng trợn đi săn tinh quái. Bây giờ liên minh các bộ tứ giai võ giả không hề thiếu, đồng thời số lượng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Săn bắn đội mục đích chính là quét dọn ngoại vi tinh quái, cấp thấp tinh quái xem như chất dinh dưỡng bồi dưỡng linh thực, làm thuốc trợ, tứ giai trở lên tinh quái xem như đại trận tài liệu. Lấy được Thái Dương chi lực bổ sung bản nguyên xích hỏa lục nô, lần này thật biến thành một người đánh 10 người. Đã từng đối mặt tinh quái chịu một trận đánh, đi ra lại chịu phì di dừng lại đánh lén chàng cảnh một đi không trở lại. Ngao ngao xông vào địa quật, trước hết đánh 10 cái tinh quái ngũ giai. Đem lục nô an bài đi địa quật về sau, Thẩm Sán tại đem trận pháp thăng cấp liên quan thôi diễn làm tốt về sau, liền làm sao thăng cấp trận pháp phương pháp dạy cho đệ tử biết điều, còn có Viêm Tăng, Lục Trinh đám người. Mà hắn thì là bắt đầu bế quan để thăng chiến lực của mình. Phía trước xử lý tứ tí thông bối tộc võ giả thời điểm, hắn liền phát giác tự thân vũ khí cùng thần thông không đủ. Giờ phút này, bay ở trước mặt hắn mấy món vũ khí, phá phong mâu, nữ châu, đầu đồng trúc long, một khối tàn khuyết hoàng nê bản. Mặt khác, chính là thanh dương kính, mặc sơn đỉnh, chân thủy hồ lô. Phá Phong Mâu theo Thẩm Sán đưa tay, liền phát ra một cỗ vụ vụ thanh âm, cho dù còn không có dựng dục ra khí linh, nhưng lại có thể cùng Thẩm Sán tâm ý kết hợp lại. Thẩm Sán lấy ra một thủy, kim ba loại thuộc tính ngũ giai linh vật, đem dung nhập Phá Phong Mâu bên trong. Chuẩn bị lại lần nữa đem thả tới Thái Dương chi lực bên trong rèn đúc một phen, có thể hay không tấn thăng lục giai, liền nhìn tạo hóa. Đến mức nữ châu, đây là từ thánh sứ tộc chỗ được đến vũ khí ngũ giai, bên trong khí linh là một cái tiểu nữ hoa. Cũng chính bởi vì khí linh bộ dạng, để cho Thẩm Sán phán đoán ra, cái này vũ khí xác nhận nhân tộc rèn đúc đi ra. Đây là một kiện phòng ngự vũ khí, nhưng theo trước mắt Thẩm Sán tấn thăng đến lục giai, cái này vũ khí đã không thích hợp đi theo hắn. Đầu đồng trúc long cũng không cần nhiều lời, có thể diễn hóa đêm tối ban ngày, loại này quy tắc thay đổi, đến bây giờ đối với Thẩm Sán đến nói, cũng đều là cái không có đụng chạm đến lĩnh vực. Đến mức tàn khuyết hoàng nê bản, thứ này là hắn tại tứ giai lúc diệt đi Ung Châu Tiêu Dương tộc, từ bị Tiêu Dương chiếm cứ tam đầu tộc trốn cũ lao thụ chỗ sâu tìm tới. Bây giờ gốc kia lao thụ cũng tại Trích Viêm Bá bộ trưởng thành lớn mạnh. Khối này tấm ván vẫn là ban đầu như cũ. Giờ phút này, Thẩm Sán thần thức mò về hoàng nê bản về sau, thần định lập tức đung đưa kịch liệt. Năm đó tại tứ giai thời điểm, hắn vận dụng thần thức cũng không nhìn thấy phía trên này đường vân. Giờ phút này, cường đại thần thức bao phủ xuống, cuối cùng từ lồi lõm bùn đất mặt ngoài, nhìn thấy bốn lượn phức tạp đường vân. Có đến ngàn vạn năm thôi diễn kinh nghiệm Thẩm Sán, khi nhìn đến cái này phức tạp đường vân lần đầu tiên liền nhận ra, những thứ này nhìn như không có quy luật đường vân, là một cái vu văn bút họa. Muốn giải mã, liền nhất định phải đem những thứ này vu văn bút họa phá giải sắp xếp, tạo thành hoàn chỉnh vu văn. Cái này có thể rất khó khăn không đổ hắn. Thôi diễn từng đạo bút họa không ngừng tổ hợp, tạo thành thích hợp vu văn, sau đó vu văn tiến hành sắp xếp. Sắp xếp bút họa, tổ hợp lên phương thức phong phú. Tạo thành vu văn khác biệt, hàm nghĩa cũng khác biệt, vu văn sắp xếp khác biệt, cũng tương tự sẽ diễn sinh ra khác biệt ý tứ. Nhưng trường hợp này Thẩm Sán kiến thức quá nhiều. Hắn có rất nhiều thọ nguyên, nghèo nâng pháp, đem bút họa tất cả có thể tạo thành vu văn, từng cái hiện ra tới. Sau đó, lại lần nữa dùng nghèo nâng pháp, đem vu văn tất cả có thể sắp xếp liệt kê đi ra. Làm Thẩm Sán ánh mắt lại lần nữa rơi vào hoàng nghê bản bên trên thời điểm, hoàng nghê bản bên trên đường vân lập tức sáng lên, liền muốn đem hắn kéo vào trong đó. Nhưng Thẩm Sán trực tiếp đem hoàng nghê bản bung đến một bên. Đợi đến nửa ngày sau, hắn lại lần nữa đem hoàng nghê bản lấy ra thời điểm, trên người hắn khí tức trở nên có chút tới gần tại tam đầu tộc hóa. Đối với tam đầu tộc, Thẩm Sán vẫn là tương đối hiểu rõ, đã từng hắn cũng là từng có một bộ tam đầu tộc phân thân. Thông qua thôi diễn cùng tổ hợp về sau, hoàng nghê bản bên trên vu văn hàm nghĩa, hắn đã hiểu rõ. Đây là một vị tam đầu tộc lục giai đỉnh phong để lại truyền thừa. Lần này Thẩm Sán phân ra một đạo thân niệm, biến thành tam đầu tộc gián dấp, lập tức chui vào hoàng nghê bản nội bộ. Cảm giác bên trong, chính mình xuất hiện ở một mảnh mênh mang giới vực bên trong. Giới vực rộng lớn, mênh mông vô bờ, sông núi hoang dã, hoang mãng khí tức tràn ngập mỗi một tấc không khí. Có lao thụ còn dễ, cầu khúc như rồng, có cỏ hoang như mục, theo gió chập chờn. Trong rừng trái cây tản ra hương thơm, để người thèm ăn nhỏ dãi. Chợt một cảm giác, nơi này chính là một mảnh sinh cơ giạt giáo thiên địa, cỏ cây tràn đầy, có phi cầm từ chân trời bay qua, trong rừng còn có thú ảnh lăn lư. Có tam đầu tộc bộ lạc tại trong núi sinh sôi sinh sống, xây dựng ra đất đá cổ mục làm cơ sở từ ngoài, có tam đầu tộc võ giả ra ngoài săn bắn, cầm trong tay cung cứng tại núi rừng bên trong săn được đại lượng thú săn, kéo về bộ lạc bên trong. Ban đêm, trong bộ lạc cái lồng hoàng gấu, có thể nhìn thấy tam đầu tộc nhóm tụ cùng một chỗ, thưởng thụ lấy yên tĩnh có được. Thẩm Sán hóa thành tam đầu tộc, rất nhanh cũng dung nhập cái này tam đầu tộc bộ lạc. Đi theo bọn họ cùng nhau săn bắn, sinh hoạt. Thân thức biến thành giới vực, cùng ngoại giới thời gian trôi qua có chênh lệch rất lớn, ngoại giới một khắc đồng hồ, ở đây đã đi qua mấy năm. Nói một cái rất lâu, Thẩm Sán thần thức bay về bản thể. Thân thức giới vực bên trong tam đầu tộc bộ lạc, có một môn công pháp tam thổ dung liêu công chủ tu thổ thổ tính. Dựa theo cùng trong bộ lạc sinh hoạt tam đầu tộc giao lưu, môn công pháp này tu luyện tới cực hạn, có thể chạm đến thất giai. Thẩm Sán trực tiếp đem môn này tam thổ dung liêu công tu. Môn công pháp này nhìn qua không có chỗ đặc biệt, chỉ cần tam đầu tộc võ giả thiên phú tạm được, làm từng bước liền có thể tu luyện tới lục giai. Thẩm Sán còn đặc biệt đem môn công pháp này tiến hành thôi diễn, tiêu phí không ít thọ nguyên về sau, thôi diễn ra môn này công pháp tinh tu phiên bản. Dựa theo hắn thôi diễn phía sau tam thổ dung liêu công tu luyện uy lực ít nhất so với nguyên bản uy lực tăng lên gấp đôi. Sau đó, Thẩm Sán lại lần nữa đem thần thức chui vào hoàng nghê bản bên trong, bắt đầu cùng tam đầu tộc cùng nhau tu luyện thời gian. Hắn đem chính mình trở thành một cái tam đầu tộc võ giả, đi theo tam đầu tộc từ cơ sở nhất võ đạo tiến hành tu hành. Tam đầu tộc sinh linh, bởi vì có ba cái đầu nguyên nhân, tại cảm ứng thiên địa ngũ hành thời điểm, sẽ xuất hiện nhiều loại tình huống, nhiều nhất có thể thân thiện ba loại khác biệt thuộc tính. Nhưng ở tu hành thời điểm, tam đầu tộc cũng nhiều sẽ lựa chọn trong đó hòa hợp nhất thuộc tính, chuyên tâm tiến hành tu hành. Tại giới vực bên trong tu luyện thời điểm, Thẩm Sán cũng phát hiện cái này bộ lạc nhỏ bên trong tam đầu tộc, ba đầu bên trong không quan tâm thân thiện cái nào thuộc tính, đều có một cái đầu thân thiện thổ hành. Vì phù hợp công pháp này, hắn cũng cho chính mình cứ vậy mà làm một cái thổ hành thuộc tính lực tương tác, bắt đầu tu luyện lên môn công pháp này tới. Vốn là có lục giai nội tình hắn, tu luyện tự nhiên mau lẹ vô cùng. Cho dù đụng phải công pháp không phù hợp nhân tộc địa phương, Thẩm Sán cũng sẽ lui ra ngoài thôi diễn một chút, thôi diễn đến thích hợp tu hành hoàn cảnh. Nhoáng một cái hơn 20 năm, hắn trở thành cái này tam đầu tộc bộ lạc một cái duy nhất ngũ giai, không đến 100 năm thời gian, hắn thành công tấn thăng đến lục giai. Mà tại ngoại giới, cái này cũng bất quá đi qua mấy ngày thời gian mà thôi. Nhưng ở tấn thăng lục giai về sau, Thẩm Sán tốc độ tu luyện trở nên có chút chậm lại, dù sao Thẩm Sán tự thân chân thực cảnh giới đã cùng thần thức giới vực bên trong cảnh giới tu luyện ngang hàng. Cảnh giới loại này đồ vật không có khả năng vô căn cứ giả tạo. Tam đầu tộc bộ lạc thời gian vẫn như cũng là mỗi ngày ra ngoài săn bắn, cùng hắn vừa mới tiến tới thời điểm giống nhau như lúc. Thẩm Sán từ lâu thích hướng tiết tấu, theo bọn hắn săn bắn bình thường hoang thú, tham dự buổi tối đống lửa yến hội. Thẩm Sán đem Hoàng Nghê bản thu vào, hắn cảm giác muốn làm rõ ràng tam đầu tộc lục giai đỉnh phong lưu lại truyền thừa, có thể hay không sở đến thất giai, tối thiểu phải tu luyện tới lục giai hậu kỳ mới được. Phần này truyền thừa, quả thực chính là cho tam đầu tộc người đến sau, một bước một cái dấu chân lượng thân định chế, chỉ cần làm từng bước liền có thể tu luyện tới tương ứng cảnh giới. Thất giai cường giả có thể khống chế thiên địa chi lực, tại đô thương cổ thành thời điểm, Thẩm Sán cũng nghe đến có người nói qua, lục giai đến thất giai ở giữa thủy biến, tựa hồ dính dấp hậu thiên cùng tiên thiên biến hóa. Chính vì vậy, mới có lôi kiếp. Loại này đôi câu vài lời, không quản đúng hay không, nhưng ở Cự Nhạc Sơn mạch nhân tộc nơi này, là căn bản không nghe được. Cái này cũng nói rõ, khốn thủ một vực chi địa, nhắm mắt làm liệu là rất khó đi phải thông. Đợi hắn từng bước một tấn thăng lục giai hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, ngược lại muốn xem tam đầu tộc lưu lại truyền thừa, là thế nào chạm đến thất giai. Tại hắn tiến vào Hoàng Nghê bản bên trong, mô phỏng tam đầu tộc tu hành những ngày này, Thẩm Sán đã đem chính mình phá phong mâu, ném tới xưởng rèn đúc, tiếp thu thái dương chi lực tẩy lễ. Chương 391, có quan hệ thất giai truyền thừa. 2, chương 391, có quan hệ thất giai truyền thừa. 2, Hoàng Nghê bản bên này có phát hiện, có thể độc nhãn đầu đồng trúc long vẫn là phát hiện một điểm đều không có, vẫn như cũ chỉ có thể mượn nhờ sinh ra ban ngày cùng đêm tối biến hóa. Nhìn không ra thần dị chỗ, chỉ có thể nói rõ hiện nay thực lực vẫn chưa đủ. Thẩm Sán muốn nghiên cứu đầu đồng trúc long, kỳ thật vẫn là muốn dùng đến trên trận pháp, đem phòng chế ra hóa thành trận cơ, bố trí tại Cự Nhạc Sơn mạch. Đến lúc đó, đại trận vừa mở, toàn bộ Cự Nhạc tắt đèn. Cự Nhạc Sơn mạch đất trời bốn phía ban ngày đêm tối quy tắc, liền đem khống chế ở trong tay của hắn, đáng tiếc hiện nay chỉ có thể là suy nghĩ một chút. Giờ phút này, Thẩm Sán nắm lấy đầu đồng trúc long, trong lòng có mặt khác một phen kế hoạch. Cuối cùng, Thẩm Sán trước mặt chỉ còn lại thanh dương kính, Mặc Sơn đỉnh, chân thủy hồ lô ba kiện lục giai vũ khí. Thanh dương kính là nhất định phải tế luyện, như thế tốt vũ khí biến hóa để cho bản thân sử dụng, tất nhiên có thể để thăng chiến lực. Mặc Sơn đỉnh cùng chân thủy hồ lô hai kiện liền lần điểm, đều chỉ là lục giai hạ phẩm vũ khí. Nhưng Thẩm Sán hiện tại cũng không có chọn lựa điều kiện, chỉ có thể có cái gì dùng cái gì. Đúng, tại đồ thương cổ thành hắn còn có hai kiện tổ hợp sử dụng lục giai vũ khí đâu, hiện tại có lẽ trở lại Phi Long Liệp nô đội đông chủ trong tay. Cái này Phi Long Liệp nô đội nội tình hùng hậu, có cơ hội lại đi đồ thương cổ thành thời điểm, thuận đường cùng nhau cướp một chút. Mặc Sơn đỉnh cùng chân thủy hồ lô cũng không có khí linh, luyện hóa cũng tương đối dễ dàng. Thanh Dương Kính tuy nói từng có khí linh, nhưng bây giờ không còn. Thẩm Sán trực tiếp đem khí linh đánh tan, đến mức nói bên trên là cấn Thanh Dương Hồng Thú Văn. Thẩm Sán trước tiên đem Thanh Dương Hồng Thú Văn lĩnh hội, hóa thành tự thân bản nguyên chất dinh dưỡng, sau đó mới bắt đầu đối với Thanh Dương Kính tiến hành luyện hóa. Tấn thăng vi chân cảnh lục giai về sau, hắn bản nguyên vẫn như cũ cần chất dinh dưỡng, các loại thú vương, dị tộc kỳ thật đều có thể hóa thành hắn bản nguyên chất dinh dưỡng. Quy chân, không quan tâm cái kia tộc, đều thuộc về vì hắn cái này nhân tộc. Ầm ầm, Thẩm Sán huyết khí tuôn ra, trực tiếp rót vào Thanh Dương Kính bên trong, đem bao phủ, đồng thời thần thức cũng bắt đầu lạc ấn tấm gương mỗi một cái nơi hẻo lánh. Lục giai thượng phẩm vũ khí, đúng là có chút khó mà tế luyện. Đặc biệt là loại này truyền thừa cổ khí, đã trải qua không chỉ một đời lục giai cường giả tế luyện, lưu lại rất mãnh liệt khí tức. Nhưng Thanh Dương Kính khí linh đều bị đánh tan, những thứ này khó dây dưa ấn ký cũng chỉ là có chút ngoan cố mà thôi, chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể đem triệt để ma diệt. Tại Thẩm Sán luyện hóa vũ khí cùng một lần nữa trải bước thần thông thời điểm, tứ thái lộc cùng tiểu long ngư, tại trong tộc vu sư trợ giúp bên dưới, cũng bắt đầu tấn thăng ngũ giai. Tấn linh đan thứ này đối nhân tộc đến nói, còn cần một lần nữa điều phối một chút hàm lượng, nhưng đối với tiểu long ngư cùng tứ thái lộc đến nói, liền không cần cố kỵ nhiều như vậy. Quy củ cũ, đột phá toàn bộ hành trình có vu sư ở một bên chăm sóc, ghi chép, còn có chuẩn bị tốt chữa thương bảo dược, để phòng vạn nhất. Năm đó nguồn gốc từ Trích Viêm Bá Bộ ghi chép quen thuộc, hiện tại cũng tại trong liên minh phát triển ra tới. Những thứ này ghi chép tu hành tin tức đồ vật, bây giờ nhìn giống như chỉ là một phần ghi chép. Như một ngày nào đó nhân tộc liên minh đụng phải hủy diệt tính đả kích, người đến sau nếu có những thứ này tu luyện số liệu, liền có thể đối chiếu tu hành, đột phá. Đây là so với công pháp truyền thừa còn muốn kỹ càng tu hành kinh nghiệm. Mỗi một vị nhân tộc chiến thú đột phá phía trước tình huống, ghi chép rõ ràng, người đến sau chỉ cần so với tu là được rồi. Cho dù cả hai tình huống có chỗ khác biệt, tại rất nhiều trong ghi chép tìm không được tương tự, nhưng những thứ này cũng có thể xem như tham khảo. Võ đạo công pháp, tu hành kinh nghiệm, tu hành ghi chép, ba vừa kết hợp, đây chính là truyền thừa bảo điển. Người đến sau hay là có thể một lần nữa vượt khởi, vậy coi như xong đi. Đương nhiên, nói hủy diệt có chút không trông mong tốt, theo liên minh phát triển, những thứ này số liệu có thể cho người đến sau cung cấp có thứ tự tu luyện căn cứ, tăng nhanh kẻ đến sau tốc độ tu luyện. Có bảo đan dùng, tiểu long ngư cùng tứ thái lộc đều thành công tấn thăng đến ngũ giai. Tiểu long ngư biến thành một đầu tam trảo giao long, ngoại trừ móng đuốt cùng chán bên ngoài, cái kia cũng giống như chân long. Móng đuốt là không có cách nào, duy chỉ có chán ánh sáng tròn vo. Tứ thái lộc thì là lộ sắc thành ngũ thải lộc, quanh thân bao quanh một đạo như ngũ thải đai ngọc đồng dạng hào quang. Địa quật. Năm đó Thẩm Sán cùng Xích Hỏa Lục Nô thăm dò lúc, ngăn cản tại phía trước nước đen đại giang, Xích Hỏa Lục Nô cũng sớm đã bước qua. Vượt qua đại giang phía sau khu vực, khí âm hàn tăng vọt mấy lần. Xích Hỏa Lục Nô khoát trên người một thân như gấm vóc đồng dạng quát, đưa nó trên thân hỏa khí cho toàn bộ phong tỏa ở bên trong. Hóa thành mấy trượng lớn nhỏ nó, tiến vào địa quật về sau, đã liên chạm tinh quái ngũ giai mấy chục, thuộc về Lục Ngô bệ nghệ khí thế, cuối cùng triển lộ ra. Tại xích hỏa Lục Ngô phía trước một mảnh màu đen thủy trạch bên trong, sền sệt nước đen đột nhiên nổi lên một nước. Rất nhanh, tiếng sóng như sấm, một đạo hắc ảnh từ bọt nước bên trong nổi lên, trắng như tuyết long giác tại mở tối, lóe ra mông lung bạch quang. Bạch ngọc long giác bên trên có điện mang lập lòe, giao thủ tinh quái khổng lồ giao long thân thể từ nước đen bên trong hiện lên, quanh thân xương mù sáng quần quanh, âm hàn vu văn đan bảo. Ngang. Giao thủ tinh quái rít lên một tiếng, chỉ một thoáng núi rừng bốn phía chấn động, thế núi lăn xuống, tinh quái ở nút. Cùng phía trước so sánh, nó càng thêm giống như là một con rồng. Thân thể cao lớn đứng thẳng lên, hướng về xích hỏa Lục Ngô phương hướng phóng đi. Đầy trời sương mù theo nó xung kích, bao trùm trời cao, một đường vượt ngang dãy núi, tại cách không nhìn thấy xích hỏa Lục Ngô thời điểm, khống chế miệng, phun ra một mảnh hắc quang. Hắc quang lướt qua, phía dưới núi đá nổ tung, đại địa đóng băng. Bá đạo cường hành hắc quang chạy thẳng tới xích hỏa Lục Ngô chán. Giống. Xích hỏa Lục Ngô gào thét một tiếng, sóng âm chấn vỡ đầy trời sương mù xám, sau lưng một đầu cái đuôi sáng lên ngọn lửa màu vàng, hướng về đánh tới hắc quang đánh tới. Ầm ầm. Nóng bỏng cùng âm hàn va chạm, tại chỗ nổ tung trở thành một mảnh năng lượng kinh khủng dòng lũ. Ngang. Giao thủ tinh quái long giác bên trên lôi quang đại thịnh, phương viên trăm dặm dãy núi trên không lập tức biến thành một mảnh lôi hải, từ sát thiểm điện của ngũ, toàn bộ đều hướng về xích hỏa Lục Ngô đánh xuống. Xích hỏa Lục Ngô trên thân khoát thu nhỏ, bay vào trong miệng của nó chứa đựng, toàn bộ thân hình bên trên đều giấy lên kim hỏa, đem tử điện bao phủ hư không phủ lên thành màu vàng. Lần này, bốn phía bị kinh động bình thường tinh quái ngũ giai, mỗi một người đều không dám lên tới. Còn lại tinh quái, càng là dọa đến phủ phục ở trong núi, sợ sợ phát run lên. Xích hỏa Lục Ngô trên thân kim hỏa hóa thành một đầu khổng lồ Lục Ngô thân hình, trực tiếp đánh tới đầy trời lôi đỉnh. Tại thiểm điện bên trong giải khai một đầu chân không đường. Lập tức, xích hỏa Lục Ngô dọc theo sông mở con đường, xông về giao thủ tinh quái. Giao thủ tinh quái hung mẹ gà chồng, mở ra miệng rộng, một cái đem sông tới Lục Ngô thần hình cắn, ken két ngay nát, trong cổ họng hàn khí cuộn cuộn, đem Lục Ngô thần hình vỡ vụn phía sau bắn tung tóe ra kim hỏa, đóng băng trở thành một cái bóng phun ra. Băng cầu nội hỏa ngoại hàn, tại bị phun ra nháy mắt, kim hỏa liền đem băng cầu thiêu đốt vỡ vụn, băng hỏa va chạm bộc phát ra tứ tứ chói tai tiếng vang. Giao thủ tinh quái dương nhanh múa vút bay lên, trực tiếp vọt tới sông tới xích hỏa Lục Ngô. Hơn ngàn trượng tinh quái đại giao, vung bảy cái đuôi liền muốn đem xích hỏa Lục Ngô cho cuốn lên, miệng đầy răng nanh miệng rộng mở ra, thuật thế liền muốn cho xích hỏa Lục Ngô cũng tới bên trên một cái. Xích hỏa Lục Ngô lao nhanh như gió, hai mắt bắn ra hai chùm sáng, trực kích giao thủ tinh quái đầu, để rơi xuống miệng rộng chệch hướng phương hướng. Lập tức, xích hỏa Lục Ngô to con móng vuốt vỗ tới, đem đánh tới giao thân đập xuống, rách ra miệng rộng một cái liền cắn lấy giao thủ tinh quái chỗ cổ. Ngang. Chỉ một thoáng, giao thủ tinh quái thân thể cứng đờ, phát ra một tiếng long ngâm. Toàn thân trên dưới âm hàn lưu quang lưu chuyển, bay thẳng bị xích hỏa Lục Ngô cắn phải chỗ cổ, tính toán dùng âm hàn chi lực đóng băng Lục Ngô. Ông. Cùng lúc đó, xích hỏa Lục Ngô trong cơ thể một viên hừng hực mặt trời sáng lên, hỏa diễm mãnh liệt bắn ra, trực tiếp vào gan bàn tay. Âm hàn cùng cực nóng hai loại năng lượng, giờ khắc này tại giao thủ tinh quái chỗ cổ va chạm. Giao thủ tinh quái lại một lần phát ra tiếng kêu thảm. Thấy thế, nó giao thân hất lên, đem xích hỏa Lục Ngô toàn bộ cuốn lên, hàn khí hừng hực bắn ra, va chạm đến nóng bỏng Lục Ngô trên thân, từ từ toát ra khói đen. Hai đầu cự thú cứ như vậy lăn xuống núi rừng, mảng lớn dãy núi sụp đổ, loạn thạch bay tứ tung, đất đen nổ tung, tinh quái không kịp chạy trốn liền bị chôn bụi. Tùy ý giao thủ tinh quái như thế nào nắm chặt quấn quanh thân thể, xích hỏa Lục Ngô chính là cắn cổ không buông lỏng. Xương sống lưng hừng hực hỏa diễm, một lần nữa hóa thành một vòng mặt trời nhỏ, đục vào giao thủ tinh quái chỗ cổ. Cờ giáp, thuần thế ở giữa, xích hỏa Lục Ngô đầu hổ dương lên, tại nổ tung nóng rực bên trong, đem giao thủ tinh quái hơn phân nửa cổ xé ra. Chương 392, nhân tộc nền tảng, 1, chương 392, nhân tộc nền tảng, 1, cờ giáp một tiếng bên dưới, giao thủ tinh quái bị đau cùng hống, gấp chói buộc xích hỏa Lục Ngô thân thể, cũng lập tức bung ra. Hai đầu cự thú tại trên mặt đất không ngừng lăn lộn thân thể, vào lúc này cũng ngừng lại. Xích hỏa Lục Ngô lộ ra hổ trảo, một cái đè xuống giao thủ tinh quái thân thể, răng nanh miệng lớn lại một cái cắn, chạy thẳng tới giao thủ tinh quái đầu. Giao thủ tinh quái bị đau gào thét, khí thế từ trong cơ thể mãnh liệt mà ra, đuôi rồng hất lên, trực tiếp đem xích hỏa Lục Ngô cho đánh lăn lộn đi ra, nện sụp đổ vài tòa dãy núi. Bay ra ngoài xích hỏa Lục Ngô, miệng rộng bên trong hơi nước bốc hơi, miễn cưỡng đem cắn xuống giao thủ tinh quái huyết nục nuốt vào trong bụng. Đã từng, nó nuốt lấy một khối tinh quái huyết nục, đều chỉnh đầy mình khí âm hàn. Hiện tại, không đồng dạng. Tức giận trong bụng lô, âm hàn đều bị thiêu đốt trống không. Đánh bay xích hỏa Lục Ngô giao thủ tinh quái, dương nhanh múa vút kéo lấy thân thể, đầy trời sương mù xám bị dẫn động, hướng về xích hỏa Lục Ngô vào tới. Giao thủ tinh quái miệng vết thương dòng máu cũng theo đó tuôn ra, cùng sương mù dung hợp lại cùng nhau, những nơi đi qua đóng băng hết thảy. Ầm ầm. Xích hỏa Lục Ngô trên thân kim hỏa hùng gấu, đem đánh tới sương mù xám thiêu đốt trống không, lập tức hé miệng, một vầng mặt trời vàng nóng vươn ra. Kim này vừa ra, ngọn lửa nhấp nháy, đóng băng núi rừng nhanh chóng hòa tan, bên trong diễn hóa ra một đầu dữ tợn Lục Ngô, đục đầu vào giao thủ tinh quái trên thân. Giao thủ tinh quái kêu thảm một tiếng, trên thân ánh lửa nổ tung ở giữa, hướng về dưới mặt đất cắm xuống. Lần này nó cuối cùng lộ ra hoảng sợ, cục tại trên cổ long đầu thay đổi phương hướng, kéo lấy thân thể liền muốn hướng về địa quật chỗ sâu phương hướng trốn chạy. Oanh! Chín đạo chói lóa mắt kim quang tại xích hỏa Lục Ngô phía sau sáng lên, tùy theo hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bung ra, một cái chói buộc lại giao thủ tinh quái cổ. Phốc một tiếng, giao thủ tinh quái giữ tận đầu, liền bị ánh lửa một phân thành hai, hướng về phía dưới rơi lở. Xích hỏa Lục Ngô tùy theo lại há hốc miệng ra, từng đoàn hỏa diễm từ trong miệng tuôn ra, những nơi đi qua hàn băng, sương mù đều bị thiêu đốt trống không, chỉ còn lại có đầu cùng thân thể hai phần giao thủ tinh quái. Xích hỏa lục nô vút không rơi xuống giao thủ tinh quái phía trên, rơi xuống sử dụng sau này khổng lồ hổ chảo đạp giữ tận đầu thùng luồng, miệng há ra, liền đem bạch ngọc long giác từ giao thủ tinh quái đỉnh đầu lôi xuống. Tinh quái liền tinh quái, còn muốn làm long vương. Ngao ngao ngao. Giờ khắc này, địa quật chỗ sâu vang lên tinh quái tiếng gầm gừ, liên tục không ngừng, hướng chỗ sâu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy một mảnh càng thêm u ám khu vực, giống như mây đen đồng dạng đang hướng phía bên ngoài lan tràn mà ra. Lan tràn mà đến mây đen, cuồn cuộn như sóng triều, chiều trên đầu quang xích hỏa lục nô có thể nhìn thấy tinh quái ngũ giai, liền có vài chục đầu nhiều. Mây đen bên trong, càng nắm chắc hơn nói lăng lệ vô cùng con mắt, lộ ra âm lanh trùng sáng. Tối thiểu nhất có 3 đầu không kém gì giao thủ tinh quái lớn tinh quái. Càng quan trọng hơn là, tại trong mây đen còn có một cỗ cường đại vô cùng uy áp, để cho xích hỏa lục nô không có tồn tại cảm thấy một cố ý sợ hãi. Cuồn cuộn trong mây đen càng thêm u ám, cũng dẫn đến địa quật đều càng đen hơn. Đột nhiên, mây đen rách ra, hướng về hai bên cuồn cuộn, một đạo cự ảnh từ trong hiện lên, hình như sói đen, lại có chim đồng dạng dài miệng. Giống. Đầu này tinh quái thét dài một tiếng, trong mây đen bạo phát ra vô lượng hắc quang, đem xung quanh địa quật triệt để nhuộm thành màu đen. Quanh mình tinh quái đã không phải là run sợ vấn đề, mà là phạm vi lớn tại trên mặt đất bất tỉnh đi. Ầm ầm. Mây đen cuồn cuộn như sóng lớn, ba đầu không kém gì giao thủ tinh quái lớn tinh quái nhanh chóng nhào về phía xích hỏa lục nô. Chỉ một thoáng xích hỏa lục nô thân ảnh liền bị mây đen chìm ngập. Xích hỏa lục nô nhìn thấy mây đen liền đã thu chiến lợi phẩm, hiện nay nó toàn lực hướng về địa quật vòng ngoài phương hướng phóng đi. Từng đoàn màu vàng ánh lửa không ngừng nổ tung, đem mảng lớn mây đen tiêu đốt trong không. Có thể mây đen vô biên vô hạn mặc cho kim hỏa làm sao tiêu đốt, đều sẽ tại trong chốc lát bổ sung. Mây đen bên trong, ba đầu lớn tinh quái dẫn đầu mấy chục con tinh quái ngũ giai cùng nhau phun ra nuốt vào hàn mang, lực lượng kinh khủng đem những nơi đi qua dãy núi đánh nát, đuổi sát lục nô phương hướng rơi xuống công kích. Xích hỏa lục nô trên thân kim hỏa cuộn cuộn, chín cái đuôi giống như ngày roi đồng dạng thay nhau vung ra, mỗi một lần rơi xuống, đều có một đạo hỏa diễm chùm sáng xuyên thủng mây đen, đánh nát đẩy trời âm hàn. Chín cái đuôi tuần hoàn rơi xuống, trước hết nhất xông lên ngũ giai đỉnh phong tinh quái, công kích trước bị một đạo đuôi hổ đánh nát, sau đó mấy đạo đuôi hổ thay nhau rơi xuống, nện ở trên người của nó. Hỏa diễm cái đuôi như hỏa roi, đập cái này tinh quái toàn thân bốc hỏa, tại chỗ từ giữa không trung rơi trên mặt đất. Đánh lui một đầu lớn tinh quái về sau, xích hỏa lục ngô ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, trên thân nhất trọng to lớn hơn lục ngô thần hình nhảy ra ngoài, nhảy lên liền cưỡi tại một đầu khác lớn tinh quái trên thân, há hốc miệng ra cắn một cái tại cái này tinh quái trên thân. Gào thét sau đó xích hỏa lục ngô, trong một mảnh hỏa diễm phun ra, trên không liền ngưng tụ thành một viên mặt trời nhỏ, đem cuối cùng một đầu lớn tinh quái trên thân xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Tại đem ba đầu đuổi theo lớn tinh quái kích thương hoặc nặng sáng tạo về sau, xích hỏa lục ngô mở ra móng vuốt lớn liều mạng chạy. Khống chế mây đen mỏ chim đầu sói tinh quái, to lớn miệng đang mở hí, đầy trời quần quần mây đen, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái nhỏ miệng, đâm xuyên mây đen, trực kích xích hỏa lục nô. Chạy nhanh xích hỏa lục nô, đột nhiên cảm giác trên người mình phát lạnh, nhiều năm qua chạy trốn kinh nghiệm nói cho nó biết, phải gặp. Chỉ một thoáng, xích hỏa lục nô khổng lồ hổ khu tại chạy qua trình bên trong, tơ lụa hướng về một bên sai lệch một chút. Phúc. Như sóng lớn bên trong quần quần trong mây đen, xuyên thủng ra bén nhọn mỏ chim cờ rắc một chút, liền đâm vào xích hỏa lục nô trên nông. Tại chỗ, một tiếng ngao ố gọi tiếng vang lên. Xích hỏa lục nô tại chỗ nhảy dựng lên, nhảy lên một cái, tốc độ như gió. Mây đen bên trong, lang đầu điểu trụy tinh quái cũng lộ ra toàn bộ thân thể, đây là một đầu tiếp cận 2000 trượng lớn nhỏ khổng lồ tinh quái, thân nhược sơn nhạc, bọc lấy đầy trời mây đen, chật ních địa quật thiên cung. Khí tức kinh khủng, đem dãy núi, cỏ cây toàn bộ hóa thành một biển. Một cái khổng lồ móng vuốt từ trong mây đen lộ ra, lại lần nữa hướng về xích hỏa lục nô vồ xuống. Thoáng chốc, xích hỏa lục nô xương sống lưng co lại, cảm giác toàn thân phát lạnh, nó lúc này cúc bộ nổ tung hỏa diễm, tốc độ lại nhanh 3 phần. Giang giác, mây đen bên trong rơi xuống móng vuốt, vừa vặn lao xích hỏa lục nô phía sau cái mông rơi xuống, tại nóng rực hổ khu bên trên, lưu lại mấy đạo màu đen vết thương. Xích hỏa lục nô mắt hổ bắn ra hai trùng sáng, phẫn nộ ngửa mặt lên trời thét dài. Ước hiếp hổ quá mức. Nổi giận thì nổi giận, có thể xích hỏa lục nô động tác cũng không chậm, nó thân thể cao lớn tơ lụa né tránh không ngừng rơi xuống vuốt chim. Về sau, xích hỏa lục nô càng là trực tiếp thu nhỏ đến một thước lớn nhỏ, nhiều lần từ vuốt chim bên trong nhảy lên ra. Nó đi xuyên chỗ, núi rừng biến mất, đá vụn bắn tung trời, năng lượng bắn tung tóe. Làm xích hỏa lục nô lại một lần nữa từ vuốt chim bên dưới nhảy lên ra, bốn phương tám hướng mây đen tạo thành sóng lớn, đều hướng về phương hướng của nó cuốn tới. Mây đen như lồng giam, càng có lợi hơn chảo như tủ cột lập loè tại bốn phương. Thấy thế, xích hỏa lục nô trên thân huyết khí cuồn cuộn, toàn bộ thân hình vào lúc này lập tức bốc cháy lên, nhảy lên kim hỏa để cho nó thân thể hơi có vẻ hư ảo. Hồ độn. Tại mây đen lồng giam kết hợp lại nháy mắt, xích hỏa lục nô lập tức liền từ trong đó thoát ra, thân thể như lưu tinh đánh thẳng bên ngoài một vạn dặm. Phun một tiếng, hỏa diễm nổ tung, hóa là xích hỏa lục nô thân ảnh, nó không ngừng nghỉ chút nào nhanh chân liền chạy. Chờ hổ ra phơi nắng mặt trời trở về, tạo chết ngươi. Cho dù bị mỏ chim tinh quái làm mình đầy thương tích, xích hỏa lục nô giống nhau là thua hổ không thua trận. Vốn cho là mình có thể kháng một chút lục giai, không nghĩ tới nhưng thật ra là ảo giác của mình, mặt trời vẫn là phơi ít. Địa quật chỗ sâu động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên dẫn tới tại bên ngoài địa quật vây khu vực săn giết tinh quái liên minh võ giả chú ý, từng cái đã sớm trước thời hạn tối lui ra khỏi địa quật. Đồng thời, cảm nhận được trong lòng đất rung chuyển, càng ngày càng thịnh về sau, săn giết tinh quái đám võ giả trực tiếp đưa tin cho trong liên minh. Dù sao cường đại như vậy ba động, để mọi người lông tơ dựng thẳng, tê cả da đầu, xác định là có lớn tinh quái xuất hiện. Làm xích hỏa lục nô kéo lấy thụ thương cái mông lao ra địa quật thời điểm, trên thân đã kết đầy màu đen vụ băng, liền râu hùng đều hạ xuống trở thành băng lưu chạy. Lùi lại, có lục giai tinh quái. Lao ra về sau, Sinh Hỏa Lục Ngô nhìn thấy bồi hồi tại bên ngoài địa quật ngũ giai Quỷ Nưu, đội vàng chào hỏi một tiếng. Giống giống. Đột nhiên xuất hiện lục giai tinh quái, cũng không có lao ra địa quật, bồi hồi tại địa quật chỗ lối ra, khuấy động mây đen đầy trời, phát ra từng tiếng gào thét. Nhọn mỏ chim phía trên một đôi mắt, thâm thúy giống như ưu đầm, cho người một loại không nhìn thấy được cảm giác, không phân biệt được cái này tinh quái đến cùng là thanh minh trạng thái, vẫn là đang đứng ở hỗn loạn vô tự trạng thái. Chỉ là, mỏ chim tinh quái nhìn qua địa quật xuất khẩu, tựa như đang suy tư điều gì. Mắt thấy lục giai tinh quái cũng không có lao ra, Sinh Hỏa Lục Nô cũng nhẹ nhàng thở ra, nó cũng không biết chuyện ra sao, rõ ràng cũng không có quá thâm nhập địa của ta, làm sao lại dẫn ra lục giai ra hỏa. Một đầu lục giai thì cũng thôi đi, còn mang theo nhiều như vậy ngũ giai cùng nhau, trong đó còn bao gồm ba đầu ngũ giai đỉnh phong tinh quái, nếu không phải hổ ra đoạn thời gian trước phơi qua mặt trời, thận cứng rắn một chút, thật đúng là không chạy ra được.